Trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức đi tới Tần Hồng Ngọc phòng làm việc, Tần Hồng Ngọc đang vùi đầu ở trên bàn lật xem văn kiện. Lưu Kiệt đi tới gõ bàn một cái nói, Tần Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, thấy là Lưu Kiệt, trên mặt mây đen ngay tức thì tản đi, lộ ra vui mừng, chợt lại chuyển thành ủy khuất. Người rốt cuộc trở về. Nàng giọng lại là mang một ít ưu oán. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta xem công ty bầu không khí không đúng à, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Tần Hồng Ngọc sắc mặt lãnh đạm mấy phần, nàng ngồi xuống, mở miệng nói, là như vậy, Khổng gia và Tống gia chính thức khai chiến, đánh được đặc biệt kịch liệt, các loại buôn bán thủ đoạn đều đem ra hết, công ty chúng ta bị cuốn vào, có thể nói là mưa gió lay động à. Nhìn Tần Hồng Ngọc có chút tiểu tụy sắc mặt, Lưu Kiệt cũng biết, trước mắt công ty áp lực khẳng định rất lớn, Tần Hồng Ngọc khẳng định vậy đi theo bị không thiếu tội. Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ, bọn họ công ty Ngọc Kiệt chính là Khổng gia nơi đầu tư, Khổng gia và Tống gia khai chiến, bị cuốn vào rất bình thường. Cụ thể tình huống thế nào? Lưu Kiệt Tân cần hỏi. Tống gia giống vậy đầu tư một cái công ty, nhúng tay vào đồ cổ lãnh vực, ở thành phố Minh Hải khắp nơi tạo thế, lấy giá cao thu mua đồ cổ. Nói đơn giản, bọn họ chính là dùng lỗ vốn phương thức tới theo chúng ta hợp lại, bất đồng chính là, bọn họ mở Hạc Vinh công ty, đồng sự trưởng treo bảng người chính là Tống Hạc Vinh, thuộc về Tống gia trực hệ. Lưu Kiệt nghe vậy chân mày cau lại, Tống gia hiển nhiên là ở phá rối cái này thị trường đồ cổ, cơ hồ không kiếm tiền, chính là muốn đem công ty Ngọc Kiệt đè xuống. Nhưng là bọn họ Hạc Vinh công ty, là Tống gia trực hệ, các loại tiền vốn, cũng trực tiếp và Tống gia nối kết, nhưng công ty Ngọc Kiệt, do Khổng gia đầu tư, tiền bạc liên tiếp lên không đụng nổi Hạc Vinh công ty. Cái này, đúng là một vấn đề khó khăn. Chương 119, Tình nhân Thánh địa. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, đừng có gấp. Ngày mai ta đi tìm Khổng lão nói một chút. Ở công ty ngồi một hồi sau đó, Lưu Kiệt đi ra Minh Hải mua bán cao ốc, hướng đồ cổ đường phố đi, rất nhanh sẽ đến tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt. Từ Tú Tú biết được Lưu Kiệt trở về, vô cùng vui vẻ, giống như một nữ sinh nhỏ như nhau, tung tăng xông lại cho Lưu Kiệt ôm một cái. Lưu Kiệt hướng Từ Tú Tú biết một chút tiệm đồ cổ tình huống trước mắt, từ hôm qua bắt đầu, Tống gia Hạc Vinh công ty chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động, bọn họ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt làm ăn ngay tức thì liền bị đoạt đi. Phải suy tính một chút công ty Ngọc Kiệt đường ra, Lưu Kiệt biết, hắn không thể nào một mực dựa vào tại Khổng gia, đó không phải là kế hoạch lâu dài. Từ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đi trở về nhà, Lưu Kiệt suy tư hồi lâu, cũng không có muốn đi ra biện pháp gì tốt, chuyên nghiệp sự việc, còn cần người chuyên nghiệp để giải quyết. Lưu Kiệt lập tức liền nghĩ đến Lâm Tuyết liền đọc tại Minh Hải Thương Học Viện, hắn dĩ nhiên không phải muốn tìm những cái kia học buôn bán học sinh, mà là ở Minh Hải Thương Học Viện trường học kia bên trong, nhất định là có một ít phương diện buôn bán người. Ở bên trong làm giáo sư, Lưu Kiệt tạm thời buông tha đi tìm Khổng lão nói chuyện ý tưởng, mặc dù hắn đối với Khổng gia có ân, chỉ cần hắn đi tìm Khổng Sâm, Khổng Sâm nhất định còn biết cho tiền vốn trợ giúp hắn, nhưng Lưu Kiệt là một cái có danh giới cuối cùng người. Khổng gia bây giờ đang cùng Tống gia đánh buôn bán chiến, Khổng Sâm lão tiên sinh khẳng định cũng là bể đầu sức chán, nhưng chỉ cần Lưu Kiệt đi, hắn lại không thể không trợ giúp Lưu Kiệt, như vậy chỉ cho Khổng gia mang đến phiền toái và phiền não. Thêm nữa nói đến, mặc dù có nhiều tiền vốn lại đưa vào, nếu như tìm được một cái phương pháp thích hợp, dựa hết vào trước tiền vốn đi và Tống gia ác đấu, vậy là không có kết quả. Tống gia Hạc Vinh công ty thuộc về Tống Kiệt trực hệ, tiền vốn liên quần quận không ngừng, công ty Ngọc Giới không đánh nổi như vậy chiến tranh. Trở lại Tân Hồng Ngọc nhà, Lưu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Tuyết. Nhận điện thoại không phải Lâm Tuyết, mà là một cái hơi có chút cứng ngắc giọng nam, Lưu Kiệt. Ta là. Ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới? Chúng ta không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại tới tiếp xúc nhà chúng ta Tiểu Tuyết sao? Nghe cái thanh âm này, Lưu Kiệt cũng không có phân biệt ra được bên đầu điện thoại kia là ai, muốn đến hẳn là Lâm Tuyết một vị trưởng bối. Mà Lâm Tuyết điện thoại lại không phải bản thân nàng nhận, cái này thuyết minh Lâm Tuyết điện thoại cũng bị khống chế, không nghĩ tới Lâm gia bây giờ đối với Lâm Tuyết nắm trong tay lại như thế nghiêm. Lưu Kiệt trong lòng cũng không khỏi được giận dữ, là Lâm Tuyết cảm thấy có chút không đáng giá, nếu như người nhà nàng thật quan tâm hắn, cũng sẽ không đem hạnh phúc của nàng làm vì gia tộc phát triển vật hy sinh. Bây giờ Khổng gia và Tống gia khai chiến, Lâm gia lại hy vọng có thể Tống gia Tống Hạc Vinh thông gia, mà Lưu Kiệt từ trình độ nào đó mà nói, coi như là Khổng gia hệ phái người. Ba gia tộc lớn quan hệ giữa đang đứng ở rất vi diệu trạng thái chính giữa, Lưu Kiệt không muốn cho Lâm Tuyết thêm phiền toái, hắn mặc dù không thích Lâm gia, thế nhưng dẫu sao là Lâm Tuyết gia tộc, hắn vậy không hy vọng cho Lâm gia rước lấy phiền toái. Bây giờ ba đại gia tộc thế cục đã quá rối loạn, Lưu Kiệt không hy vọng bởi vì hắn đem thế cục làm được loạn hơn. Cho nên hắn tùy tiện lừa bịp đôi câu sau đó cúp điện thoại. Hôm sau, Lưu Kiệt thẳng đón một người đi tới Minh Hải cửa hàng trong học viện, ở trong trường, cuối cùng là tìm được Lâm Tuyết. Lâm Tuyết vẫn là cùng ngày xưa vậy thanh xuân lung linh, chỉ bất quá chán ở giữa nhiều một chút không vui mau. Hiển nhiên là Tống gia Khổng gia thế cục từ gần 2 ngày bắt đầu khẩn trương sau đó, Lâm gia đối với nàng gia tăng quản lý lực độ, để cho nàng tâm tình cũng không tốt. Lưu Kiệt xa xa và nàng vây vây tay, nàng vội vàng một đường tiểu chạy tới, làm nàng và Lưu Kiệt đứng ở một khối đi thời điểm, ngay tức thì đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đó là Lâm Tuyết bạn trai. Đúng vậy, chính là lần trước tới trường học chúng ta, để cho Tống gia thiếu gia đều ăn rồi biết cái đó. Nghe được những nghị luận này, Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết thật nhanh trốn, hắn cũng không muốn để cho rất nhiều người thấy, đến lúc đó lại chuyển tới Lâm gia đi, Lâm Tuyết lại được bị ảnh hưởng. Mỗi một đại học trên căn bản có một cái hồ, Minh Hải Thương học viện cũng không ngoại lệ. U tĩnh bờ hồ, rất khó thấy mấy người, chỉ gặp cách đó không xa có mấy đôi tình nhân đang xì xào bàn tán. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi được đỏ lên, nơi này chính là Minh Hải Thương học viện nổi tiếng hồ tình nhân, là những tình lữ nói chuyện yêu đương thánh địa. Lưu Kiệt không biết, Lâm Tuyết thành tiểu Minh Hải Thương học viện học sinh, tự nhiên rất rõ ràng, không khỏi được nhiều nghĩ tới. Lưu Kiệt chỉ bên cạnh ghế dài, tỏ ý nàng ngồi xuống, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Lâm Tuyết sắc mặt đỏ hơn, à. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là khôn khéo ngồi ở Lưu Kiệt bên người, thậm chí còn chủ động hướng Lưu Kiệt nhích tới gần một ít. Lưu Kiệt phát hiện nàng sắc mặt không đúng, lại nhìn một chút bốn phía, nhất thời công khai, vậy có chút ngượng ngùng. Ta không ý tứ gì khác, ta đến tìm ngươi nói là tránh sự. Ta hỏi ngươi, trường học các ngươi có hay không cái loại đó ở buôn bán lãnh vực đặc biệt người lợi hại? Nghe được Lưu Kiệt thật nói tới tránh sự tới, Lâm Tuyết ngược lại lộ vẻ được có chút thất vọng, nàng là rất mong đợi, Lưu Kiệt sẽ hướng nàng biểu đạt một ít gì. Bất đắc dĩ le lưỡi một cái, Lâm Tuyết nói, có rất nhiều, buồn cô nương chính là à, ta tất cả khoa thành tích cũng đều rất tốt nha. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, ta muốn tìm cái loại đó đặc biệt lợi hại, lãnh vực này đại nghiêu, ngươi cũng biết gần đây Khổng gia và Tống gia nháo được không thể tách rời ra, tình huống công ty của chúng ta tương đối phiền toái. Ta muốn mời một cái hiểu được hỗ trợ một chút. Lâm Tuyết gật đầu nói, như vậy à, trường học chúng ta những cái kia giáo sư, quả thật có vô cùng lợi hại người tài giỏi. Ta đạo sư Mai Tầm Cẩm chính là một vị, ta mang ngươi đi gặp nàng đi, bất quá nàng tính cách tương đối đặc biệt, có thể hay không mời tới được nàng hỗ trợ, liền xem chính ngươi. Lâm Tuyết dâu sao là một trong ba đại gia tộc Lâm gia đại tiểu thư, từ nhỏ ở gia đình như vậy lớn lên, tầm mắt tất nhiên rất rộng, nếu liền nàng cũng đánh giá vô cùng lợi hại người. Vậy khẳng định chính là rất đáng tin. Vì không đưa tới liền quá nhiều chú ý, Lưu Kiệt để cho Lâm Tuyết đi trước, hắn hãy cùng ở Lâm Tuyết phía sau, nếu như hắn không theo Lâm Tuyết đi chung với nhau, vẫn là rất ít có học sinh nhận ra hắn, đây đều là hành động bất đắc dĩ, hắn không muốn cho Lâm Tuyết mang đến càng nhiều hơn phiền toái. Lưu Kiệt đi theo Lâm Tuyết phía sau, đi tới Minh Hải Thương học viện hành chính lầu. Hành chính trong lầu mặt học sinh không nhiều, Lưu Kiệt lúc này mới đi nhanh đi lên, đuổi kịp Lâm Tuyết bước chân. Hắn và Lâm Tuyết mới vừa đi vào hành chính lầu, nhưng đụng phải một người quen, lại là Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh. Ngươi làm sao ở nơi này? Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết miệng đồng thanh nói. Bất đồng chính là, Lâm Tuyết là đối với Tống Hạc Vinh nói, Tống Hạc Vinh nhưng là mặt coi thường hướng Lưu Kiệt nói. Tiểu Tuyết, ngươi tại sao lại theo cái này Lưu Kiệt phối hợp chung một chỗ? Nhà các ngươi chẳng lẽ không quản ngươi sao? Hắn chính là một cái thằng nhóc, ngươi vẫn là cách xa hắn, đến bên người ta tới đi. Nghe vậy. Lưu Kiệt san cười một tiếng, ngươi là Tuyết Nhi người nào? Nàng với ai chung một chỗ, đến phiên ngươi tới cơ tay múa chân sao? Chương 120, Mai Tầm Cẩm và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Lưu Kiệt trong lúc nói chuyện, đưa tay đem Lâm Tuyết ôm ở mình trong ngực. Hắn vẫn là lần đầu tiên kêu Lâm Tuyết là Tuyết Nhi, có thể sử dụng lên loại này biệt danh, thuyết minh hai người quan hệ mật thiết. Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, nhưng là cũng không có phản kháng, thậm chí đi Lưu Kiệt trong ngực dựa sát hơn một chút. Ngươi. Tống Hạc Vinh sắc mặt giận dữ, hắn theo đuổi Lâm Tuyết rất lâu rồi, thậm chí liền Lâm Tuyết tay cũng không có kéo qua, mà Lưu Kiệt cái này nửa đường rết đi ra ngoài trình rào kim, lại có như vậy đãi ngộ. Ngươi thật sự là tìm chết. Tống Hạc Vinh một mặt lạnh như băng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt nghe vậy san cười một tiếng, à, phải không? Vậy ngươi ngược lại là có thể thử một chút à? Nhìn Lưu Kiệt trên mặt nhìn như hiền hòa nụ cười, Tống Hạc Vinh cảm giác vô hình đến trên mình lạnh run, hắn có thể không có quên. Lần trước bọn họ ở Minh Hải Thương học viện nhìn thấy thời điểm, Lưu Kiệt đem hắn hai người hộ vệ, cũng ung dung đánh ngã. Hắn vậy không có quên, Lưu Kiệt nhưng mà một thân một mình đánh ngã toàn bộ bát hòa hội người. Ở người võ lực trị giá lên, Tống Hạc Vinh cũng không dám khiêu khích Lưu Kiệt, chỉ có dựa vào bọn họ thế lực của Tống gia để chèn ép Lưu Kiệt. Hừ, ta không cùng ngươi loại này thô bỉ người nói nhảm. Tiểu Tuyết, đi theo người như vậy bên người, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu như đây chính là các người Lâm gia thành ý, vậy ta xem, hai nhà chúng ta giữa hợp tác là không có khả năng. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Lưu Kiệt nhướng mày một cái, hắn có thể cảm thụ, Tống Hạc Vinh lúc nói lời này, trong ngực hắn Lâm Tuyết thân thể run một cái, nàng rất sợ mặt đối với gia tộc giữa sự việc, nhưng là Tống Hạc Vinh nhưng hết lần này tới lần khác muốn bắt chuyện như vậy uy hiếp nàng. Cũng khó trách Lâm Tuyết căn bản cũng không đối với Tống Hạc Vinh cảm thấy hứng thú, tên này nhất định chính là một cái ngu xuẩn. Bị Lưu Kiệt trừng mắt một cái, Tống Hạc Vinh cũng không dám trả lời, đệ hành tránh lầu thang máy liền đi lên. Người này chính là một ngu xuẩn, hắn nói ngươi chớ để ở trong lòng. Lưu Kiệt ta đuổi Lâm Tuyết nói. Hắn mới phát hiện, Lâm Tuyết hốc mắt chẳng biết lúc nào ửng đỏ. Lâm Tuyết đầu tựa vào Lưu Kiệt trên ngực nói, ta không biết nên làm cái gì mới phải, Tống Hạc Vinh hắn luôn là như vậy bức bách ta. Nhà ta người vậy ép ta, có lẽ, thuận theo là ta lựa chọn duy nhất đi. Không. Tuyết Nhi, ngươi ngàn vạn lần không cần có như vậy ý tưởng, nhất định không thể hướng bọn họ cúi đầu, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Lưu Kiệt nhìn Lâm Tuyết cắm mắt, giọng hết sức nghiêm túc nói. Nhìn Lưu Kiệt ánh mắt, Lâm Tuyết thần sắc lộ vẻ xúc động. Nàng khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lưu Kiệt vỗ một cái Lâm Tuyết bả vai, chợt đưa tay nhấn thang máy. Thang máy chậm rãi lên cao, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Tống Hạc Vinh hắn cũng không phải là Minh Hải Thương học viện học sinh, hắn tới nơi này làm gì? Suy nghĩ, Lưu Kiệt lắc đầu một cái, cảm thấy còn chưa muốn nhớ cái tên kia, trước làm xong chuyện của mình làm trọng. Hắn muốn phải giúp Lâm Tuyết, thoát khỏi gia tộc khống chế, và Tống Hạc Vinh uy hiếp, thì nhất định phải để cho mình có thể quá mạnh mẽ, làm hắn có bảo vệ Lâm Tuyết tư cách thời điểm, chắc hẳn Lâm gia đối với Lâm Tuyết thái độ, sẽ có nơi đổi cái nhìn. Bọn họ ngồi thang máy, đi tới hành chính lầu lầu 5, theo Lâm Tuyết theo như lời. Nàng vị kia đạo sư Mai Tầm Cầm phòng làm việc liền ở lầu 5. Lâm Tuyết mang Lưu Kiệt đi tới Mai Tầm Cầm cửa phòng làm việc bên ngoài, gõ cửa một cái. Mời vào. Một thanh âm người phụ nữ ở bên trong vang lên. Lâm Tuyết và Lưu Kiệt đẩy cửa vào. Phòng làm việc bên trong sửa sang được cổ kính, rất tao nhã, vừa thấy giống như là một cái học giả gian phòng. Ở trước bàn làm việc, ngồi một cái tuổi tác khó phân biệt mỹ phụ trung niên, từ hắn vẫn bộ dạng thức tha tướng mạo tới xem, có thể đoán được nàng lúc còn trẻ. Tất nhiên cũng là một cái người đẹp. Mà mới vừa đi vào phòng làm việc, Lưu Kiệt và Lâm Tuyết liền nhỏ sững sốt một chút, bọn họ phát hiện trong phòng làm việc còn ngồi một người, lại là Tống Hạc Vinh. Tống Hạc Vinh sắc mặt trầm xuống, các người tới làm chi? Tiểu Tuyết à, ngươi làm sao tới? Mỹ phụ kia người thấy là Lâm Tuyết, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Lâm Tuyết khẽ mỉm cười nói, Mai lão sư, đây là bạn của ta, hắn muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vừa nói, Lâm Tuyết chỉ bên người Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hướng Lâm Tuyết đạo sư Mai Tầm Cầm mỉm cười gật đầu. Thấy Lâm Tuyết và Lưu Kiệt hai người đều đang là không để ý tới mình, Tống Hạc Vinh lập tức sắc mặt khó khăn xem, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi là thứ gì? Ngươi cũng xứng để cho Mai lão sư giúp ngươi bận điệu. Nghe được Tống Hạc Vinh mà nói, người mỹ phụ Mai Tầm Cầm không khỏi được nhíu mày một cái, Lâm Tuyết là nàng rất thích một học sinh, Lưu Kiệt nếu là Lâm Tuyết mang tới bằng hữu, đó cũng coi là bạn nàng, nhưng Tống Hạc Vinh nhưng dùng loại thái độ này hướng Lưu Kiệt nói chuyện. Cái này làm cho nàng có chút không thích. Nguyên bản, Mai Tầm Cầm đối với Tống Hạc Vinh như vậy con nhà giàu liền không có hảo cảm gì, nếu không có chút kiêng kỵ thế lực của Tống gia, nàng thậm chí cũng lười được sẽ gặp Tống Hạc Vinh. Các người ngồi trước đi. Mai Tầm Cầm hướng Lâm Tuyết và Lưu Kiệt nói. Tống Hạc Vinh chỉ Lưu Kiệt nói, Mai lão sư, cái này chính là muốn cùng chúng ta Tống gia người đối nghịch, hắn bất quá là một cái hợp ý mưu lợi tiểu nhân thôi, người như vậy, hay là để cho hắn nhanh lên lăn ra ngoài tốt. Mai Tầm Cầm chân mày nhíu sâu hơn, cơ trí trong đôi mắt lộ ra một tia thâm thúy, để cho Tống Hạc Vinh sắc mặt cứng đờ, ý thức được mình giọng nói chuyện có hơi quá, sẽ đưa tới Mai Tầm Cầm không thích. Vì vậy, hắn lại lộ ra nụ cười xu nịnh nói, Mai lão sư, cái này Lưu Kiệt cũng coi là chúng ta Tống gia đối thủ cạnh tranh, ngài lại đáp ứng trợ giúp chúng ta Tống gia, thì không cần và hắn nói chuyện cần thiết. Mai Tầm Cầm trầm mặc, nàng lâm vào do dự chính giữa, dù cho nàng là Minh Hải Thương học viện nổi tiếng học giả. Đang đối mặt như vậy cục diện lúc đó, vậy phải thật tốt ước lượng một phen. Tống Hạc Vinh đại biểu là Tống gia, nhưng là Lưu Kiệt là Lâm Tuyết mang tới, nhiều hơn thiếu thiếu và Lâm gia có một ít quan hệ. Tống Hạc Vinh đại khái là nhìn thấu Mai Tầm Cầm do dự, lập tức lại thêm dầu thêm mỡ nói, Mai lão sư, cái này Lưu Kiệt đối với Lâm Tuyết tồn tại mộng tưởng hảo huyền, Lâm gia phụ huynh đã sớm đã cảnh cáo hắn, để cho hắn cách xa Lâm Tuyết, hắn nhưng vẫn dây dưa ở Lâm Tuyết bên người, cái này ngài có thể thật tốt cân nhắc một chút. Nghe vậy, Mai Tầm Cầm nhìn một cái Lưu Kiệt, mặc dù nàng cũng biết Tống Hạc Vinh miêu tả nhất định là có chút thêm dầu thêm mỡ, nhưng nàng là cùng rất nhiều nhân vật, tự nhiên đoán được trong đó lợi hại. Nàng hơi có vẻ có áy náy hướng Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh, thật xin lỗi, xin trở về đi. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, Lâm Tuyết liền mặt lộ vẻ vẻ khó xử giúp Lưu Kiệt nói chuyện, Mai lão sư, ngài hay giúp Lưu Kiệt đi, hắn công ty rất có ý tưởng, hoàn toàn thay đổi thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ cách cục, còn như tống ra cái đó công ty, hoàn toàn chính là bắt chước hắn công ty tới, ngài hay giúp hắn đi. Nhìn Lâm Tuyết giúp mình nói chuyện dáng vẻ, Lưu Kiệt trong lòng mềm nhũn. Hắn kéo Lâm Tuyết nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn vừa quay đầu hướng Mai Tầm Cầm nói một câu, Mai lão sư, hy vọng ngài không nên hối hận. Dẫu sao, ta nghĩ, trừ ta, không người có thể cứu được ngài cha. Chương 121, phương thuốc. Lưu Kiệt đột nhiên nô ra một câu nói, nghe rất khó hiểu, hoàn toàn không bờ bến. Tống Hạc Vinh mở miệng rêu cợt, Lưu Kiệt, ngươi nói bậy gì đấy? Mai lão sư phụ thân, lão nhân gia ông ta thân thể rất khỏe, ngươi cũng không muốn miệng mà mới. Mà Mai Tầm Cầm phản ứng nhưng là vô cùng kích động, chợt đứng lên, hướng Tống Hạc Vinh nói, im miệng. Vừa nói, nàng hết sức khiếp sợ nhìn về phía Lưu Kiệt, ngươi là làm sao biết? Lưu Kiệt ý vị sâu xa cười một tiếng, nhìn một cái một bên Tống Hạc Vinh. Mai Tầm Cầm lập tức lĩnh tới Lưu Kiệt ý nghĩa, sắc mặt băng lạnh xuống, hướng về phía Tống Hạc Vinh nói, Tống công tử, ngươi đi thôi, ta nghĩ, ta không thể tiếp tục cùng Tống gia các ngươi hợp tác. Tống Hạc Vinh hoàn toàn ngây dại, hắn không thể hiểu, tại sao Lưu Kiệt như thế khó hiểu một câu nói, nghe còn có chút giống như là đang chủ yếu người khác phụ thân thể không tốt, Mai Tầm Cầm phản ứng nhưng là như vậy kịch liệt, hơn nữa trực tiếp để cho hắn đi. Mai lão sư. Tống Hạc Vinh một mặt không hiểu mở miệng, mới vừa muốn nói gì, Mai Tầm Cầm nhưng trực tiếp chỉ chỗ cửa nói, xin mời. Nếu như ngài cố ý không chịu rời đi, ta chỉ có thể coi ngươi là quấy rầy ta công tác, mời bảo an mang ngươi rời đi. Ngươi. Tống Hạc Vinh giận không kèm được, nhưng hắn biết, Mai Tầm Cầm vẫn có một ít năng lượng, hơn nữa, hắn bây giờ chỉ có một thân một mình tới, có thể không dám ở nơi này náo. Bà cụ, dám theo chúng ta Tống gia làm khó dễ. Ngươi sẽ chờ hối hận đi. Vừa nói, Tống Hạc Vinh đập cửa đi. Tống Hạc Vinh rời đi sau đó, bên trong phòng làm việc an tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu, Mai Tầm Cầm ngồi xuống, hướng Lưu Kiệt nói, thật tốt giải thích một chút, ngươi là làm sao biết ta chuyện trong nhà chứ? Nếu như ngươi là đang trêu ta nói, ta cũng không ngại trực tiếp đem ngươi công ty trực tiếp hủy diệt, ngươi biết, ta có cái năng lực kia. Cái này đến gần 50 tuổi nữ trung niên tính, bất ngờ cường thế cùng bá đạo, nghe thậm chí có một ít cuồng, nhưng là, không có ai sẽ hoài nghi nàng mà nói, ở buôn bán phương diện này, nàng có quyền uy tuyệt đối. Lưu Kiệt vậy thanh tĩnh lại, ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon, nếu có cửa, tiếp theo liền dễ nói. Hắn mới vừa dùng vạn năng quét hình nhìn một chút Mai Tầm Cầm tin tức, phát hiện Mai Tầm Cầm lao phụ thân bị một loại quái bệnh. Mỗi ngày đều sẽ chịu đựng thực cốt đau, tìm rất nhiều nổi tiếng bệnh viện đều không cách nào chữa trị, Mai Tầm Cầm vì chuyện này vô cùng lo âu. Mà vạn năng quét hình cặn kẽ tin tức chính giữa, hết lần này tới lần khác liền cho ra cái loại đó bệnh lạ giải pháp. Lâm Tuyết vậy ở một bên giống như tò mò bé cưng như nhau nhìn Lưu Kiệt, nàng là Mai Tầm Cầm học sinh, cũng không biết Mai Tầm Cầm chuyện trong nhà, Lưu Kiệt lại biết, nàng cũng muốn xem Lưu Kiệt sẽ giải thích thế nào. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, hay là dùng lên mình lao trò lừa bịp. Hắn đôi mắt thấy Mai Tầm Cầm nói, ngài tin tưởng, coi bói sao? Coi bói. Mai Tầm Cầm quả thực bị đã hỏi tới, sắc mặt có chút quái dị. Nàng sinh ra ở một cái phần tử trí thức gia đình chính giữa, từ nhỏ liền tiếp nhận hết sức chính thống khoa học và văn hóa giáo dục. Hơn nữa nàng vậy sống đã nhiều năm như vậy, sắp xỉ 50, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ coi số mạng, ở nàng nhìn lại, vậy chẳng qua là tên giang hồ lừa bịp lừa gạt tiền trò lừa bịp. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta biết, ngài người như vậy. Chắc là rất khó tiếp nhận loại thuyết pháp này đi, nhưng cái thế giới này rất kỳ diệu, có thật nhiều lĩnh vực, là khoa học không cách nào dò thám biết. Hơn nữa, ta cũng không là người thiếu tiền, sẽ không tới lừa gạt ngài một cái như vậy cao cấp phần tử trí thức. Những lời này, dĩ nhiên đều là Lưu Kiệt bịa ra, nghiêm trang nói bậy nói bạ thôi, hắn cũng không biết cái gọi là huyền học loại đồ vật này có phải hay không tồn tại. Ở Lưu Kiệt xem ra, vạn năng mã cờ giờ hệ thống. Chỉ có thể coi như là nào đó loài người hiện đại còn không có đạt tới công nghệ cao thôi. Mai Tầm Cầm gật đầu một cái, có thể lái một cái công ty người, khẳng định không cần phải lừa gạt nàng một ít chút tiền, nhưng là nàng năng lực là không thể nghi ngờ, không khỏi hoài nghi, Lưu Kiệt là không phải là muốn lừa gạt nàng năng lực. Lưu Kiệt biết Mai Tầm Cầm còn có chút không yên lòng, vì vậy lại nói, như vậy đi, bỏ ra những thứ khác không nói, ngài có thể để cho ta thử một chút đi chữa trị ngài phụ thân, liền có thể thấy rõ. Mai Tầm Cầm suy nghĩ một chút, nàng vì nàng bệnh của phụ thân, đã chạy lần cả nước các nơi nổi danh bệnh viện, cũng không có kết quả gì, cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Lưu Kiệt xuất hiện, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ mang đến một chút nhỏ xíu hy vọng, bỏ mặc Lưu Kiệt nói có phải là thật hay không, để cho Lưu Kiệt thử một chút vẫn là có thể, vạn nhất Lưu Kiệt thật có thể chữa khỏi nàng phụ thân đâu. Tuyệt lộ dưới tình huống, nàng đã không muốn buông tha bất kỳ một chút hy vọng. Vậy ngươi đi theo ta đi, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, để cho ngươi công ty ở thành phố Minh Hải đặt chân. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, nếu Mai Tầm Cầm đáp ứng, vậy thì dễ làm, hắn có mã QR giờ hệ thống cung cấp phương pháp trị liệu, có 10 phần chắc chắn có thể chữa khỏi Mai Tầm Cầm phụ thân. Mai Tầm Cầm mang Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người liền xuống lầu, lái xe chở hai người đi tới nhà nàng. Nhà nàng ở khu thành phố một cái tiểu khu hạng sang bên trong, và Lâm gia, Khổng gia cái loại đó đại gia tộc sang trọng so sánh, căn bản cũng không coi là cái gì, chủ yếu là đặc biệt khiêm tốn. Lên lầu, Mai Tầm Cầm mở cửa mang bọn họ đi vào trong nhà. Lưu Kiệt bọn họ gặp được Mai Tầm Cầm phụ thân, lão nhân gia nằm ở trên giường đang đắp chăn, bộ mặt rất gầy gò, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút thống khổ, thoạt nhìn là chịu không ít đau khổ. Ngươi xem một chút đi. Mai Tầm Cầm lui về phía sau nửa bước, đối với Lưu Kiệt thái độ đã là có chút tôn kính. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đi lên trước, làm bộ bóp nặn lão nhân gia mạch đập, thực thì lấy vạn năng quét hình tới quan sát lão nhân gia tình trạng thân thể. Hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất yếu ớt, căn cứ mã QR giờ quét hình, Lưu Kiệt hiểu được, lão nhân gia trên mình là vô hình ra đời nào đó loại mới virus, loại vi khuẩn này sâu tận xương thủy, trước mắt y học nghề bên trong còn không có thể trị liệu tương quan dược vật. Bất quá, mã QR giờ cho ra phương pháp phá giải là thông qua một ít thuốc đông y dược liệu phối hợp, có thể sinh ra một loại đặc thù dược tính, lấy này tới bóp chết virus. Lâm Tuyết ở một bên xem được hết sức kinh ngạc, nàng phát hiện Lưu Kiệt nhất định chính là vạn năng, lại vẫn hiểu phải trị bệnh cứu người, trong lòng đối với Lưu Kiệt bộc phát tò mò. Người đàn ông này trên mình, kết quả lại còn có nhiều ít nàng không biết bí mật. Nạn hoàn mạch đập sau đó, Lưu Kiệt viết một cái toa thuốc cho Mai Tầm Cầm, nói, ngươi cầm cái này tờ đơn đi thuốc đông y dược phòng hút thuốc, cái toa thuốc này lên thuốc, có thể chậm tách ra lão nhân ra triệu chứng. Nghe vậy, Mai Tầm Cầm nửa tin nửa ngờ nhận lấy Lưu Kiệt trong tay phương thuốc, rất nhiều nổi danh bệnh viện lớn cũng không giải quyết được, Lưu Kiệt như thế ung dung liền giải quyết. Lưu Kiệt lại bổ sung nói, cái toa thuốc này chỉ có thể chậm tách ra triệu chứng, dược tính tương đối ôn hòa, coi như là ta muốn hại ngươi phụ thân, cái toa thuốc này cũng người ăn không chết. Cùng cái toa thuốc này thấy hiệu quả, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, chúng ta bàn lại khác. Chương 122, đính hôn. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Mai Tầm Cầm cầm phương thuốc cẩn thận nhìn xem, là một kiến thức uyên bác học giả, nàng mặc dù không phải là y học phương diện này, nhưng nhiều ít hiểu một ít thông thường lên đồ. Nàng cũng có thể nhìn ra được, Lưu Kiệt cho phối thêm thuốc, đều là rất thường gặp phổ thông dược liệu, quả thật sẽ không có cái gì chỗ hại, thậm chí đều là đối với thân thể tốt thuốc bổ. Nàng tương đối hoài nghi một chút, chính là như vậy phức tạp bệnh lạ, lại dùng những thứ này thường gặp dược liệu, là có thể đưa đến chậm tách ra tác dụng. Ôm nghi ngờ tâm tình, Mai Tầm Cầm đi một chuyến tiệm thuốc bắc, rất nhanh, liền mang theo một túi dược liệu trở về, đặt chung một chỗ nấu qua sau đó, nàng này hắn phụ thân uống vào. Dược liệu rất nhanh liền tạo nên tác dụng. Hắn phụ thân trên mặt vẻ thống khổ hóa giải rất nhiều, rất nhanh truyền tới nhỏ nhẹ tiếng ấy, trước lúc này, hắn vẫn luôn bị bệnh đau hành hạ, căn bản không có thật tốt ngủ qua, bây giờ lại có thể ngủ ngon giấc. Mai Tầm Cầm thấy nàng phụ thân tình huống có chút đổi cái nhìn, nhất thời cặp mắt đều đỏ, rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tâm lý cường đại nữ cường nhân, lại cũng biết rơi nước mắt. Lưu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thành thật mà nói, ta phụ thân tuổi đã cao, ta chỉ hy vọng hắn có thể thật tốt an hưởng tuổi già, không phải chịu đựng quá nhiều bệnh đau. Mai Tầm Cầm hết sức chân thành hướng Lưu Kiệt biểu thị cảm ơn. Lưu Kiệt khẽ gật đầu, ta làm như vậy, cũng coi là tích điểm nước đi, dẫu sao lão nhân già, chịu đựng bệnh đau, vậy không dễ dàng, bây giờ ngươi cũng có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi, ta đem có thể trị tận gốc phương thuốc viết cho ngươi. Rất nhanh, Lưu Kiệt viết xong một bản toa thuốc mới, nói, dựa theo cái toa thuốc này, phân lượng nhiều bắt một ít, cái bệnh này cần phải từ từ điều dưỡng, theo toa thuốc này đại khái ăn 3 tháng thuốc là có thể hoàn hảo. Mai Tầm Cầm thần sắc kích động nhận lấy Lưu Kiệt trong tay phương thuốc, lại sâu sắc hướng Lưu Kiệt cúi đầu một cái, rất cảm tạ ngươi. Lưu Kiệt vội vàng đem nàng đỡ dậy, ngài bối phận so ta lớn, ta có thể không chịu nổi ngài đại lễ như vậy. Mai Tầm Cầm trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, giống vậy người tuổi trẻ, có chút bản lãnh, cái đuôi thì biết vểnh lên đến bầu trời, giống như Lưu Kiệt như vậy hiểu được nhún nhường, đã không nhiều lắm. Lưu tiên sinh, ta cũng nên thực hiện ta hứa hẹn. Xin đem ngươi công ty sắp đặt trước cho ta nhìn một chút đi. Mai Tầm Cầm trong mắt lộ ra nghiêm cẩn, giờ khắc này, nàng lại trở về công tác lúc loại trạng thái kia. Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại ra, đem 7 kế điện tử văn kiện phát cho Mai Tầm Cầm. Mai Tầm Cầm tại chỗ liền ở nhà trong máy vi tính mở ra cẩn thận tra xét, vô cùng có thành ý. Sau khi xem xong, Mai Tầm Cầm hơi có chút kinh ngạc hướng Lưu Kiệt nói, cái này sắp đặt, là ngươi mình làm sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mai Tầm Cầm trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm rõ ràng, nói, ngươi cái này sắp đặt làm rất tốt, trừ chi tiết mấy cái địa phương có chút vấn đề, toàn thể lên rất có chút sáng tạo cái mới ý nghĩa, ngươi rất có thiên phú buôn bán. Lưu Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết, cái này sắp đặt, là hắn thông qua mình ý tưởng làm được, làm sắp đặt loại chuyện này, mã cờ giờ nhưng mà không giúp được gì. Đáng tiếc à, ngươi không phải chúng ta thương học viện học sinh, nếu không, ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi, ngươi ý tưởng rất tốt, đối với thị trường đồ cổ tương lai xem được rất rõ ràng, ta đem ngươi chi tiết địa phương đã sửa đổi, ngươi tự xem một chút đi. Vừa nói, Mai Tầm Cầm lại đem điện tử văn kiện phát cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt sau khi xem, không khỏi được chặc chặc khen, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, Mai Tầm Cầm ở hắn bày kế trên căn bản, đối với một ít chi tiết nhỏ tiến hành sửa đổi, đều là vẽ rồng điểm mắt chí bút, để cho Lưu Kiệt nhất thời có một ít hiểu ra cảm giác. Ngay sau đó, Mai Tầm Cầm lại nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ tận lực mỗi ngày rút ra 2 tiếng, đi công ty các người, tự mình hướng dẫn các ngươi công tác, chỉ có tốt sắp đặt còn không được, muốn cùng Tống gia đối kháng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mai Tầm Cầm rất có thành ý, nàng thành tiểu Minh Hải Thương học viện cao cấp giáo sư, mỗi ngày công việc cũng không thiếu, lại vẫn đáp ứng mỗi ngày cầm ra 2 tiếng tới trợ giúp công ty Ngọc Kiệt, đây quả thật là rất hiếm thấy. Vậy thì cảm ơn ngài, ngài có thể yên tâm, công ty chúng ta vậy sẽ không bạc đãi ngài, Tống gia chịu trả cho ngươi thù lao, chúng ta như nhau có thể cho ngài. Mai Tầm Cầm khoát tay một cái, thù lao thì không cần, ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây, ta thân thể của cha sức khỏe đối với ta lại nói là vô giá, có thể trị hết bệnh của phụ thân ta, đối với ta lại nói, so bất kỳ thù lao nào cũng muốn giỏi hơn. Và Mai Tầm Cầm lại trò chuyện một ít chuyện buôn bán sau đó, Lưu Kiệt rời đi trước, và Mai Tầm Cầm nói chuyện phiếm, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này, Tống gia. Bằng. Tống Kiệt một cái tát lên ở Tống Hạc Vinh trên mặt, đồ khốn. Ta làm sao liền nuôi ngươi cái này sao con bất hiếu. Mai giáo sư bực nào trình độ, ngươi đem nàng giận đến Lưu Kiệt bên kia đi, chúng ta nên làm cái gì? Tống Hạc Vinh cúi đầu, ba, cái đó Lưu Kiệt vậy quá kiêu ngạo, ta chân thực không nhịn được hắn. Hơn nữa hắn quả thật rất cổ quái, vẫn còn biết Mai giáo sư phụ thân bị bệnh, nghe hắn nói, thật giống như còn có biện pháp chữa khỏi Mai giáo sư phụ thân. Tống Kiệt sắc mặt tâm trầm, Lưu Kiệt. Thằng nhóc này quá đáng hận, mấy lần trêu chọc chúng ta Tống gia, đem bát hòa hội đưa vào bên trong cục, để cho chúng ta ở Tống gia ở thế lực dưới đất lên tổn thất quá lớn. Lại đoạt đi Mai giáo sư người như vậy mới, có Mai giáo sư giúp bọn họ, chúng ta đổ cổ làm ăn khẳng định cũng không tốt làm. Thật là đáng chết. Tống Hạc Vinh áp đúng nói, ba, ta cảm thấy, Lâm Tuyết luôn là và Lưu Kiệt trùng một chỗ, chúng ta có cần phải hướng Lâm gia hạ đạt thông điệp cuối cùng. Không ngại sớm một chút và Lâm gia liên hiệp, một lần hành động nuốt trọn Khổng gia. Chỉ cần có thể cùng Lâm gia liên hiệp, coi như hắn Lưu Kiệt có Mai giáo sư trợ giúp, cũng là không bột đấu gột nên hồ thôi. Tống Kiệt một cái tát vỗ vào Tống Hạc Vinh trên đầu, ngươi là ta Tống Kiệt loại, đừng lấy là ta không biết ngươi đầu góc chứa đều là thứ gì, ngươi cứ như vậy muốn có được cái đó Lâm Tuyết sao? Chữ sắc trên đầu một cái đau hả? Hư lạnh một tiếng, Tống Kiệt lại nói, được rồi. Ngươi nói cũng có một ít đạo lý, chỉ cần chúng ta Tống gia và Lâm gia hai gia tộc lớn chân chính liên hiệp, cái này toàn bộ thành phố Minh Hải còn không phải là do chúng ta định đoạt. Không ra, chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Không có không ra, xem hắn Lưu Kiệt làm sao còn đấu với chúng ta. Tống gia phụ tử thật ra thì vẫn là đánh giá thấp Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt và Khổng gia là cột vào một sợi dây lên châu chấu. Mà trên thực tế, Khổng gia cũng chỉ là Lưu Kiệt một cái tạm thời trợ lực mà thôi, Lưu Kiệt ánh mắt vẫn là nhìn rất xa. Phụ tử hai người sau khi thương lượng, Tống Kiệt lập tức phái người đi Lâm gia một chuyến, cho Lâm gia hạ sau cùng thông điệp. Lâm gia ở ba gia tộc lớn bên trong, thuộc về hoàn cảnh xấu, vẫn muốn thông qua Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết thông gia, tới lấy được Tống gia trợ lực. Hai nhà như thế một sau khi thương lượng, làm ra một cái kinh người quyết định, muốn trực tiếp cho Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người đính hôn. Chương 123, quyết sách. Tống gia và Lâm gia là Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người đính hôn, đương nhiên là không có đi qua cái này hai người đồng ý. Thành tựu buôn bán gia tộc lớn, trẻ tuổi nhất đại đang chọn phối ngẫu trong chuyện, căn bản cũng không có nhiều ít tự do. Chỉ bất quá, Tống Hạc Vinh là đặc biệt tình nguyện cuộc hôn nhân này, hắn đã sớm đối với Lâm Tuyết thèm thuồng đã lâu, có như vậy đẳng cấp người đẹp, thành tựu tương lai mình thê tử, hắn nhưng mà cầu cũng không được. Nhưng là Lâm Tuyết thì tương đối thảm, nhận được sau khi tin tức này, nàng thiếu chút nữa thì hỏng mất, mà Lâm gia chính là lập tức phái người coi chừng nàng, đem nàng khống chế được. bởi vì, đính hôn nghi thức ở 3 ngày sau thì phải cử hành, đến lúc đó sẽ mời thành phố Minh Hải xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng tới tham gia. Cái này hai người giữa đính hôn nghi thức, có thể nói là rút dây động rừng, toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới nhất thời ở giữa rung chuyển. Ai cũng biết, Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người phân biệt đại biểu Tống gia và Lâm gia hai cái lớn gia tộc, cái này hai cái lớn gia tộc, đều là thành phố Minh Hải thương giới cá sấu khổng lồ. Một khi hai nhà này thông gia, vậy còn có. Một đoạn thời gian gần đây tới một cái, Khổng gia và Tống gia buôn bán cạnh tranh đánh được như dầu sôi lửa bỏng, hai nhà bây giờ có thắng bại, Lâm gia vẫn luôn ở vào đứng xem trạng thái. Nhưng Tống gia và Lâm gia thông gia, liền hoàn toàn đem Lâm gia kéo gần lại màn trò chơi này chính giữa. Hai gia tộc đối với một gia tộc, Khổng gia vậy tình thế vậy lập tức lâm vào dầu sôi lửa bỏng chính giữa. Tống gia và Lâm gia hai gia tộc lớn hợp chung một chỗ, năng lượng lớn vô cùng, từng tờ một thiệp mời rất nhanh liền truyền đến thành phố Minh Hải tất cả cái địa phương. Lưu Kiệt nghe được cái tin tức này thời điểm, đang bưng một cái ly giấy uống nước, đồng thời và Tần Hồng Ngọc cùng nhau nghiên cứu trước mai tầm cầm sửa đổi sắp đặt sách. Cái gì? Lưu Kiệt trong mắt lạnh lẽo, trong tay ly giấy ngay tức thì bị hắn tạo thành một đoàn. Tống gia, Lâm gia, ngón này thật là tàn nhẫn à? Lưu Kiệt cả người tản mát ra lạnh như băng ý, đây là hắn ở giả tưởng thực tế trong chiến trường và Dương Tiền Phong lúc đối chiến, giống nhau lạnh ý, cũng hoặc là nói, đây là một món ý định giết người. Lưu Kiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết thật muốn gả cho Tống gia cậu ấm sao? Tần Hồng Ngọc hết sức lo lắng hỏi, nàng và Lâm Tuyết quan hệ tốt vô cùng, hai người thân như tỉ muội, nàng vậy hết sức là Lâm Tuyết cảm thấy lo lắng. Lưu Kiệt trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, ta sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Hơn nữa, Tống gia và Lâm gia thông gia, là trực tiếp liên quan đến công ty chúng ta tồn vong, nếu như Khổng gia ngã, công ty chúng ta chỉ sợ cũng khó mà đặt chân, cho nên, ta nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Nhưng vào lúc này, Lô Tư Dinh đi vào, hướng Lưu Kiệt nói, bên ngoài có một người phụ nữ nói muốn gặp ngươi, tự xưng họ Mai. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, là Mai giáo sư tới. Mau mời nàng đi vào. Tần Hồng Ngọc không rõ ràng, Mai giáo sư. Vậy là ai? Lưu Kiệt vội vàng đem Mai Tầm Cầm thân phận và Tần Hồng Ngọc nói một lần, biết được Mai Tầm Cầm là trên thương nghiệp đại học người, Tần Hồng Ngọc có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Lưu Kiệt còn có thể mời tới người như vậy. Rất nhanh, Mai Tầm Cầm đi vào phòng làm việc. Ba người đơn giản sau khi chào hỏi, Mai Tầm Cầm liền trầm giọng nói, Tống gia Lâm gia đính hôn sự việc ta đã nghe nói, Tống Kiệt lao hồ ly kia, thật đúng là đủ âm tổn à. Mai Tầm Cầm rõ ràng Lưu Kiệt và Lâm Tuyết quan hệ, cũng biết Lưu Kiệt và Tống Hạc Vinh mâu thuẫn, nàng tự nhiên rất rõ ràng, Tống gia và Lâm gia đính hôn đại biểu cái gì. Mai Tầm Cầm nói tiếp, bọn họ hai nhà không trải qua Lâm Tuyết đồng ý, sẽ tới đây sao một tay, bọn họ thì có tuyệt đối chắc chắn đem Khổng gia giết chết, mà đến lúc đó, các người công ty Ngọc Kiệt, vậy khẳng định kinh không chịu nổi hai đại gia tộc chèn ép. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, đúng là như vậy, Mai giáo sư, ta mời ngươi tới hỗ trợ, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết như vậy vấn đề. Ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Mai Tầm Cầm nhẹ khẽ cười cười, mang phong vận, ở trên ghế salon ngồi xuống, Lưu Kiệt lập tức mời Lô Tư Dĩnh cho Mai Tầm Cầm lên một ly trà ngon. Mai Tầm Cầm mở miệng nói, ba ngày sau đính hôn nghi thức, sẽ có hai tình huống, thứ nhất, hai nhà này thành công đính hôn, bọn họ ắt sẽ thê không thể đỡ, thứ hai, ngươi có thể đi phá hoại đính hôn nghi thức, nhưng ở tình huống hôm nay hạ, công ty Ngọc Kiệt như cũ khó bảo toàn. Nghe Mai Tầm Cầm mà nói, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy. Vô luận sắp đặt làm như thế nào đi nữa hoàn mỹ, ở tuyệt đối buôn bán thực lực trước mặt, cũng chỉ là cười nói thôi. Mai Tầm Cầm đưa ra hai ngón tay, ở trên bàn nhẹ một chút liền hai cái nói, vô luận Tống Kiệt hai nhà đính hôn thành công hay không, công ty Ngọc Kiệt đường, thật ra thì cũng không tốt đi, chỉ có một phương án, có thể làm cho công ty Ngọc Kiệt sống sót. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều là cặp mắt sáng lên, muốn nghe một chút Mai Tầm Cầm sẽ có cái gì biện pháp tốt. Làm người có thể có giãn đạo lý, ta tin tưởng các người cũng hiểu. Một cái công ty, như nhau cũng là như vậy, đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói, trước mắt thành phố Minh Hải thị trường, thật sự là quá khó khăn đặt chân, ta đề nghị các người có tính cách tạm thời đóng kín ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ, sau đó đem tiền vốn đầu đến những địa phương khác đi. Mai Tầm Cầm lời nói ra kinh người, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trước cũng không ngờ tới một điểm này, tạm thời thối lui ra thành phố Minh Hải thị trường, đi những địa phương khác phát triển. Lưu Kiệt không khỏi được liền nghĩ đến Nam Bộ Biên Thủy thành phố Thanh Lãng. Thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ hết sức phì nhiêu, là một khối lớn thịt béo. Trên thực tế, Lưu Kiệt sớm chỉ muốn đi thành phố Thanh Lãng khai thác mở rộng lãnh thổ, chỉ bất quá thành phố Minh Hải bên này vẫn không có ổn định lại. Chờ các ngươi ở những địa phương khác phát triển tốt lắm, có đủ thực lực, lại giết hồi thành phố Minh Hải, đến lúc các ngươi, đem không cần lại dựa vào Khổng gia. Và Mai Tầm cầm hiệp đàm một tiếng sau đó, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc xử lý tốc độ rất nhanh, lập tức bắt đầu đóng kín công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ. Sự thật chứng minh, Mai Tầm cầm cho Lưu Kiệt bọn họ cung cấp cách làm là chính xác, bởi vì vào lúc này, Tống gia và Lâm gia thế hệ trước đã cấu kết với nhau, thương lượng muốn hung hãn đả kích công ty Ngọc Kiệt. Bọn họ biết, Lưu Kiệt là một cái người không an phận, muốn ở đính hôn nghi thức bắt đầu trước, liền sát sát Lưu Kiệt uy phong. Nhưng mà, khi bọn hắn phái người đi tới tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt, nhưng nào hụt, tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đã sớm đóng cửa yên ổn. Mà Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc, vậy lập tức che giấu hành tung, cực kỳ khiêm tốn, công ty Ngọc Kiệt thông báo bị dán ở cửa công ty lên, tạm thời đóng cửa công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ. Biết được liền sau khi tin tức này, Tống gia và người Lâm gia đều là sinh ra vẻ khinh thường, cho rằng Lưu Kiệt không dám tiếp tục cùng Tống gia đối nghịch. Lưu Kiệt tạm thời ẩn nặng, Tống gia và Lâm gia bây giờ quan hệ thông gia bầu không khí càng thêm cao tăng, đính hôn nghi thức còn chưa có bắt đầu, Lâm gia liền bắt đầu gia nhập Tống gia trận doanh, bắt đầu công kích Khổng gia. Ba ngày sau, đại khách sạn Thiên Phủ, Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết đính hôn nghi thức liền phải ở chỗ này cử hành, mà Lưu Kiệt vậy đã sớm chuẩn bị xong, muốn tới cái này đính hôn trong nghi thức tham gia náo nhiệt. Chương 124, ta phản đối cuộc hôn nhân này. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Ánh mặt trời rơi xuống đại khách sạn Thiên Phủ trước, từng chiếc một xe sang ngừng ở bên ngoài bãi đậu xe lên. Tống gia và Lâm gia hai gia tộc lớn cùng nhau mời, thành phố Minh Hải xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng căn bản không dám không cho mặt mũi, rất có thể, hai nhà thông gia sau đó, Khổng gia thì phải bị diệt, đến lúc đó, thành phố Minh Hải chính là Tống gia và Lâm gia định đoạt, những thứ này tất cả giới nhân vật nổi tiếng vận mệnh, tất cả đều nắm ở Tống gia và Lâm gia trong tay. Lưu Kiệt mặc một bộ nghỉ ngơi chứa, chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn. Ngươi tốt, đại khách sạn Thiên Phủ ngày hôm nay bị Tống gia và Lâm gia bao tràng, mời ra chuyện ngài thì mời. Hai cái thân mặc quần áo màu đen nhân viên an ninh ngăn cản Lưu Kiệt, cái này hai cái nhân viên an ninh nhìn như đều là rất cường tráng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét cái này hai người một mắt, đều là Tống gia người. Xem ra Tống gia và Lâm gia thật rất có xếp trận, vậy rất coi trọng hôm nay đính hôn nghi thức, liền liền nhân viên an ninh, cũng đổi thành Tống gia người mình. Thấy Lưu Kiệt không có cầm ra thiệp mời, hai cái an ninh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thằng nhóc, ngươi không phải không biết đi, hôm nay là Tống gia và Lâm gia đính hôn nghi thức, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Vừa thấy ngươi cái này bức nghèo kiết dáng vẻ, thì không phải là được mời người, mau cút đi. Hai cái nhân viên an ninh hết sức khinh miệt, Lưu Kiệt trên mặt mang lãnh ý, nhảy qua bước chân thì phải hướng đi về phía trước đi. Ngươi làm gì? Muốn xông vào sao? Tìm đánh. Một cái trong đó nhân viên an ninh, lập tức liền kêu to lên. Hai người cũng đưa tay ra, muốn tới bắt ở Lưu Kiệt bả vai, sau đó đem Lưu Kiệt ném ra. À à. Ngay sau đó, hai cái an ninh liền cảm giác hoa mắt một cái, chợt bụng chuyển tới một hồi đau nhức. Lưu Kiệt hai tay đồng thời ra quyền, đánh vào hai người này trên bụng, ngày hôm nay, hắn chính là tới gây chuyện. Cái này hai cái nhân viên an ninh vốn là Tống gia người, hắn không cảm giác được mình có bất kỳ hạ thủ lưu tình cần thiết. Ngươi thật là lớn gan. Nơi này há là địa phương của ngươi Dương Ai. Hai cái an ninh chịu đựng đau nhức, nâng lên quả đấm, trực tiếp hướng Lưu Kiệt đập xuống. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, chợt nâng hai tay lên, một tay tiếp lấy một cái quả đấm. Hai cái an ninh sắc mặt kinh hãi, xem Lưu Kiệt cũng không phải là rất cường tráng dáng vẻ, lại có thể ung dung bắt bọn hắn lại quả đấm. Bọn họ cảm giác mình quả đấm tựa như giống như là bị một mực kèm gắt gao kẹp lấy như nhau. Giáp giáp. Một khắc sau, hai cái an ninh sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Lưu Kiệt trực tiếp vặn gãy bọn họ cổ tay. Hai cái gà yếu, vậy muốn ngăn trở ta bước chân. Cút. Vừa nói, Lưu Kiệt chợt ném một cái, hai cái an ninh ngay tức thì bị hắn ném xuống đất, trước hết ném giấy mảnh như nhau nhẹ bỗng. Giải quyết hai cái an ninh, Lưu Kiệt hướng bên trong khách sạn đi tới. Giờ phút này, ở khách sạn nguy nga lộng lẫy phòng khách sau đó, tất cả khách mời cũng ngồi. Tống Kiệt quần áo gọn gàng, bóng loáng mặt đầy, đi lên chiếc, hắn vẫn không nói gì, liền đưa tới rất nhiều tiếng vỗ tay. Tống Kiệt nâng hai tay lên làm ra một cái xuống dưới động tác, toàn bộ phòng khách bên trong, lập tức an tĩnh lại. Chư vị, cảm ơn các ngươi đến, ngày hôm nay, là chúng ta Tống gia và Lâm gia ngày vui, con trai ta và Tống Hạc Linh, và Lâm gia Lâm Tuyết đính hôn cuộc sống, từ nay về sau, chúng ta Tống gia và Lâm gia liền là người một nhà. Chư vị hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp, phần ân tình này ý, chúng ta Tống gia nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Tống Kiệt đi thẳng vào vấn đề một phen, để cho tại chỗ rất nhiều người trong lòng đều kính sợ đứng lên, Tống gia và Lâm gia từ đây liền là người một nhà. Như vậy, từ Tống Kiệt trong miệng nói ra, đại biểu rất nhiều thứ. Khổng gia bị tiêu diệt cuộc sống không lâu, Lưu Kiệt xui xẻo cuộc sống vậy không lâu. Tống gia và Lâm gia sau này khẳng định thành là toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới duy nhất cự đầu. Nghe được dưới đài rất nhiều kính sợ lời nói, và một ít lời lĩnh hót, Tống Kiệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phía dưới, rồi mời con trai ta và Lâm Tuyết cùng tiến lên chiếc, tiến hành đính hôn nghi thức đi. Tống Hạc Vinh ngày hôm nay lối ăn mặc được gọn gàng xinh đẹp, trán ở giữa tràn đầy đắc ý, sải bước đi lên chiếc, mà Lâm Tuyết cũng bị lối ăn mặc được rất đẹp, nhưng là bị người Lâm gia đẩy lên đài, sắc mặt nàng rất u ám, trong mắt vô thần, trên mặt viết đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng là, có ai sẽ để ý nàng cảm thụ đâu? Thấy tình cảnh như vậy, những người dưới đài tựa như cũng làm bộ như không thấy được, từng cái không ngừng thổi bưng Tống gia và Lâm gia, không có đi quản Lâm Tuyết, bọn họ đều rất hiểu, gia tộc lớn sao, loại chuyện này, ở khó tránh khỏi. Đặc biệt là Lâm gia hôm nay có một ít suy sụp tình thế, không thể không leo lên Tống gia điều này cao chi, Lâm Tuyết không tình nguyện, ở những người này trong mắt xem ra, chẳng qua là từ làm nhiều tình thôi. Tống Kiệt trên mặt chất đầy cười híp mắt nụ cười, nói thật, hắn vẫn là rất hài lòng Lâm Tuyết. Nếu như không có người có ý kiến khác mà nói, ta bây giờ liền tuyên bố, con trai ta Tống Hạc Vinh và Lâm gia Lâm Tuyết, chính thức quyết định hôn lễ. Những lời này, chẳng qua là lời khách sáo, ai cũng biết, sẽ không có người dám phản đối cuộc hôn nhân này. Mà nhưng vào lúc này, khách sạn phòng khách cửa bị một cước phanh một tiếng đá văng, một cái tràn đầy lãnh ý thanh âm vang lên, ta Lưu Kiệt, phản đối cuộc hôn nhân này. Chuyện cu. A tui nét một nghe được cái thanh âm này, Lâm Tuyết nguyên bản ảm đạm ngay trong ánh mắt. Đột nhiên lộ ra mấy quạng ánh sáng nhạt. Toàn trường người nhất thời hù được nín thở, hoàn toàn yên tĩnh. Thật là có người dám phản đối Tống gia cùng Lâm gia. Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai, trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ. Lưu Kiệt bóng người từ cửa chính giữa đi vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất thời ở giữa, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Là Lưu Kiệt. Hắn thật là lớn gan, lại dám tới nơi này. Quá kiêu ngạo đi. Tống gia và Lâm gia đính hôn nghi thức, hắn là thứ gì? Lại muốn phản đối cuộc hôn nhân này, đây không phải là muốn chết sao? Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, đây là đang thực chiến trên chiến trường chui luyện ra được ý định giết người, những thứ này tất cả giới các nhân vật nổi tiếng, bị Lưu Kiệt như vậy ánh mắt một nhìn chăm chú, nhất thời mỗi một người đều dùng mình. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng mở miệng nói, Tống Kiệt lao cẩu kẻ gian. Lâm Tuyết muốn gả cho ai, đó là tự do của nàng, liền bởi vì các người là trưởng bối, các người là có thể can thiệp nàng sao? Nói thật. Vừa nghĩ tới ta và ngươi tên chữ chính giữa đều có một cái kết chữ, ta cũng biết cảm thấy sỉ nhục. Ta vậy mà sẽ và ngươi như vậy mảnh giấy vụn cùng tên bất đồng họ. Lưu Kiệt, ngươi im miệng. Lâm Tuyết phụ thân Lâm Nham luôn cuống, hắn biết Lâm gia bây giờ phải thật tốt định hót Tống gia, cũng không dám chọc Tống gia mất hứng. Ta im miệng. Lưu Kiệt trực tiếp hô đầu hàng Lâm Nham, cái này Lâm gia gia chủ. Ngươi thành tiểu Tuyết Nhi phụ thân, căn bản không là hạnh phúc của nàng lo nghĩ, ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng làm cha. Liên vì cái gọi là gia tộc. Thật là thật đáng buồn. Lâm Nham cũng không thẹn là gia chủ Lâm gia, là một cáo giả, hắn thấy không ổn, lập tức mở miệng nói, mọi người không nên tin Lưu Kiệt cái này nói bậy nói bạn. Là hắn một mực dây dưa nhà chúng ta Tiểu Tuyết. Nhà chúng ta Tiểu Tuyết căn bản cũng không thích hắn. Hắn nói ra những lời này, hoàn toàn là bởi vì ghen tị, mà sáng tác tạo nên. Chương 125, cướp cưới. Thật ra thì, ngồi ở cái đại sảnh này bên trong, có người nào không phải trong lòng biết bụng minh đâu. Nhưng là bọn họ biết, thế cục hôm nay, Tống gia và Lâm gia định đoạt, bọn họ căn bản không dám xử nghịch. Bọn họ cũng biết Lâm Nham nói cũng là nói dối, bất quá là ở là Lâm gia và Tống gia vãn hồi mặt mũi thôi, không có một người giúp Lưu Kiệt nói chuyện. Thậm chí có người đứng ra phải giúp Lâm Nham nói chuyện, tới phê phán Lưu Kiệt. 3. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Tuyết đột nhập lên kêu lớn một tiếng, nàng trong đôi mắt, chẳng biết lúc nào bắt đầu, không ngừng rơi xuống lớn chừng hạt đậu nước mắt. Ba, ta giờ không nghĩ gả cho cái này cậu ấm đâu. Ta thích người, là Lưu Kiệt. Lâm Tuyết lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng khách, lại một lần nữa yên tĩnh. Lần này, liền Lưu Kiệt mình đều kinh ngạc đến, hắn mặc dù đã sớm biết, ở hắn và Lâm Tuyết bây giờ, có một ít mơ mơ màng màng tình cảm. Nhưng là, Lâm Tuyết hôm nay làm nhiều người như vậy mặt, lần đầu nói ra như vậy tỏ tình mà nói, hơn nữa còn là ở nàng đính hôn trong nghi thức. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái tát. Hung hãn phiến ở Lâm gia, Tống gia trên mặt mọi người. Tống Hạc Vinh sắc mặt âm trầm cũng sắp nhỏ ra nước, hắn nguyên bản thành tựu nhân vật chính của hôm nay, lại bị Lưu Kiệt đoạt đi tất cả ánh sáng, hơn nữa, thậm chí Lâm Tuyết lỏng, đều bị Lưu Kiệt hoàn toàn đoạt đi. Ngươi! Lâm Nham giận không chỗ phát tiết, hắn giờ phút này trong lòng nhất định chính là ngũ vị tạp trần, không biết là tức giận vẫn là hối hận, hay hoặc là tự trách, nhưng là sự việc đã đến bước này, không có biện pháp thu chàng. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ như tựa như không có nghe được Lâm Tuyết nói như nhau, lại lần nữa cường điệu nói, Lưu Kiệt chính là đang nói hưu nói vượng. Mau tới người, an ninh. Đem điều này tới quấy rối người lôi ra. Lâm Nham ra lệnh một tiếng, nhất thời ở giữa, bốn phương tám hướng vọt tới mấy cái nhân viên an ninh, những thứ này an ninh, chắc hẳn đều là Lâm Nham cận vệ cấp bậc, từng cái một võ lực trị giá cũng đạt tới 4 ngôi sao, toàn bộ hướng Lưu Kiệt nào tới. Trong lòng bọn họ đều biết, tuy nói Lâm Nham chỉ thị, nói là đem Lưu Kiệt cái này quấy rối mời ra ngoài, nhưng là bọn họ biết Lâm Nham lời ngầm, chính là muốn để cho Lưu Kiệt xinh đẹp. Vì vậy, những thứ này an ninh mỗi một người đều trực tiếp hạ nặng tay, hướng Lưu Kiệt gọi tới đây. Lưu Kiệt trước mặt, hiện ra từng tờ một người khác không thấy được mã quờ giờ, mỗi một an ninh tin tức, cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, hơn nữa, mỗi một người muốn dùng dạng gì phương thức tới công kích Lưu Kiệt, đều bị Lưu Kiệt dò thám biết được rõ ràng. Vèo, vèo vèo, trước nhất xông lên mấy cái an ninh, quả đấm đều nhắm ngay Lưu Kiệt đầu, muốn đem Lưu Kiệt trực tiếp cho gõ ngất đi. Nhưng mà, bọn họ quả đấm nhưng toàn bộ đều rơi vào khoảng không, toàn bộ đánh vào trong không khí, tung lên vèo vèo tiếng kinh phong. Người đâu? Xông lên phía trước nhất mấy cái an ninh, đều là sắc mặt kinh hãi, căn bản không có phản ứng thời gian. Lưu Kiệt bóng người xuất hiện ở bọn họ sau lưng, tốc độ nhanh được không cách nào đoán, một cái tát chợt rút ra đi, mỗi một an ninh sau, đều bị hắn một cái tát lên liền đi lên, trực tiếp bị quất hôn mê bất tỉnh. Càng nhiều hơn an ninh cũng hướng Lưu Kiệt xông lại, những người này không phải tống ra người, chính là người Lâm gia, mỗi một người đều rất hung hãn, Lưu Kiệt căn bản cũng không dự định hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, Lưu Kiệt một đường đi về phía trước, căn bản cũng không có cái nào an ninh có thể ngăn cản hắn. Không phải bập bập bập, chính là rắc 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 như vậy thanh âm, những thứ này an ninh, hoàn toàn bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Gia chủ Lâm gia Lâm Nham, Tống gia Tống Kiệt, Tống Hạc Linh, từng cái sắc mặt hù được tái nhợt, bọn họ thân thể cũng không kềm hãm được lui về phía sau. Một đường đi tới, từng cái an ninh cũng ngã xuống đất kêu thảm thiết, Lưu Kiệt đi tới trước đài. Lâm Nham thân thể đang run rẩy, hắn rất sợ, Lưu Kiệt cho hắn cũng tới 2 cái, hắn cũng không hướng những cái kia an ninh thân thể như vậy rắn chắc, căn bản không chịu nổi. Nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là hung hãn quét hắn một mắt, để cho hắn thiếu chút nữa không đứng vững theo. Ánh mắt chuyển tới Lâm Tuyết trên mình, Lưu Kiệt trên người ý định giết người lập tức tiêu tán, trong ánh mắt lộ ra ấm mềm, Tuyết Nhi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta mang ngươi rời đi nơi này. Rời đi cái này lãnh khốc vô tình địa phương. Vừa nói, Lưu Kiệt hướng Lâm Tuyết đưa ra mình một cái tay. Lâm Tuyết trong mắt tràn đầy cảm động, trong mắt nước mắt không ngừng rớt xuống, nàng nghẹn ngào nói, được, ta đi với ngươi. Nàng đưa ra tay trắng thon thon, đặt ở Lưu Kiệt lòng bàn tay chính giữa, Lưu Kiệt cảm thụ tay nàng vô cùng lạnh run, vội vàng khép lại dậy bàn tay mình, đem Lâm Tuyết tay vững vàng bắt, cảm nhận được Lưu Kiệt lòng bàn tay chính giữa truyền tới ấm áp, Lâm Tuyết trong lòng ổn định rất nhiều. Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết, xoay người liền muốn rời đi, không có một người dám cản, Lưu Kiệt trên người ý định giết người thật sự là thật đáng sợ. Lâm Tuyết. Lâm Nham đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy thê lương. Ngươi liền ba ba ngươi nói cũng không nghe sao. Ngươi ngày hôm nay nếu là theo Lưu Kiệt đi, ngươi liền đừng trở về. Vậy đừng nữa làm ta là ba ngươi. Lâm Nham mà nói, để cho Lâm Tuyết cả người run lên. Cuối cùng, nàng không thể không đối mặt một đạo khảm này, đây là thân tình trói buộc, cũng là đạo đức tra hỏi. Lưu Kiệt không nói gì, lúc này, hắn sẽ không sẽ giúp Lâm Tuyết nói gì, rốt cuộc là lựa chọn con đường kia. Đều phải xem Lâm Tuyết mình. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xem Lưu Kiệt mặt kiên nghị gò má, trong lòng chợt hạ quyết tâm. Ba, người vĩnh viễn đều là ba ta, nhưng là, ta muốn qua chính ta đời người, ta không muốn ta khi còn sống, cứ như vậy được căn bài. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ không gả cho Tống Hạc Linh. Nghe được Lâm Tuyết lựa chọn, Lưu Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, mặc dù là hắn bức bách Lâm Tuyết gả cho Tống Hạc Linh, nhưng hắn dâu sao là Lâm Tuyết phụ thân. Hắn làm hết thảy cũng là vì Lâm gia tương lai lo nghĩ. Hắn quả thật có hắn nỗi khổ. Lâm bá phụ, cho ta một ít thời gian. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, Tuyết Nhi lựa chọn là chính xác, nếu như gả cho Tống Hạc Vinh cái phế vật này, chỉ biết phá hủy nàng khi còn sống. Lưu Kiệt một phen, để cho Lâm Nham lộ vẻ xúc động. Chứng minh. A, ngươi có thể cầm ra cái gì chứng minh? Ngươi lấy cái gì theo ta so? Tống Hạc Vinh đột nhiên mở miệng. Lưu Kiệt quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tống Hạc Vinh hù được vội vàng rụt cổ một cái, bỏ mặc Lưu Kiệt theo hắn bây giờ rốt cuộc có thể hay không so, nhưng chí ít, Lưu Kiệt võ lực là đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong vòng 1 năm, ta, và ta công ty, sẽ lại lần nữa trở lại thành phố Minh Hải. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Tống gia các ngươi tiêu diệt. Mà ngươi, Tống Hạc Vinh, nếu như không có Tống gia, ngươi lại coi là cái gì chứ? Một con chó hoang thôi. Huynh hoang ai không biết nói. Chúng ta Tống gia bực nào nội tình thâm hậu, ngươi nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Không khỏi quá buồn cười đi. Tống Kiệt cũng không nhịn được mở miệng nói. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hắn đem Lâm Tuyết đưa đến Lâm Nham bên người, nói, Lâm bá phụ, Tuyết Nhi ta cũng không đoạt đi, cho ta một năm thời gian, nếu như trong vòng một năm, ta không để cho Tống gia tiêu diệt, ngươi ít có thể an bài nàng đợi người. Chương 126, thành phố Minh Hải Quyền Vương và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Lâm Nham sắc mặt không khỏi được ngây ngẩn. Lưu Kiệt không phải muốn tới cướp cưới sao, tại sao sẽ đột nhiên lại đem Lâm Tuyết vẫn còn cho nàng? Lưu Kiệt lựa chọn tin tưởng Lâm Nham một lần, trên thực tế, từ hắn và Lâm Nham tiếp xúc chính giữa, hắn có thể nhìn ra được Lâm Nham cũng không phải là hơn một sao đặc biệt người có tâm địa sắt đá. Hắn cố ý phải đem Lâm Tuyết gả cho Tống Hạc Vinh cái đó cậu ấm, đúng là vì Lâm gia tương lai lo nghĩ, Lâm Nham sống nhiều năm như vậy, vẫn luôn trú ở đại gia tộc hoàn cảnh chính giữa, hắn đã thành thói quen liền loại này vận mệnh bị người khác an bài cảm giác. Cho nên hắn cho rằng, Lâm Tuyết vậy là có thể hiểu. Lưu Kiệt ở nơi này đính hôn trong nghi thức như thế ồn ào, Lâm Nham trong lòng đột nhiên sinh ra một ít mau chóng tỉnh ngộ cảm giác. Hơi trầm mặc một chút, Lâm Nham nói, được rồi, vậy ta liền cho ngươi một năm thời gian. Ba, ta cũng biết ngươi tốt nhất. Lâm Tuyết lộ vẻ xúc động. Tốt cái gì tốt? Các người Lâm gia là muốn chết sao? Tống Kiệt một mặt âm trầm nói đến, hắn hoàn toàn hồn hện, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ tới đây sao vừa ra. Hơn nữa nguyên bản và hắn đã nói tốt Lâm gia, bây giờ lại muốn trở mặt. Ngày hôm nay ở chỗ này, có nhiều như vậy thành phố Minh Hải tất cả giới nhân vật nổi tiếng tham dự, Tống Kiệt có thể không ném nổi cái mặt này. Lưu Kiệt nhìn về phía Tống Kiệt, đối mặt cái này thành phố Minh Hải cửa hàng cá sấu khổng lồ, vô số người đều kính sợ tồn tại, hắn hết sức lạnh nhạt nói đến, làm sao, ngươi có ý kiến sao? Hừ, Lưu Kiệt, đừng lấy là ngươi có chút thân thủ, liền có thể tùy ý ngông là, ngươi vẫn là quá rốt nát, ta nói cho ngươi, ta đã phái người đi mời thành phố Minh Hải Quyền Vương. Ngày hôm nay xem ngươi chạy đi đâu. Theo chúng ta Tống gia đấu, ngươi vẫn là quá non nớt. Quyền Vương. Bên cạnh một người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe nói chúng ta thành phố Minh Hải Quyền Vương Cao Thiên Tường, là có thể đứng vào toàn bộ hoa hạ trước mấy chục tên cao thủ, Lưu Kiệt lần này xong đời. Nghe vậy, Lưu Kiệt trong lòng cả kinh, Quyền Vương. Vậy đúng là chuyên nghiệp tồn tại, giống như Mai Tầm Cầm ở buôn bán lãnh vực như nhau, không biết sẽ là mấy ngôi sao võ lực trị giá, không biết mình có thể hay không đối phó. Nhưng vào lúc này, một người đầu chọc người to con đi vào trong phòng khách, hắn người mặc đồ bó sát người, sơn thoái thác hết sức bắp thịt kinh khủng, người này đi bộ đều mang sức lực gió, đâm đầu đi tới liền cho người mười phần cảm giác bị áp bách, vừa thấy chính là một cái nguy hiểm nhân vật. Cái này tráng hán đầu chọc vừa đi vào tới, liền hướng Tống Kiệt nói, Tống Lao Tổng, là cái nào tạp chủng dám ở ngươi nơi này gây chuyện? Tống Kiệt thấy tên đầu chọc này người to con, trên mặt lộ ra nụ cười, Cao Quyền Vương, ngươi đã tới, chính là cái này tiểu tử, lại muốn tới con ta đính hôn trong nghi thức cấp cưới. Tổn ta Tống ra mặt mũi, thật sự là đáng ghét. Vừa nói, Tống Kiệt chỉ hướng Lưu Kiệt. Cái này tráng hán đầu chọc, chính là thành phố Minh Hải Quyền Vương Cao Thiên Tường. Cao Thiên Tường trong mắt lộ ra tàn bạo ý, nhìn về phía Lưu Kiệt, sai bước hướng Lưu Kiệt đi tới, trong miệng còn vừa nói, thằng nhóc, ngươi là không muốn sống sao. Tống gia thiếu gia vị hôn thê cũng dám cướp. Lưu Kiệt giống vậy nhìn về phía Cao Thiên Tường, đôi mắt híp lại, vạn năng quét hình khởi động, Cao Thiên Tường tin tức lập tức hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ, Cao Thiên Tường, tuổi tác, 26, võ lực cấp bậc, 6 ngôi sao, giới thiệu, thành phố Minh Hải Quyền Vương, sở trường tán đả, chuyên nghiệp quyền kích, cổ điển đấu vật thuật. Thấy Cao Thiên Tường võ lực cấp bậc lại đạt tới 6 ngôi sao, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này một cái quyền vương thực lực, lại đã có thể cùng Dương Tiền Phong loại nhân vật đó so sánh. Đối với trước mắt Lưu Kiệt mà nói, phải đối mặt võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao đối thủ, vẫn là có nhất định nguy hiểm tính, nếu như không ra nổ tung, Tiểu Mâu nói, sợ rằng rất khó đối phó. Nhưng cùng lúc đó, Lưu Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít, hắn võ lực trị giá chỉ có 6 ngôi sao. Phải biết, Lưu Kiệt nổ tung Tiểu Mâu cũng là căn cứ vào hắn tự thân thực lực, hắn tự thân võ lực trị giá càng mạnh, mở nổ tung Tiểu Mâu cũng chỉ có thể mạnh hơn. Nếu như cái này quyền vương võ lực trị giá đạt tới 7 ngôi sao, vậy Lưu Kiệt coi như là mở nổ tung Tiểu Mâu, cũng không gặp phải là đối thủ. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm một tiếng, mở nổ tung Tiểu Mâu. Chuyển qua tu. EVN nhất thời ở giữa, một cổ cường đại lực lượng ngay tại Lưu Kiệt trong cơ thể hiện lên. Thằng nhóc, quỳ xuống đi. Cao Thiên Tường đưa ra to lớn bàn tay hướng Lưu Kiệt đánh tới đây, hắn cũng không biết Lưu Kiệt thực lực, ở hắn xem ra, cái này nhìn như không hề coi là cường tráng chàng trai, chỉ cần một chưởng đè ở Lưu Kiệt trên mình, là có thể để cho Lưu Kiệt quỳ xuống. Bằng. Nhưng mà, làm bàn tay hắn đè ở Lưu Kiệt trên bả vai, nhưng cảm giác mình lực lượng tựa như châu đất xuống biển, Lưu Kiệt thân thể râu ria không nhúc nhích, như cũ đứng sừng ở tại chỗ. Ừ. Cao Thiên Tường trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn một chưởng này đè xuống đi, mặc dù không có động dùng chiêu thức gì, nhưng là hắn rất biết mình lực lượng có cường đại dường nào, nhưng không chút nào dung chuyển đến Lưu Kiệt, cái này có chút không hợp lý. Có chút ý tứ, khó trách dám ở chỗ này gây chuyện. Chỉ bất quá, ngươi gặp là ta, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống, trước mặt nhiều người như vậy, hướng Tống Lao Tổng nói xin lỗi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Cao Thiên Tường trên mặt lộ ra một tơ vẻ khinh miệt, ở hắn xem ra, Lưu Kiệt mặc dù so với người bình thường mạnh hơn lần trước điểm, nhưng là ở trước mặt hắn, như cũ và người phụ nữ như nhau suy nhược. Nói xin lỗi, ta có thể cảm thấy ta làm sai chỗ nào. Vậy ngươi cho ta quỳ xuống đi. Cao Thiên Tường chợt động thủ, cả người hơi thở giống như mãnh hổ vậy, hết sức hung hãn, ở hắn tưởng tượng chính giữa, chỉ cần đem Lưu Kiệt bắt lại, tới một cái hung hãn qua vai thế, là có thể ngay tức thì để cho Lưu Kiệt mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, hắn trong lòng đánh tính toán, bị vạn năng quét hình trực tiếp nhìn đấu, dự chú đi ra ngoài tin tức, hiện lên Lưu Kiệt trước mắt, Lưu Kiệt lập tức đi ra phản ứng, thân thể lui về phía sau. Trạng thái bùng nổ hạ, tốc độ đủ mau, lực lượng vậy đủ mạnh. Cao Thiên Tường một cái tay, căn bản giữ không ở hắn. Thấy Lưu Kiệt lại Cao Thiên Tường nghiêm túc một lần công kích cũng tránh thoát, Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, quyền vương Cao Thiên Tường đã là bọn họ Tống gia có thể mời tới thực lực mạnh nhất, nếu là liền Cao Thiên Tường cũng không thu thập được Lưu Kiệt, vậy bọn họ Tống gia ngày hôm nay mất mặt là hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Bốn phía các nhân vật nổi tiếng từng cái tất cả đều là trong mắt sáng lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc bất ở trong TV thấy được qua Cao Thiên Tường thi đấu. Biết Cao Thiên Tường là cường đại dường nào, đơn giản là người bình thường theo không kịp, mà Lưu Kiệt lại có thể và hắn chính diện đối kháng lên, nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một chàng đặc biệt đặc sắc thi đấu. Cao Thiên Tường trong lòng hơi có chút sao động lên, hắn thành tiểu quyền vương, có thuộc về mình tôn nghiêm, hắn không thể chịu đựng mình liền Lưu Kiệt như vậy một tên tiểu tử cũng không thu thập được. Cao Thiên Tường bắt đầu chân chính ra tay, Lưu Kiệt vậy không yếu thế chút nào, hai người bây giờ mở ra chiến đấu kịch liệt. Chương 127, lúc trở về, ngày tiêu diệt. Bình bịch bịch. Hai người bây giờ va chạm kịch liệt trước, thật là giống như là vũ đả phiến lý mặt như nhau. Lưu Kiệt căn bản không sợ, và Cao Thiên Tường chính diện va chạm, đều là đấm đấm đến thịt công kích, xem được người xung quanh trong lòng đều là run lên một cái. Giờ phút này, Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người cũng tránh được xa xa, Tống Kiệt ở phía xa hét lớn, Cao Thiên Tường, thu thập hết cái thằng nhóc này, ta cho ngươi 5 triệu. Vừa nghe đến như vậy phong phú thù lao. Cao Thiên Tường hơn nữa hưng phấn, ra quyền đắc hơn. Lưu Kiệt trong lòng có chút áp lực, dẫu sao trạng thái bùng nổ chỉ có thể kéo dài 5 phút, nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà nói, 5 phút sau đó, trạng thái bùng nổ tiến vào thời gian nguội xuống, hắn rất khó và Cao Thiên Tường chống lại. Giờ phút này, Lưu Kiệt trong lòng có chút hối hận, từ Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc đem vạn năng mã cờ giờ hệ thống thăng cấp sau đó, bên trong huấn luyện thực chiến chức năng hắn vẫn không có thật tốt sử dụng, nếu như ở huấn luyện thực chiến bên trong học một ít chính thống võ thuật, sợ rằng bây giờ vậy ung dung rất nhiều. Hắn bây giờ mặc dù có thể cùng Cao Thiên Tường chống lại, nhưng trong thực tế hắn lối đánh là không có trường pháp gì, toàn bằng tốc độ và lực lượng, hơn nữa mã cờ giờ dự chủ, mà không giống như Cao Thiên Tường, từng chiêu từng thức đều có hành động khả tuần. Lưu Kiệt không khỏi trong đầu nghĩ, nếu là hắn ở huấn luyện thực chiến chức năng bên trong thật tốt học một chút võ thuật, ở trạng thái bùng nổ lực lượng và tốc độ hạ, hắn hoàn toàn có thể treo đánh cái này quyền vương. Mắt thấy trạng thái bùng nổ thời gian còn dư lại không nhiều lắm, Lưu Kiệt phải nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết chiến đấu, trước mắt hắn duy nhất ưu thế, chính là ở chỗ hắn lối đánh là không có trường pháp gì, không cần câu nệ tại chuyên nghiệp quy luật bên trong, có thể tới cái xuất kỳ bất ý. Xuất hiện ở quyền hơn, Lưu Kiệt nhìn chung quanh bốn phía một cái, trong lòng nhất thời có dự định. Mặt hắn lên lộ ra một tia mệt mỏi, bị Cao Thiên Tường thấy, Cao Thiên Tường lập tức giữ tợn cười lên, thằng nhóc, còn không quỳ xuống sao. Ngươi không phải ta đối thủ. Cao Thiên Tường ở đánh nhau kịch liệt lãnh vực bên trong là chuyên nghiệp, hắn lôi đánh có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm thể lực, cho nên cho dù đánh đến bây giờ, quyền của hắn thế không có chút nào yếu bất ý nghĩa. Lưu Kiệt một bên ngăn cản, một bên thụt lùi, buộc phát hiện lộ ra không địch nổi dáng vẻ, để cho Cao Thiên Tường hơn nữa sướng cuồng. Thấy Cao Thiên Tường dần dần chiếm được lên gió, Tống Hạc Vinh hưng phấn kêu to lên, quyền vương, làm chết hắn. Cắt đứt cho hắn chân. Xem ra Lưu Kiệt không phải quyền vương đối thủ, hắn kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. A, tự làm tự chịu thôi, ai bảo hắn không có mắt, nếu không phải là khiêu khích Tống gia đâu. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt tránh được Cao Thiên Tường một quyền, đột nhiên xoay người từ trên bàn rượu nắm lên một cái vừa dày vừa nặng rượu chất bình, hung hãn hướng Cao Thiên Tường trên đầu đập xuống. Quyền vương tranh tài trên lôi đài, cũng không có rượu chất bình, Cao Thiên Tường phản ứng lập tức cũng chậm nửa nhịp. Phịch. Đây cũng là một chai giá trị không rẻ rượu chát, vì bảo vệ tốt trong đó rượu, bình thủy tinh thiết kế rất phong phú, vì vậy lần này chợt đập xuống, uy lực thì rất đáng sợ. Bình rượu ở Cao Thiên Tường đỉnh đầu nổ lên, đỏ tươi chất lỏng nổ như nhau bay tràn ra, không biết là rượu chát, vẫn là Cao Thiên Tường trên đồ máu. Tóm lại, lần này đập xuống, Cao Thiên Tường là hung hãn ngộ ở. Cuộc chiến đấu này thế cục, ngay tức thì liền sinh ra thay đổi, bị bình rượu chợt đập một cái sau đó, Cao Thiên Tường đầu có chút choáng váng, bước chân vậy hư nổi lên. Mà Lưu Kiệt vốn là mệt mỏi ngay tức thì biến mất, tiếp đó buộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Trên thực tế, Lưu Kiệt mới vừa triển hiện ra mệt mỏi, bất quá là kỳ địch lấy yếu thôi, để cho Cao Thiên Tường trong lòng bành trướng, sau đó ở thừa dịp hắn không chú ý, hung hãn cho hắn tới như thế một chút. Nơi này cũng sẽ không nơi so tài, Lưu Kiệt cũng sẽ không nói cái gì quy củ, đối với mình kẻ địch, thì phải là tàn nhẫn một chút. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Cao Thiên Tường cơ hồ là bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh, cái này ngày xưa vô cùng ai phong quyền vương, giờ khắc này ở Lưu Kiệt trước mặt, bị đánh được lần lượt tháo chạy. Cuối cùng, ở Lưu Kiệt một đòn nặng ký dưới, Cao Thiên Tường liền thụt lùi ra mấy bước, đứng không vững thân hình, ầm ầm ngã trên đất. Quyền vương, thua ở Lưu Kiệt trong tay. Mà vậy liền vào giờ khắc này, Lưu Kiệt trạng thái bùng nổ thời gian dùng hết rồi, khôi phục tốc độ bình thường và lực lượng. Trong mắt lạnh như băng quét qua bốn phía, từng cái nhân vật nổi tiếng ve mùa đông như cấm, Tống gia phụ tử không dám lời nói. Tống gia, ta lúc trở về, tức là các người ngày tiêu diệt. Dứt lời, Lưu Kiệt nên ngang mà đi, lần này, không người dám tiến lên nữa ngăn trở. Đi ra đại khách sạn Thiên Phủ, Lâm Tuyết đuổi theo. Lưu Kiệt dừng chân, hướng Lâm Tuyết cười một tiếng, Lâm Tuyết cúi đầu xuống mím môi một cái, đột nhiên nhào lên, ôm chặt lấy Lưu Kiệt, dịu dàng môi đỏ mọng dính vào, và Lưu Kiệt môi tiếp xúc. Tựa như cảm giác giống như điện giật chuyển tới, Lưu Kiệt thân thể cứng đờ. Sâu đậm vừa hôn sau đó, Lâm Tuyết thối lui ra một bước, hướng Lưu Kiệt nói, cảm ơn ngươi giúp ta đợi ngươi trở lại. Lưu Kiệt gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng quá lâu, nếu như muốn ta, gọi điện thoại cho ta. Không lâu lắm, từng cái nhân vật nổi tiếng, vậy từ đại khách sạn Thiên Phủ chính giữa đi ra, Tống gia Lâm gia chàng này đính hôn nghi thức, bị buộc cắt đứt. Gia chủ Lâm gia đột nhiên cường thế, không lại phối hợp Tống gia. Tống gia có thể nói là mặt mũi quét sân, Tống Kiệt Tống Hạc Vinh phụ tử đối với Lưu Kiệt hận thấu xương, nhưng không thể làm gì. Lần này đính hôn nghi thức, bị Lưu Kiệt như thế ồn ào, nhìn như hỗn loạn, trên thực tế, toàn bộ thành phố Minh Hải cách cục, ngược lại bởi vì Lưu Kiệt một người, lại lần nữa ổn định lại. Lâm gia lại nữa và Tống gia hợp tác, Tống gia một hồi lâu bây giờ cũng sẽ không thể cầm Khổng gia thế nào, Lâm gia mặc dù có một ít suy bại dấu hiệu, nhưng trong thời gian ngắn, thành tựu ba đại gia tộc nội tình cũng là vẫn còn ở. Thế chân bạc ba chân cách cục lại lần nữa khôi phục, chỉ bất quá, Tống gia dã tâm nhưng là rất rõ ràng khắp thiên hạ, mặc dù bây giờ tạm thời ổn định, nhưng sớm muộn vẫn sẽ có sóng gió lớn. Chuyện của tôi nét. Mà Lưu Kiệt, vậy sắp mang công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đi thành phố Thanh Lãng phát triển, tạm thời cách xa tùy thời có thể bùng nổ đại chiến thành phố Minh Hải. Đính hôn nghi thức mới vừa kết thúc không lâu, Lưu Kiệt khiến cho được đường đường Tống gia mặt mũi quét sân rung động tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải. Lưu Kiệt danh tự này, chỉ cần là ở thành phố Minh Hải có một ít địa vị xã hội danh lưu, đều là như sấm bên tai. Đây quả thực là một cái truyền kỳ giống vậy người tuổi trẻ, lấy sức một mình, chống lại Tống gia, thay đổi Lâm gia thái độ, vẫn là đồng gia châu ngồi khách quý. Lưu Kiệt nơi đã làm càng nhiều chuyện, cũng bị người cha xét đi ra, trước đây không lâu đột nhiên ở thành phố Minh Hải trên giang hồ im tiếng biệt tích thế lực dưới đất Bát Hòa Hội, lại cũng là bị Lưu Kiệt một người tiêu diệt. Các loại các dạng phỏng đoán xuất hiện ở thành phố Minh Hải trong trốn giang hồ, có người nói Lưu Kiệt thân phận rất có thể là một cái siêu cấp thế lực phái đến thành phố Minh Hải tới, nếu không nháo không ra phong ba lớn như vậy. Còn có ngoại hạng một chút, nói Lưu Kiệt là cái gì thiếu lâm tự truyền nhân, tóm lại, Lưu Kiệt danh tự này, cơ hồ dính vào một tầng thần thoại sát thái. Chương 128, lập tức đến nhà ta tới. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Lưu Kiệt mới vừa trở lại chỗ ở không lâu, liền nhận được Khổng gia điện thoại, hắn hội ý cười một tiếng. Lần này chuyện kiện, hắn cũng coi là từ mặt bên giúp Khổng gia hóa giải một cái to lớn nguy cơ, Khổng Sâm lão tiên sinh chắc là không hề thiếu nói muốn cùng hắn trò chuyện. Têu một chiếc xe, đi tới giữa hồ trang viện. Vẫn là ở ven hồ một tòa đình chính giữa gặp mặt. Vừa thấy mặt, Khổng Sâm liền cười ha hả nói, "Tiểu Lưu, cứ việc ngươi đã cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc, nhưng lần này, ngươi vẫn là lại một lần nữa, để cho chúng ta thất kinh à? Lưu Kiệt mỉm cười ngồi xuống. Thật ra thì, chúng ta Khổng gia cũng không phải là đơn giản như vậy, thành phố Minh Hải Khổng gia, chẳng qua là Hoa Hạ Khổng gia một cái tiểu nhân chi nhánh, cứ việc đã sớm độc lập đi ra, nhưng nếu như Tống gia và Lâm gia liên thủ đối phó chúng ta, Khổng gia những thứ khác Khổng gia chi nhánh là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bỏ mặc nói thế nào, tiểu Lưu ngươi lần này có thể coi như là giúp chúng ta Khổng gia giải quyết một phiền phức lớn. Nghe được Khổng Sâm mà nói, Lưu Kiệt trong lòng hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết Khổng gia có như vậy bối cảnh, cũng khó trách cái đó muốn có được thánh nhân ngọc như ý Phi Châu Man Thần Bộ Lạc, đang bị Lưu Kiệt giám định hàng giả lừa gạt sau đó, hồn hển ở dưới, chỉ dám đối với Lưu Kiệt ra tay, lại không có tìm lại Khổng gia phiền toái. Lưu Kiệt nói, cũng chỉ là thuận tay mà là đi, thật ra thì lần này và Tống gia đối với, chủ yếu vẫn là chính ta ý nguyện. Khổng Sâm gật đầu một cái, ta biết ý ngươi, chỉ bất quá, nghe nói ngươi công ty bây giờ tắt đi. À, là chúng ta Khổng gia liên lụy ngươi công ty à? Theo lý mà nói, Lưu Kiệt bây giờ đem công ty nghiệp vụ đóng cửa, Khổng Sâm đầu tư tiền giống như rót nước trôi như nhau, nhưng là, Khổng Sâm cũng không có chút nào ý trách cứ, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, là Khổng gia liên lụy Lưu Kiệt. Nếu như không phải là Khổng gia và Tống gia bây giờ muốn mở ra buôn bán đại chiến, công ty Ngọc Kiệt vậy là có thể khỏe tốt phát triển, không đến nổi hiện ở nơi này đến nước. Vì vậy, Lưu Kiệt liền đem mình sắp đi thành phố Thanh Lãng phát triển kế hoạch và Khổng Sâm đại khái nói một chút. Sau khi nói xong, Lưu Kiệt lại thêm liền một câu, Khổng Lão, ngài cứ yên tâm đi, ngươi đối với chúng ta công ty Ngọc Kiệt đầu tư không thiếu, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Biết được Lưu Kiệt kế hoạch sau đó, Khổng Sâm tâm tình khá hơn một chút, nguyên lai là Mai giáo sư giúp các người định chế kế hoạch, nếu nói là Minh Hải Thương học viện đầm rồng hang hổ, vậy Mai giáo sư, nhất định chính là cái đó ngọa lòng, nàng đã rất nhiều năm không nhúng tay vào thương giới. Chỉ chuyên tâm làm nghiên cứu, có thể mời được nàng giúp ngươi ra mưu sắp đặt, là các ngươi may mắn à? Nếu không phải là có vạn năng mã quật giờ, khiến cho được Lưu Kiệt có thể chữa khỏi Mai Tầm Cầm giáo sư phụ thân bệnh lạ, chắc hẳn Mai Tầm Cầm là sẽ không giúp công ty Ngọc Kiệt. Mặc dù có Mai giáo sư giúp các người bày mưu tính kế, nhưng cũng không khỏi không nói, ngươi ánh mắt không tệ, thành phố Thanh Lãng đồ cổ nhân khẩu rất nhiều, thị trường rất có tiềm lực, nếu như ở thành phố Thanh Lãng phát triển tốt lắm, công ty Ngọc Kiệt quả thật có thể nhanh chóng lớn mạnh. Thành tựu ngươi lần này giúp chúng ta Khổng gia giải quyết nguy cơ cảm ơn, ta lại đầu tư công ty Ngọc Kiệt 200 triệu đi. Chúc các người có thể ở thành phố Thanh Lãng quật khởi. Nguyên lai Khổng Sâm đem Lưu Kiệt mời qua tới, chủ yếu chính là cái này sự việc. 200 triệu, đối với công ty Ngọc Giới mà nói, có thể chưa tính là một cái con số nhỏ. Mới vào thành phố Thanh Lãng thị trường, địa phương nào đều cần tiêu tiền, cái này 200 triệu, đủ để cho công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng miễn cưỡng đứng vững gót chân. Vậy ta liền cung kính không bằng tông mệnh, cảm ơn ngươi, Khổng Lão. Khổng Sâm giơ bàn tay lên tới chỉ nói, không cần khách khí như vậy, ngươi giúp qua chúng ta Khổng gia không ít việc, có thể nói là chúng ta Khổng gia quý nhân, ta có thể là ngươi công ty Ngọc Kiệt làm một ít chuyện tình, cũng là phải. Từ Khổng gia trở về sau đó, Lưu Kiệt kiểm tra một chút chương trình trong ngày an bài, ngày mai sẽ phải lên đường đi thành phố Thanh Lãng. Ngày hôm nay và Quyền Vương Cao Thiên Tường đánh một trận sau đó. Lưu Kiệt ý thức được mình ở kỹ xảo chiến đấu lên có một ít chưa đủ, và năng mã cờ giờ hệ thống huấn luyện thực chiến chức năng, cũng nên thật tốt dùng một chút. Thở ra làm việc màn hình, Lưu Kiệt điểm đánh vào liền huấn luyện thực chiến chức năng chính giữa, trước mắt một hồi ánh sáng trắng lóe lên, hắn xuất hiện ở một cái khác không gian chính giữa. Đã tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn sau đó, Lưu Kiệt đột nhiên ý thức được, cái này huấn luyện thực chiến không gian, tựa hồ cũng là giả tưởng thực tế kỹ thuật, chỉ bất quá. Cái đó dùng để tranh tài giả tưởng thế giới hiện thật, cần dùng một cái rất lớn dụng cụ mới có thể đi vào. Dưới so sánh, vạn năng mã cờ giờ hệ thống thì vô cùng tân tiến, căn bản không thấy được dùng thiết bị gì, Lưu Kiệt chỉ cần lượt nhấn một chút liền tiến vào. Vẫn là một cái trang địa, hai bên theo thứ tự là phổ thông lãnh vực và linh năng lãnh vực trước mắt vẫn là phong tỏa, không cách nào mở, cần đạt tới 1.000 chút thể lực trị giá, mới có thể mở. Mà Lưu Kiệt bây giờ thể lực trị giá, còn chỉ có 200 ra mặt. So với người bình thường đã mạnh rất nhiều, nhưng là khoảng cách mở linh năng lãnh vực chức năng, trên lệch còn có rất lớn. Tiến vào phổ thông lãnh vực, các loại các dạng kỹ xảo chiến đấu, cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt lựa chọn bắt cực quyền, đây là hắn trước kia liền quyết định phải học quyền pháp, bắt cực quyền hết sức bá đạo, mở toang ra đại hợp, lực công kích vậy rất mạnh, sâu được Lưu Kiệt yêu thích. Lưu Kiệt ở giả tưởng thực tế không gian chính giữa, bắt đầu luyện tập bắt cực quyền, có hệ thống trường học, học không hề mệt khó khăn. Trọng yếu chính là như thế nào nắm giữ được quyền pháp chính giữa tinh túy. Đại khái luyện một tiếng sau đó, Lưu Kiệt đã bước đầu nắm giữ bắt cực quyền một ít động tác, có thể đại khái bày ra một cái dáng điệu, nhưng muốn dùng để thực chiến vẫn là không được. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt đột nhiên nghe được một tràng chuông điện thoại di động, hắn vội vàng thối lui ra giả tưởng thế giới hiện thật, trước mắt thoáng một cái, cảnh tượng trước mắt trở lại thực tế chính giữa. Hắn cầm lên điện thoại di động ở đầu giường vừa thấy, là Lâm Nguyệt Anh đánh tới. "Này, nghe nói miệng ngươi ra cùng nôn, muốn trong vòng một năm tiêu diệt Tống gia." Lâm Nguyệt Anh giọng rất lạnh, nhưng nho nhỏ đi cảm thụ, lại có thể nghe được không che giấu chút nào quan tâm ý. "Đúng vậy, thế nào? Ta còn nghe nói, ngươi thổi lớn như vậy trâu, là vì một cái Lâm gia một cô gái." Những lời này chính giữa, liền tràn đầy nồng nặc địch ý. Lưu Kiệt khổ cười một cái, nguyên lai Lâm Nguyệt Anh để ý nhất chính là cái này hắn thật đúng là không tốt và Lâm Nguyệt Anh giải thích, không thể làm gì khác hơn là tròn một chút, và Lâm Nguyệt Anh nói một lần sau kế hoạch. "Cái gì, ngươi ngày mai sẽ phải đi?" "Đi thành phố Thanh Lãng." Nghe được Lưu Kiệt tan bài, Lâm Nguyệt Anh giọng lại đổi được ủy khuất, tựa hồ là có ở đây không bỏ. "Nếu ngươi ngày mai phải đi, chẳng lẽ không mời ta ăn một bữa ngươi làm cơm sao?" "Chết Lưu Kiệt, mệnh lệnh ta ngươi, lập tức đến nhà ta tới." Nghe Lâm Nguyệt Anh giọng, Lưu Kiệt trong lòng mềm nhũn. Đi thành phố Thanh Lãng, đó cũng là thế cục vội vã, hắn không thể không đi, sau này rất dài một đoạn thời gian thì phải và Lâm Nguyệt Anh chia cách hai nơi. Vì vậy Lưu Kiệt đáp ứng, tối nay đi cho Lâm Nguyệt Anh làm dừng lại cơm tối, coi như là hai người nói tạm biệt. Chương 129, Nhân gian tuyệt vời. Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên đến Lâm Nguyệt Anh trong nhà tới, nàng đã mua phòng, mình ở tại một cái bên trong tiểu khu. Nhà không lớn, nhưng là bố trí rất ấm áp, có thể nhìn ra được, Lâm Nguyệt Anh là một cái rất hiểu sinh hoạt người, nơi này rất có gia đình cảm giác. Lâm Nguyệt Anh đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ Lưu Kiệt tới đây xuống bếp, hai người có chút giống như là sinh hoạt chung một chỗ vợ chồng. Lưu Kiệt tới nơi này nấu cơm, giống như nhà người đàn ông tan việc, cho lão bà chuẩn bị bữa ăn tối như nhau. Lưu Kiệt ra tay một cái, liền biết có hay không. Trước ở thành phố Yến Kinh từ bếp trong phòng ăn, Lưu Kiệt lật xem qua công thức nấu ăn, nhớ mấy loại món ăn. Mà bằng vào mã QR giờ hướng dẫn làm việc, Lưu Kiệt đem mỗi một món ăn cũng làm được hết sức hoàn mỹ. Bàng 6h tối nhiều, sắc trời đã tối xuống. Ở Lâm Nguyệt Anh nhà trong phòng khách, không có mở đèn, trên bàn để một cái màu bạc giá cắm nến, đốt ba cây thật dài màu trắng cây nến, ngay tức thì liền tạo nên một cổ lãng mạn không khí. Đậm đà mùi thơm thức ăn đầy ở trong phòng khách, hai người không có quá nhiều nói, từng miếng ăn thức ăn, Lâm Nguyệt Anh còn thỉnh thoảng là Lưu Kiệt gấp thức ăn, hoàn toàn không có trong ngày thường trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Anh trước khi lãnh đạo là bởi vì là nàng đã từng bị Dương Tiễn Phong tổn thương qua, đối với người đàn ông vẫn luôn có bóng ma trong lòng, cho nên nàng mới bắt đầu gặp phải Lưu Kiệt thời điểm. Đối với Lưu Kiệt là khắp nơi gây khó khăn, bởi vì nàng đối với người đàn ông có bản năng không ưa. Mà ở Bắc Kinh thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt là nàng và Dương Tiễn Phong đại chiến, vậy tranh tài kết thúc sau đó, nàng đã chậm rãi từ âm ảnh chính giữa đi ra, một đoạn thời gian gần đây tới nay, trên người trong trẻo lạnh lùng đang dần dần biến mất, nàng bản chất là một cái hết sức sáng sủa, ôn hòa cô gái. Mà bây giờ, nàng nhất vốn là một mặt lộ ra ở Lưu Kiệt trước mắt. Hai người ăn được một nửa, nàng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chai rượu chát. "Ngươi không phải tiểu lượng không được sao? Lần trước ở Bắc Kinh thời điểm, ngươi nhưng mà chỉ uống một chút xíu, liền say không còn hình dáng." Lưu Kiệt nhíu mày một cái, nếu Lâm Nguyệt Anh tiểu lượng không được, liền nói minh nàng thân thể không quá có thể tiếp nhận uống rượu, hắn không hy vọng Lâm Nguyệt Anh hành hạ mình thân thể. Lâm Nguyệt Anh dí dỏm liếc Lưu Kiệt một mắt, "Hử, cần ngươi quản, ta muốn uống. Tới, cùng ta cố sức uống 300 ly. "Được rồi, ngươi còn 300 ly. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đưa tay đè lại chai rượu, không để cho Lâm Nguyệt Anh khui rượu. Lâm Nguyệt Anh trợn mắt nhìn hắn một mắt, "Ngươi ngày mai sẽ phải đi, ta muốn cùng ngươi uống một chút, ngươi không cho mặt mũi sao?" Nhìn Lâm Nguyệt Anh một bộ quật cường hình dáng, Lưu Kiệt một hồi không biết làm sao, thật sự là không cưỡng được nàng. "Vậy cũng tốt, ngươi không muốn uống quá nhiều." Lưu Kiệt nhận lấy chai rượu, sau khi mở ra, rất lịch sự là Lâm Nguyệt Anh rót thêm rượu. Rượu ngon lắp thêm món ngon, còn có người đẹp làm bạn, bữa này bữa ăn tối, hết sức tốt đẹp. Ba hai hớp rượu xuống bụng, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt tường đỏ, ở ánh nến làm nổi bật dưới, lộ vẻ được hết sức xinh đẹp. Lưu Kiệt nhìn mặt nàng, hoặc giả là bởi vì rượu cồn kích thích đi, ánh mắt hoàn toàn không có rời đi, mà là rất lớn gan nhìn nàng, yên tĩnh thưởng thức nàng tuyệt đẹp dung nhan. Lâm Nguyệt Anh cái miệng nhỏ ăn tiếp một miếng ăn, cảm thụ Lưu Kiệt ánh mắt, nâng lên thu thủy bản con ngươi, tầm mắt và Lưu Kiệt tiếp xúc. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, cũng không có người nói chuyện, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hồi lâu sau đó, Lâm Nguyệt Anh lông mày thấp rũ xuống, đỏ mặt nói, "Ngươi nhìn cái gì nha?" Lưu Kiệt điều kiện phản xạ bật thốt lên, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất, "Ngươi, rất đẹp." Lâm Nguyệt Anh trên mặt đỏ mặt, càng thêm nồng nặc lên, thậm chí lan tràn đến cổ cây, ở ánh nến chính giữa, lộ vẻ được buộc phát quyến rũ cùng tiểu diễm. Nàng môi đỏ mọng hơi nhổng lên, kinh diễm thời gian, ngượng ngùng cười trộm trước. Lưu Kiệt cũng là ngây ngẩn cười một tiếng, mới phát hiện lại nói ra nội tâm ý tưởng, không khỏi có một ít xúc phạm, bất quá nhìn như, Lâm Nguyệt Anh cũng không ghét, ngược lại rất hưởng thụ Lưu Kiệt ca ngợi. Vừa cười, Lưu Kiệt rời đi ánh mắt, túi đầu xuống thật nghiêm túc dùng nữa. Lâm Nguyệt Anh thừa dịp Lưu Kiệt không chú ý, đi trong miệng mình lại rót một ít rượu, trên mặt buộc phát hồng nhuận, bên trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng tản mắt ra. Sau khi cơm nước xong, Lâm Nguyệt Anh mang chút men say, đề nghị, Lưu Kiệt, chúng ta đi tản bộ một chút đi, nhà ta dưới lầu có một cái công viên, cũng lớn. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh đứng lên muốn đi, nhưng thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ngã trên đất, một màn này, có chút giống cực kỳ ở Bắc Kinh buổi tối kia. Lưu Kiệt vội vàng đỡ dậy Lâm Nguyệt Anh, hắn uống so Lâm Nguyệt Anh muốn nhiều một chút, bất quá hắn một cái người đàn ông, căn bản không chuyện gì, chính là rượu cồn kích thích óc, tinh thần hơi có một ít phấn khởi. Tản bộ. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tản bộ, chúng ta tay cặp tay, còn có thể đi trong rừng cây nhỏ mặt. Hi hi hắc. Nhìn Lâm Nguyệt Anh vào trong ngực nũng nịu hình dáng, và trên mặt đột nhiên lão tài xế nụ cười, Lưu Kiệt có chút cưng chịu cười một tiếng, ngươi uống say, tản bộ vẫn là được rồi, ta đưa ngươi đi phòng ngủ. Hừ, ta muốn ôm một cái. Ta muốn ngươi ôm ta đi phòng ngủ. Lâm Nguyệt Anh tiếp tục nũng nịu, Lưu Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm Nguyệt Anh bởi vì cơ năng thân thể rất tốt, đúng cổ thân thể rất mềm mềm, có rất tốt co giãn và tính dẻo, ôm vào trong ngực, Lưu Kiệt bàn tay tiếp xúc được eo hết vị trí, và bắp đùi vị trí, cũng chuyển tới rất mềm mại xúc cảm. Đồng thời, còn có trên người nàng mùi thơm chuyển tới, không biết là đến từ trên tóc, hay là đến từ trên thân thể. Tóm lại, như vậy ôm Lâm Nguyệt Anh, hai người thân thể chặt chẽ dán chung một chỗ, để cho Lưu Kiệt có chút thất thường. Đi hai bước, còn chưa tới phòng ngủ đâu. Lâm Nguyệt Anh ở Lưu Kiệt trong ngực đột nhiên khóc thút thít. Thế nào? Lưu Kiệt ân cần hỏi. Lâm Nguyệt Anh nhẹ nhàng khóc thút thít, hít mũi một cái, nói, trừ ba ba ta, ngươi là một cái đối với ta tốt như vậy người đàn ông. Nghe Lâm Nguyệt Anh mà nói, Lưu Kiệt có chút đau tim, hắn chẳng qua là nàng làm cơm tối, ôm một cái nàng, sẽ để cho nàng phản ứng như vậy kịch liệt, này chỉ có thể thuyết minh, ban đầu nàng ở Dương Tiền Phong bên người, nhất định là nhận hết ủy khuất. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Kiệt liền có một ít đau tim. Cũng có một ít tức giận, tốt như vậy cô gái, Dương Tiền Phong lại không quá dễ đối với nàng, còn tổn thương nàng, để cho nàng biến thành một cái băng sơn người đẹp, cả người cũng mọc đầy đâm, người sống chớ gần. Ngoan, không khóc. Lưu Kiệt ôm nàng đi vào phòng ngủ chính giữa, đem nàng đặt lên giường. Mà ngay tại lúc này, Lâm Nguyệt Anh thân thể đột nhiên một hồi dãy rủa, hai cái chân thon dài kẹp ở Lưu Kiệt ngang hông. Phải biết, Lâm Nguyệt Anh võ lực trị giá cũng có 4 ngôi sao, lực lượng không kém. Hơn nữa Lưu Kiệt đối với nàng căn bản không có phòng bị nàng hai chân kẹp một cái, cả người mất đi thăng bằng, té xuống, đặt ở Lâm Nguyệt Anh trên mình. Nếu như loại này mềm mại là có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được mà nói, đó nhất định là giấu hết trong nhân thế tuyệt vời. Chương 130, kịch liệt chiến đấu. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Cái này hai đỉnh giữa thung lũng quá mức thâm thúy, để cho Lưu Kiệt suýt nữa nghẹt thở, mà cái loại đó mềm mại cùng cảm giác cấm áp, lại để cho người có chút lưu liền quên trở lại. Lưu Kiệt dùng hai tay chống lên mình thân thể, có một chút giống như là làm hít đất tư thế, nhưng Lâm Nguyệt Anh ngay tại hắn dưới người, hơn nữa Lâm Nguyệt Anh hai chân còn quấn ở bên hông của hắn. Hai người giữa khoảng cách, hết sức mập mờ. Ngươi làm gì? Lưu Kiệt ngây ngẩn nhìn Lâm Nguyệt Anh, nàng làm sao đột nhiên như thế chủ động? Mời ngươi thật tốt yêu ta. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh một cái tay đè ở Lưu Kiệt trên đầu, lại để cho hắn lâm vào làm người ta hít thở khó khăn hai đỉnh bây giờ. Mặt nàng lên hiện đầy mê ly men say. Thân thể uốn éo trước. Còn bà nó. Ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi uống say. Lưu Kiệt chợt tránh thoát được, đáp lại hắn, là Lâm Nguyệt Anh môi đỏ mọng. Lần trước, ở lúc thi hành nhiệm vụ, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vì che giấu thân phận, ở tiền của nhiều vượng tiểu khu phía sau vườn hoang bên hôn nhau. Một lần kia, Lâm Nguyệt Anh môi vẫn là như vậy lạnh như băng, mà ngày hôm nay, tựa như băng tuyết tan ra vậy, nàng vô cùng nóng bỏng, tựa như ngọn lửa, thiêu đốt lý trí. Ngắn ngủi vừa hôn sau đó, Lâm Nguyệt Anh đẩy lên Lưu Kiệt, cặp mắt của hai người không tới 3 cm, Lưu Kiệt có thể thấy Lâm Nguyệt Anh trong mắt, có điểm điểm ánh sáng. Nàng hơi thở như hoa lan, thật ra thì, ta căn bản là không có say, tối nay rượu, cũng không nặng đầu, ta rất thanh tỉnh, ta cũng rất yêu ngươi. Trời ạ! Đây là ngươi chọc ta. Lưu Kiệt không nhịn được, làm một bình thường người đàn ông, hắn như thế nào chịu được như vậy lời tỏ tình, hơn nữa còn là ở bầu không khí như vậy vi diệu dưới tình huống. Hai người võ lực trị giá cũng rất cao. Hơn nữa Lưu Kiệt làm được thức ăn ăn thật ngon, hai người ăn đều rất đầy đủ, thể lực rất dư thừa. Cho nên, đây là một cái dị thường hiểm ác ban đêm. Một đêm bây giờ, hai cái kỹ xảo chiến đấu đều rất vụng về người, tiến hành thiếp thân sáp lá cả, cũng không ai rơi xuống gió, lẫn nhau đốc thúc kỹ xảo chiến đấu tiến bộ. Mà thời gian dài chiến đấu, át phải là sẽ xuất hiện chảy máu sự kiện. Lưu Kiệt kỹ xảo chiến đấu mặc dù rất vụng về, đánh không có chương pháp gì, nhưng là có mã cờ giờ dẫn dắt, nhìn như không có chương pháp gì công kích, nhưng là có cực mạnh lực công kích. Cuối cùng, hơi có chút mềm mại Lâm Nguyệt Anh, vẫn là thua ở Lưu Kiệt trong tay. Lâm Nguyệt Anh minh biết không phải là đối thủ, vẫn còn muốn lần nữa khiêu khích Lưu Kiệt, cuối cùng gieo gió gặp bão, nàng bị thương, chảy một ít máu, nhiễm đỏ trận địa. Sáng sớm, ngủ say cả đêm thành phố Minh Hải dần dần hồi phục, ánh mặt trời chiếu vào phòng chính giữa. Lưu Kiệt mở hai mắt ra, thấy được Lâm Nguyệt Anh ở trong ngực của mình ngủ say xưa. Nàng diễn cảm rất điềm tĩnh, khoe miệng vánh lên một tia độ cong, rất bộ dáng hạnh phúc. Lưu Kiệt giật giật, chuẩn bị thức dậy, Lâm Nguyệt Anh vậy tỉnh. Hai người nhìn nhau một cái, cười một tiếng, Lưu Kiệt hỏi, ngươi trước kia không phải là cùng Dương Tiền Phong chung một chỗ qua sao? Tại sao? Lâm Nguyệt Anh liếc hắn một mắt nói, khi đó, ta là ngu, nhưng ta còn không có ngu đến đem thân thể giao cho hắn. Chuyện của tôi nét có mấy lời, điểm đến thì ngừng, Lưu Kiệt chỉ cần biết những thứ này, là đủ rồi. Ta cho ngươi làm điểm tâm đi. Lưu Kiệt bỏ dậy giường mặc xong quần áo, đến trong phòng bếp lu bù lên. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Lâm Nguyệt Anh đưa hắn đi sân bay. Ở sân bay, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cùng với công ty những người khác hội họp. Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt là cùng Lâm Nguyệt Anh cùng đi, trong mắt nhất thời lộ ra một tia ý vị phức tạp. Hai cô gái gặp nhau, ngủ vậy không lên tiếng, nhưng là Lưu Kiệt nhưng cảm nhận được rất đáng sợ lanh ý, để cho hắn một hồi nhức đầu. Ở Tần Hồng Ngọc nhìn chăm chú trong, Lâm Nguyệt Anh cố ý cho Lưu Kiệt sửa sang lại quần áo lĩnh. Làm việc cho giỏi, không cho phép lười biếng. Nói xong, Lâm Nguyệt Anh hướng Tần Hồng Ngọc cười một tiếng, liền xoay người đi. Lưu Kiệt có chút ngượng ngùng đi tới Tần Hồng Ngọc trước mặt, gãi đầu một cái nói, cái đó. Chúng ta lên đường đi. Tần Hồng Ngọc khẽ hừ một tiếng, không có phản ứng Lưu Kiệt, xoay người đi vào sân bay trong phòng khách. Lưu Kiệt cười khổ, và công ty những người khác cùng nhau đi theo lên. Không lâu sau, máy bay cất cánh, chạy tới thành phố Thanh Lãng. Máy bay ở thành phố Thanh Lãng hạ xuống, Lưu Kiệt đoàn người xuống máy bay, đi thành phố Thanh Lãng nội thành. Hỏa Phượng tộc Lô Tư Dĩnh các người, tại chưa có gặp phải Lưu Kiệt trước, liền ở thành phố Thanh Lãng dừng lại một đoạn thời gian, ở thành phố Thanh Lãng có một số nhân mạch. Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân, là hoàn toàn trung thành với Lưu Kiệt, bọn họ tận tâm tận lực, là Lưu Kiệt xử lý tốt nơi này hết thảy công việc. Ở thành phố Thanh Lãng mất đi coi như trung tâm vị trí, mướn mấy tầng văn phòng, thành tựu công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Ngày nay, thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ, nên đón cái này đường xa tới công ty. Sắp cho thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ mang đến đồ sộ chuyển biến lớn công ty. Dọn vào mới phòng làm việc chính giữa, Lưu Kiệt ngồi ở trước bàn, trong đầu suy tư kế hoạch tương lai. Vừa lúc đó, Lô Tư Dĩnh đi vào phòng làm việc chính giữa. Lúc ban đầu gặp phải Lô Tư Dĩnh thời điểm, nàng vẫn là một cái trộm mộ người, dựa vào đồ cổ phát nhà làm ăn. Khi đó, Lô Tư Dĩnh còn thường xuyên muốn tại thế giới các nơi qua lại buôn ba, khi đó nàng ra phơi bày ra hơi có một ít đen tiểu mạch sắc, rất khỏe mạnh. Mà đi theo Lưu Kiệt sau đó, nàng vẫn luôn ở công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính công tác, đoạn này thời gian tới nay, nàng da dần dần trắng nõn. Hôm nay nhìn như, cả người lượng bạch liền mấy phút, nàng trạng thái thân thể rất tốt, da nhìn như vậy rất có sáng bóng, mặc dù da chuyển bạc trắng, nhưng thân thể đường cong vẫn rất có lực, trán ở giữa mang một tia anh khí, cho người một loại cân quắc không thua kém bậc mày râu cảm giác, cũng coi là có một phong vị khác. Sếp, đã sắp xếp xong xuôi. Tối hôm nay đem ngươi ở thành phố Thanh Lãng một cái càn quét băng đảng quyền dưới đất hội sở, và thành phố Thanh Lãng địa phương một ít đồ cổ nghề ông chủ nhỏ gặp mặt. Ở một đoạn thời gian sống chung chính giữa, Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân, không biết lúc nào, liền bắt đầu thói quen cũng đều Lưu Kiệt xếp. Hỏa Phượng tộc những thứ này tộc nhân, là cố ý muốn tôn xưng Lưu Kiệt, để biểu hiện Lưu Kiệt địa vị, mà Lưu Kiệt lại không hy vọng cảm giác khoảng cách quá mạnh mẽ, tiếng xưng hô này, vừa vặn tương đối trung tính, vừa vượt trội địa vị lãnh đạo, lại lộ vẻ được thân thiết. Tối hôm nay và địa phương một ít đồ cổ nghề ông chủ nhỏ gặp mặt, cũng là mai tầm cầm cây thu, Lưu Kiệt sẽ để cho Lô Tư Dĩnh an bài. Tiểu quỷ so Diêm Vương muốn khó dây dưa, công ty Ngọc Kiệt muốn ở thành phố Thanh Lãng đồ cổ nghề đặt chân, tốt nhất trước hết từ tầng dưới chốt ra tay, đã thông tầng dưới chốt đường dây, tiếp theo ở thành phố Thanh Lãng đi, muốn thuận lợi rất nhiều. Về phần đang kia gặp mặt, Lưu Kiệt cũng không thèm để ý, coi như là nhập ra tùy tục đi, xem thành phố Thanh Lãng những lao bản này, cũng thích gì đồ. Ngươi tối nay và ta cùng nhau đi, ngươi đối với bên này tương đối quen. Lưu Kiệt phân phó Lô Tư Dĩnh một câu, liền bắt đầu tra xem tài liệu. Rất nhanh, khi đêm đến, Lưu Kiệt đổi lại cả người tương đối chính thức tây phục, Lô Tư Dĩnh muốn theo hắn cùng đi tham gia dạ tiệc, cho nên vậy đổi lại cả người lễ phục dạ hội, thấy đang chứa tham dự Lô Tư Dĩnh ngay tức thì, Lưu Kiệt trước mắt không khỏi được sáng lên. Chương 131, đâm đầu. Lô Tư Dĩnh người mặc màu đen quần cụt, thon dài vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ, bắp chân trắng non bại lộ ở trong không khí, dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng, cùng màu đen quần cụt hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cũng càng lộ vẻ Lô Tư Dĩnh hai chân nhỏ hết sức. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên thật tình như vậy đi quan sát Lô Tư Dĩnh, hắn phát hiện trước kia thật là nhìn lầm, Lô Tư Dĩnh ngày hôm nay hơi đánh phấn nhẹ, vẽ một cái so sánh thẳng mi mao, trên cổ mang theo một chùm dây chuyền trân châu, tóc bàn ở sau, toàn thể nhìn như rất tinh xảo. Anh khí mi mắt chính giữa, hiển lộ trước tinh xảo mỹ cảm. Lô Tư Dĩnh ở Lưu Kiệt trước mặt vòng vo một vòng, nói, như thế nào, sếp, ta cái này thân, coi như xứng với ngươi thân phận chứ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đừng xú mỹ, đi nhanh đi, ngày hôm nay nhưng mà đi nói chuyện làm ăn. À nha. Lô Tư Dĩnh chu mỏ một cái, đi theo Lưu Kiệt sau lưng, lên xe của công ty. Xe ở thành phố Thanh Lãng nội thành 7 chuyển 8 lượt quanh, mang bọn họ đi tới một cái đường phố tương đối vắng vẻ lên. Cái này hai bên đường phố kiến trúc, nhìn như đều là tương đối thông thường nhà dân, phải là một phố cũ khu, có chút bình thản không có gì lạ. Nhưng là Lưu Kiệt đã sớm thấy quen, người có tiền chỉ thích tìm một ít khiêm tốn địa phương. Trước kia Lâm Tuyết phụ thân lần đầu tiên gặp Lưu Kiệt thời điểm, chọn địa chỉ vẫn là ở thành phố Minh Hải vắng vẻ ngoại ô đâu, cái này phố cũ khu mặc dù có chút mộc mạc, nhưng vị trí vẫn là ở trong thành phố. Xe ngừng ở ven đường, Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh xuống xe, vừa xuống xe, liền phát hiện nơi này không đơn giản, không nói cái khác, ven đường dừng xe, toàn bộ đều là xe sang, mỗi chiếc xe giá cả sợ rằng đều ở đây 2 triệu hướng lên trên. Làm đồ cổ nghề nghiệp người, cho dù là chút ông chủ nhỏ, giá trị con người tất cả đều là dù sao cũng cấp bậc. Trước mắt cái này kiến trúc, là một cái cửa hàng mặt tiền rất thông thường, lại là bán món ăn cửa tiệm. Lô Tư Dĩnh cũng xuống xe, trên tay nàng mang một tầng mong mỏng dùng để trang sức tơ tằm găng tay, nhẹ nhàng khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay. Theo ta đi thôi. Hai người đi tới thức ăn gian hàng trước mặt, chủ tiệm là một cái người phụ nữ trung niên, nàng thấy có khách nhân tới, lập tức lộ ra mỉm cười nói, hai vị muốn mua chút gì? Lô Tư Dĩnh nói, ta muốn mua thức ăn, là một loại rất hiếm thấy rau, nghe nói chỉ có thành phố Thanh Lãng có, không biết nhà ngươi có bán hay không. Người phụ nữ trung niên hội ý cười một tiếng, áo, ta biết, ngươi là tiểu hoa cô gái kia bằng hữu đi, nàng cái này hai ngày chạy đến nhà ta trong tiệm hỏi nhiều lần, yên tâm đi, thức ăn đều giữ cho ngươi đây. Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái, vậy ngươi dẫn ta vào xem một chút đi, tiểu hoa cái đó tiền ao, rõ ràng chính là nàng muốn cướp ta thức ăn thôi. Người phụ nữ trung niên cười hắc hắc gật đầu, được, theo ta vào đi. Lô Tư Dĩnh hướng Lưu Kiệt nhìn một cái, cánh tay kéo Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt theo nàng cùng nhau đi vào. Hai người mặc đồ đông người, cứ như vậy đi vào cái này rất bình dân hóa tiệm nông sản chính giữa, hơi có chút ngại ngùng. Thức ăn trong tiệm ánh sáng tương đối tối, người phụ nữ trung niên cho bọn họ mở ra một cánh cửa, trong cửa bên không phải cái gì gian phòng sao, mà là một cái thông hướng dưới đất thang lầu, chỉ có một hoàng hôn bóng đèn sáng, bóng đèn lên còn có một chút mạng nhện, nhìn như thật giống như là người nhà bình thường phòng ngầm dưới đất như nhau. Thức ăn liền phòng ngầm dưới đất bên trong, chính các ngươi đi xuống xem đi. Người phụ nữ trung niên hướng bọn họ khiến cho một cái sắc mặt. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước sau đạp thang lầu đi xuống, một đi xuống, phía trên trung niên bà lão liền đem cửa bịch một tiếng đóng lại. Sau khi đóng cửa lại, người phụ nữ trung niên ngồi về đến gian hàng trước mặt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, cái này hai người là ai, mặc dù ám hiệu đối mặt, nhưng là rất lạ mặt à. Đối với Lô Tư Dĩnh mới vừa cùng vậy người phụ nữ trung niên một phen đối thoại, nói Lưu Kiệt là rơi vào trong sương mù, không phải tới tham gia dạ tiệc sao, làm sao thành mua thức ăn. Lô Tư Dĩnh là hắn giải thích, nơi này là một chỗ hạ hội sở, tương đương với quán bar, hơn nữa mỗi ngày đều có càn quét băng đảng quyền thi đấu, cho nên làm được như thế ẩn nút. Ta mới vừa cùng vậy người phụ nữ trung niên đối thoại, chính là đang đối với ám hiệu, còn như chúng ta nói thức ăn, trên thực tế chính là ám chỉ thành phố Thanh Lãng đồ cổ. Lô Tư Dĩnh như thế vừa giải thích, Lưu Kiệt liền biết rõ, những người có tiền này thật đúng là biết chơi à, đối với cái ám hiệu cũng nhiều lời như vậy, nhìn như giống như là thật một cái gia đình bà chủ tới mua thức ăn như nhau. Thang lầu này càng đi xuống lại càng chiều rộng, nguyên bản hai người một trước một sau, bây giờ đã có thể sóng vai đi chung với nhau. Lô Tư Dĩnh tay, lại duỗi thân đứng lên khoác ở Lưu Kiệt khuỷu tay chỗ. Dung nàng lời nói, người đẹp bằng thân, đó là cái vòng này tiêu chuẩn phối trí, đi ra tham gia dạ tiệc, bên người nếu là không có cô gái đẹp, cũng ngại quá tham gia. Thang lầu bỏ vào cuối, là một miếng đẩy kéo cửa, cái này phiến đẩy kéo cửa cũng không giống nhau, phía trên thoa khắp màu vàng, nhìn như rất lộng lẫy. Lưu Kiệt đã có thể mơ hồ nghe được cửa một bên khác, truyền tới kịch liệt vũ khúc thanh âm, chẳng qua là môn này cách âm tốt vô cùng, thanh âm cũng không lớn. Cái cửa này phía trên, in hai chữ, đâm đầu. Nơi này gọi là quán ba thứ đầu, cũng là một cái càn quét băng đảng quyền địa phương. Đẩy cửa ra, hoàn toàn là một cái thế giới khác, đèn màu rực rỡ về đêm đập vào mặt, đung đưa bảy màu ánh đèn không ngừng lay động, nhiệt liệt vũ khúc ở toàn bộ trong phòng khách quanh quẩn. Từng cái nam nam nữ nữ, ở ánh đèn chập chờn hạ, thân thể vậy đi theo âm nhạc tiết tấu đang đung đưa. Từng cái một ăn mặc đồ nữ hầu gái người đẹp phục vụ viên, ở quý khách bây giờ xuyên qua, trong tay bưng từng ly đặc biệt nồng nặc rượu vừa cả. Làm người khác chú ý nhất, là ở nơi này dưới đất phòng khách chính giữa, có một cái tiêu chuẩn quyền kích lôi đài, ở cái lôi đài này lên, còn có một cái hết sức to lớn lồng sắt bao phủ ở lôi đài bốn phía. Giờ phút này, ở trên lôi đài, đang có hai cái quyền kích tay, cả người hiện đầy mồ hôi, đang kịch liệt giao chiến. Lôi đài bốn phía, trên đầy lớn hơn nữa tiếng thét chói tai người, có người đàn ông đánh lớn tiếng khen ngợi, và bằng hưu bên cạnh tại hạ tập trung. Cũng có từng cái phú bà, là quyền kích tay trên mình bắp thịt cường tráng thét chói tai, thậm chí trong tay không ngừng cầm ra bó lớn tiền giấy, vài hướng lôi đài chính giữa. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh vừa đi vào tới, lập tức liền đưa tới một ít ánh mắt. Lô Tư Dĩnh mặc tối nay trước màu đen quần cụt, rất hấp dẫn, đưa tới một cái lại một người đàn ông thèm thuồng ánh mắt. Mà Lưu Kiệt ăn mặc đang chứa, vóc người nhìn như rất cao rút ra, vậy đưa tới rất nhiều phú bà tỏa sáng lấp lánh ánh mắt, cái này làm cho Lưu Kiệt có chút không lạnh mà run. Một cái tây phục nam đi tới, nhìn như có dáng vẻ chừng 30 tuổi, trước ngực của hắn kẹp trước một đóa hoa hồng, cả người lộ ra người đàn ông tiêu vẩy hơi thở. Đi tới Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt, hướng Lô Tư Dĩnh ném ánh mắt quyến rũ, người đẹp này, xem ngươi dáng vẻ, là khuôn mặt mới à, có muốn hay không biết nơi này mỗi một người, nếu như ngươi nguyện ý buông bên người ngươi người đàn ông này, cùng ta nhảy một bản mà nói, ta liền là ngươi giới thiệu nơi này buôn bán các đại lao. Ở hắn lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối, đều dùng cuồng nhiệt mắt nhìn Lô Tư Dĩnh, không chút nào đem Lưu Kiệt coi vào đâu. Chương 132, trực tiếp coi thường. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Cảm thụ cái này tây phục nam thèm thuồng ánh mắt, Lô Tư Dĩnh nhíu mày một cái, nàng khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay chủ động động, giống như người đàn ông này tỏ ý nàng là có bạn trai. Vị tiên sinh này, ngại quá, ta không thể và ngươi khiêu vũ. Thấy Lô Tư Dĩnh cự tuyệt cái này tây phục nam, bốn phía một số người cũng thổn thức mong đợi, ở chỗ này, bắt chuyện thất bại chứng minh mị lực cá nhân chưa đủ, là sẽ bị cười nhạo. Tây phục nam sắc mặt trầm xuống, khinh miệt mắt nhìn Lô Tư Dĩnh và Lưu Kiệt hai người nói: ta xem các người cũng là mới tới đây hay sao, biết ta là ai chăng? Ta Vương Quýnh, là Diệp lão bản trợ lý, thành phố Thanh Lãng Diệp Nam lão bản biết không? Nghe vậy, Lô Tư Dĩnh hướng Lưu Kiệt nói, Diệp Nam chính là tối nay muốn gặp một trong mấy người, ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ, coi như là có chút danh tiếng. Cái này Tây Phục Nam Vương Quýnh san cười một tiếng, nếu biết Diệp Nam lão bản, vậy còn dám cự tuyệt ta sao? Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, toát ra vẻ khinh thường. Vương Quýnh sắc mặt sững sốt một chút. Nhất thời phẫn nộ, tiểu tử. Người cười cái gì? Ta nói cho các người, không có ta giới thiệu, các người liền Diệp lao bản mặt cũng nghỉ muốn gặp. Lưu Kiệt không có phản ứng cái này Vương Quýnh, mà là nhìn về phía Lô Tư Dĩnh nói, xem ra vậy cái gì Diệp Nam, còn không phải rất rõ chúng ta thân phận à. Lưu Kiệt mặc dù là vừa mới đến, nhưng là hắn trên mình là mang khổng gia đầu tư không nhỏ, bàn về giá trị con người, bàn về địa vị, so với cái này chút cái gọi là có chút danh tiếng ông chủ muốn cao rất nhiều. Sở dĩ tới gặp bọn hắn, chẳng qua là cân nhắc đến tầng dưới chốt nghiệp vụ thôi. Vương Quýnh gặp Lưu Kiệt lại cũng không quan tâm hắn một chút, càng tức giận hơn, vùng khắc tới, ta nói cho các người, thành phố Thanh Lãng đồ cổ làm ăn cũng không phải là ai cũng có thể làm, chỉ bằng các người thái độ này, ta xem các người vẫn là cút đi. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu liền ý đối phương, hai người đi về phía trước đi, tựa hồ căn bản không có nghe được Vương Quýnh nói như nhau, ở bọn họ xem ra. Cái này Vương Quýnh chẳng qua là nhân vật nhỏ, có thể trực tiếp coi thường, có thể vào bọn họ mắt cũng chỉ có Diệp Nam cái đó cấp bậc nhân vật. Vương Quýnh sắc mặt giận dữ, cái gì? Các người thật là to gan, lại dám đem ta nói làm bên tai gió. Vùng khác người tới còn dám như thế phách lối, ngươi lấy là chúng ta cái này quán ba thứ đầu là muốn tới thì tới đi. Người đâu? Theo Vương Quýnh kêu to một tiếng, lập tức có một cái trên người trần trụi người to con đi tới Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt hai người. Tráng hán này trên người hiện đầy xăm, bên trái thanh long bên phải bạch hổ, trung gian là huyền vũ, hắn hai tay bao bọc ở trước ngực, to lớn bắp thịt ngực còn thỉnh thoảng nhảy động một cái. Tráng hán này sầm mặt lại, một đôi con ngươi đen nhánh mắt nhìn xuống Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh hai người. Vương Quýnh trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, ở chỗ này người gây chuyện trước kia không phải là không có qua, đặc biệt là giống như Lưu Kiệt loại này người làm ăn, chỉ cần thấy được bọn họ phái ra côn đồ, cũng biết ngay tức thì luống cuống. Nhưng mà, Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh sắc mặt cũng vô cùng lãnh đạm, và cái quầy rượu này bên trong những thứ khác sao động đám người, giống nhau hình thành so sánh rõ ràng. Cái này tên cường tráng mặc dù nhìn như rất hung ác, nhưng đừng bảo là Lưu Kiệt, coi như là Lô Tư Dĩnh, đều có thể ung dung đánh ngã hắn. Thực lực vật này, không phải dựa hết vào lực lượng để cân nhắc, nếu không cũng sẽ không có bốn lạng địch ngàn cân thuyết pháp. Vương Quýnh cười lạnh một tiếng, đi tới nói, bây giờ, các người hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là... Vừa nói, Vương Quýnh âm trầm cười một tiếng, hoặc là, liền đem giày của ta cho liếm sạch, ta liền cho phép các người tiếp tục ở lại chỗ này, nếu như các người liếm được sạch sẽ, ta hài lòng, ta thì biết để cho các người đi gặp Diệp lão bản. Theo Vương Quýnh nói ra miệng, người chung quanh cũng chuyển tới thổn thức tiếng cười nhạo. Ở cái quầy rượu này bên trong chơi, không hề thiếu đồ cổ vòng người buôn bán lẻ, cũng có một ít tới uống rượu tìm thú vui nam nam nữ nữ, bọn họ thích nhất, chính là xem náo nhiệt. Từ Lưu Kiệt bọn họ đi lúc tiến vào, bởi vì Lô Tư Dĩnh lối ăn mặc và tướng mạo đủ sáng mắt, cũng đã hấp dẫn một số người chú ý, giờ phút này, bọn họ và Vương Quýnh sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa Vương Quýnh còn kêu liền côn đồ đi ra, vây xem những người này, cũng càng thêm hưng phấn. Cái này đối với trai gái là ai hả? Như thế phách lối. Không biết chúng ta quán ba thứ đầu người, đều là đâm đầu sao? Hi hi, thật là tìm đánh à. Mới vừa nghe Vương Quýnh đại ca nói, bọn họ hình như là vùng khác tới đồ cổ cửa hàng, muốn cùng Diệp đại lao bản hợp tác, nhưng là thái độ nhưng đặc biệt phách lối, cái này không, chọc giận Vương Quýnh đại ca. Thiết, thật là không có mắt à, Diệp nam lão bản ở chúng ta một khối này như thế có uy thế, bọn họ liền Diệp lao bản người cũng dám chọc, đơn thuần khôi hài đi. Ngay tại rất nhiều người cũng nghị luận ầm ĩ thời điểm. Có một ông cụ tử trên tay bưng rượu, nhìn thấy màn này, làm hắn thấy Lưu Kiệt thời điểm, cặp mắt không khỏi có giúp một cái. Lão đầu tử kéo qua bên cạnh một người hỏi một chút đây là tình huống gì, biết được là Lưu Kiệt trêu chọc Diệp Nam lão bản người sau đó, hắn hơi biến sắc mặt, hơi do dự một chút. Hắn vội vàng sẽ tới, trên mặt cười theo cho, hướng Vương Quýnh nói, tiểu vương à, đây là chuyện gì nha? Chúng ta cái này thì quán ba là vui đùa địa phương, làm sao làm được như thế mũi tên nọ rút ra tờ. Vương Quýnh gò má nhìn một cái, thấy cái này ông già, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá lễ phép cười nói, Hùng Thúc à, cái này hai người là vùng khác tới, muốn tìm chúng ta Diệp lão bản nói chuyện làm ăn, nhưng là thái độ vô cùng phách lối, ngươi nói bọn họ có phải hay không kiếm chuyện. Liền Diệp lão bản mặt mũi cũng không cho. Lão đầu tử này, chính là Lưu Kiệt lần trước đi tới thành phố Thanh Lãng thời điểm, đi tới thị trường đồ cổ hỏi thăm liên quan tới thành Hỏa Phượng tin tức thời điểm, gặp phải cái đó Hùng Thúc. Cái này Hùng Thúc ở thị trường đồ cổ lăn lộn rất nhiều năm, mặc dù làm ăn làm được không lớn, nhưng là con đường rất rộng, tám mặt phú nguyên, nếu không phải là hắn tin tức, Lưu Kiệt còn không biết thành Hỏa Phượng ở chỗ nào. Hơn nữa, liên liên cái này Vương Quýnh cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi, kêu một tiếng Hùng Thúc, có thể gặp hắn vẫn có một ít danh vọng. Hùng Thúc nghiêm sắc mặt, nói, nguyên lai là như vậy. Vừa nói, Hùng Thúc hướng Lưu Kiệt mặt âm trầm nói, thằng nhóc túi, ngươi làm ăn cái gì không biết. Liên Diệp lao bản mặt mũi cũng không cho. Cũng khó trách người ta muốn giáo huấn ngươi. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hùng Thúc. Hùng Thúc là nhiều năm đồ cổ thương nhân, xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái, không hề thiếu đồ cổ thương nhân đều tụ tập ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Chỉ bất quá, hắn vậy Hùng Thúc cũng chỉ là duyên gặp một lần thôi, cái này Hùng Thúc chạy thế nào đi ra góp náo nhiệt này. Hi hi, tiểu vương, thực không dám dâu dếm, thằng nhóc này cũng coi là lao hán bạn của ta, có thể hay không cho lao hán một phần mặt mỏng, liền tạm thời thả qua hắn đi. Cái này thì thật để cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái, hắn lại không đã cho cái này Hùng Thúc chỗ tốt gì, còn tay không bắt giặt từ hắn trong miệng biết thành Hỏa Phượng tin tức, lao đầu tử này đối với Lưu Kiệt hẳn là có chút lòng trong lòng khó chịu mới đúng nha, lại thế nào giúp hắn nói tới nói lui. Chương 133, ý ta ly hải sản mặt. Vốn là, Lưu Kiệt còn trong đầu nghĩ, có thể không gây phiền toái, liền tận lực không gây phiền toái. Bỏ mặc cái này Hùng Thúc là nghĩ như thế nào, nếu hắn nguyện ý giúp mình nói chuyện. Nếu như giải quyết cái này Vương Quýnh, ngược lại là có thể tiết kiệm một chuyện. Không nghĩ, cái này Vương Quýnh là một hai sông lên tử, hắn vừa nghe gặp Hùng Thúc giúp Lưu Kiệt nói chuyện, sắc mặt nhất thời thì trở nên được khó coi. Ta có thể đi mẹ ngươi đi, cho ngươi một phần mặt mỏng. Ta vẫn còn cho ngươi một phần ý ta ly hải sản mặt đâu. Vang Hùng, ngươi lấy là ngươi coi là cái thứ gì? Ta là theo Diệp lão bản lẫn vào, ta còn cần cho ngươi mặt mũi. Cái này hai cái không biết tốt xấu đồ. Liên Diệp lao bản cũng không coi vào đâu, ta có thể thả qua bọn họ. Vương Quýnh hướng về phía Hùng Thúc chính là chửi mắng một trận. Hùng Thúc sắc mặt hết sức khó xử, hắn ở đồ cổ trong vòng dẫu sao cũng coi là lý lịch tương đối giả, lại bị như vậy chỉ lỗ mũi chửi mắng, mặc dù trong lòng cũng rất có lửa, nhưng Hùng Thúc cũng không dám như thế nào. Lại không nói hắn chỉ là một tiểu cổ đồng cửa hàng, cái này Vương Quýnh sau lưng Diệp lão bản, ở nơi này một mảnh cũng coi như là tương đối lợi hại ông chủ lớn, hắn căn bản không chọc nổi. Chỉ là hắn bộ xương già này, cũng không dám giống như Lưu Kiệt như nhau ở chỗ này náo, cái này quán ba thứ đầu bên trong không hề thiếu càn quét băng đảng quyền. Vương Quýnh kêu tới cái này khắp người người to con xâm mình, chính là quyền kích tay, sợ rằng một quyền đánh xuống, là có thể để cho lao đầu tử đi đời nhà ma. Nhìn Hùng Thúc kinh sợ đi xuống dáng vẻ, Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, nếu Hùng Thúc không nhờ vả được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là hắn tự mình giải quyết. Vì vậy hắn và Lô Tư Dĩnh tiếp tục đi về phía trước đi, Vương Quýnh để cho Hùng Thúc đâm một cái, vốn là đang bực bội lên, thấy Lưu Kiệt còn dám đi về phía trước, nhất thời liền nổi giận, cũng không để ý tam thất 12-1. Hướng người to con liền nói, hổ tử, thu thập bọn họ. Tráng hán kia gật đầu một cái, trong miệng phát ra một đạo sấm sét giống vậy hừ lạnh, hung ác ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, quả đấm lớn chừng miệng chén liền hướng Lưu Kiệt đập tới. Con bà nó, ra tay. Cái này hai cái người bên ngoài phải xui xẻo. Ai, không dám xem, người nam này nhìn như vậy không thế nào vác đánh, một quyền đi xuống phòng đoán muốn thấy máu đi. Không thể không nói, cái tên này kêu hổ tử người to con, quả thật có mấy phần lợi hại. Một đấm đập tới, Lưu Kiệt cũng có thể cảm giác được một hồi sức lực gió đập vào mặt. Nhưng mà, Mã Cờ giờ trực tiếp tính toán ra một quyền này ra quyền góc độ, cùng với lực độ, đem cặn kẽ số liệu phơi bày ở Lưu Kiệt trước mắt, Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, giống vậy một đấm đánh ra. Nhưng là hắn một quyền này đầu đánh ra, theo người bình thường khí thế hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là góc độ hoặc là lực độ lên một ít thay đổi, một quyền này liền có một loại vô hình bá đạo. Đây chính là bát cực quyền chính giữa chiêu số. Lưu Kiệt trước ở luyện tập một chút sau đó, đã bước đầu nắm giữ một chút trụ cột đồ, mặc dù vẫn không thể dùng đang cùng cường địch kéo dài chiến đấu chính giữa, nhưng là như loại này đơn giản tình cảnh, vẫn có thể nổi lên tác dụng. Phịch. Nắm đấm của hai người va chạm ngay tức thì, tráng hán này hổ tử nguyên bản một mặt thần sắc tự tin, ngay tức thì biến thành kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được Lưu Kiệt một quyền này lực lượng, rõ ràng không phải rất mạnh, nhưng lại phảng phất giống như là một cái dao nhọn như nhau, có một loại vô hình kinh đạo. Có thể tưởng tượng, quả đấm lực lượng mạnh hơn nữa, vậy kém hơn sắc bén mũi đao tới được càng cái tổn thương lực. Người to con hổ tử rút về quả đấm, đau hít một hơi, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hổ tử bị thằng nhóc này một quyền đánh lùi. Ta không nhìn lầm chứ, cái này gây đét tử, lại có thể chính diện và Lưu Kiệt đối quyền. Đang lúc mọi người kinh ngạc nghị luận chính giữa, Lưu Kiệt không dự định tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp chủ động đánh ra, hắn vừa động thủ, tốc độ rất nhanh. Cái này hổ tử vẫn đối với Lưu Kiệt mang theo khinh thị, chuẩn bị không phải rất đầy đủ, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lưu Kiệt hai quyền liền đập trúng hổ tử trên bụng, may là hắn cơ bụng cứng rắn như thiết, vậy không chịu nổi bắt cực quyền khóa mang tới tràn đầy lực tàn phá kinh đạo. Hắn lập tức đau được bưng kín bụng, càng đừng để ra phản kích. Lưu Kiệt một cước quét ra, đá vào hổ này chết trên đùi, hổ tử ngay tức thì mất đi thăng bằng, nổ một cái ngã xuống đất. Bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. Vương Quýnh sắc mặt chợt ngây ngẩn. Miệng cũng đã lớn thành liền một cái hõ chữ hình, kinh ngạc nhìn té xuống đất hổ tử. Mà bốn phía xem náo nhiệt những người này, mỗi một người đều đầy mặt khiếp sợ, Hùng Thúc cũng là kinh hãi nhìn Lưu Kiệt, không nghĩ tới Lưu Kiệt còn có như vậy thân thủ. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại làm loạn áo quần, và Lô Tư Dĩnh hướng đi về phía trước đi. Bốn phía vây xem những người này, mỗi một người đều là ngu ngây tại chỗ, bọn họ lâu dài ở quán ba thứ đầu bên trong vui đùa, hắc quyền thi đấu vậy xem qua không thiếu. Ngay trong bọn họ có không ít người cũng thấy được qua hổ tử đánh thi đấu, hổ tử thực lực ở chỗ này hắc quyền thi đấu chính giữa mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng là cũng đã không yếu, dù sao cũng người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mà Lưu Kiệt lại như vậy ung dung đánh ngã hổ tử, để cho mọi người không khỏi sợ hãi, người trẻ tuổi này nhìn bình thường, lại như thế có thể đánh, có thể là nhân vật hung ác, Vương Quýnh lần này coi như là đá ở trên thiết bản mặt. Nhìn Lưu Kiệt hướng bên trong quán rượu đi tới, Vương Quýnh từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Vội vàng hô lớn, không được, ngươi không có thể đi qua. Vương Quýnh biết, ông chủ mình Diệp Nam bây giờ cùng những thứ khác đồ cổ lão bản hội đàm đâu, nếu như bị Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện này quấy rầy, vậy hắn Vương Quýnh một cái tiểu trợ lý, cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy. So sánh với sợ Lưu Kiệt, Vương Quýnh hơn nữa sợ ông chủ mình, hắn biết ông chủ mình là một người tàn nhẫn, nếu là trách tội xuống, hắn kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Nhưng mà, Lưu Kiệt còn tiếp tục đi tới phía trước, hơn nữa ngắm nhìn bốn phía. Cái quầy rượu này chính giữa, trừ càn quét băng đảng quyền cái đó lôi đài, và bốn phía quầy, cũng chỉ có mấy cái phòng VIP, phòng riêng khu bên kia, ngày hôm nay bị mấy cái đồ cổ lão bản bao chẳng, Lưu Kiệt nếu là đã qua, một tìm khẳng định tìm một chính xác. Những thứ này làm đồ cổ buôn bán lão bản, cái nào không phải đèn trắng ăn suốt, thủ đoạn tàn nhẫn, Vương Quýnh đối với Lưu Kiệt thân phận còn chưa đủ biết rõ, theo bản năng vẫn là cảm thấy, thà đắc tội Lưu Kiệt, hắn càng không đắc tội nổi, là ông chủ mình. Thấy Lưu Kiệt lại căn bản không nghe hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đuổi theo, ngăn ở Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt, mới vừa đứng lại thân hình, nhìn Lưu Kiệt mặt, hắn hai chân cũng không ngừng run rẩy, vẫn là rất sợ. Các người không có thể đi qua. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, Diệp lão bản không phải chọc nổi. Thức thời, vẫn là mau. Bằng. Vương Quýnh lời còn chưa nói hết, Lưu Kiệt bàn tay liền phiến ở mặt hắn lên. Hắn vốn là kinh hoàng chân run rẩy, đứng cũng không vững, bị Lưu Kiệt một bạt thai ở trên mặt, ngay tức thì ngã trên đất. Ngu xuẩn. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, và Lô Tư Dĩnh hai người cùng đi vào trong phòng khu, phát hiện mấy cái phòng riêng chính giữa đều không người, chỉ có một cửa phòng VIP là đang đóng, mơ hồ có thể nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh cũng không lo kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Chương 134, ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Phòng riêng chính giữa, mấy ông chủ trong miệng đang ngậm thuốc lá, vây ở trên bàn nói chuyện làm ăn, đang nói tới chỗ mấu chốt. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Con mẹ nó, ta không phải đã nói lúc họp không nên vào tới sao? Mấy ông chủ rối rít hướng cạnh cửa nhìn tới, mở miệng chính là một cái ông chủ mập, bóng loáng mặt mày, khoe miệng ngậm một điếu thuốc, tràn đầy hung quang. Là mấy cái này lão bản thấy tiến vào Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh thời điểm, không khỏi cũng sững sốt một chút, trong lòng phản ứng đầu tiên đều là cái này hai người là ai. Mở miệng vẫn như cũng là cái đó ông chủ mập, con bà nó, các người con mẹ nó ai à? Không biết nơi này ngày hôm nay bị ta Diệp Nam túi chàng từ sao? Nguyên lai cái tên mập mạp này chính là Diệp Nam, nhìn như liền là một bộ khôn khéo thương nhân hình dáng, nhưng đồng thời mặt so sánh âm u, là nhân vật hung ác. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh còn chưa lên tiếng, Vương Quýnh liền theo xông lên vào phòng chính giữa. Diệp Nam thấy Vương Quýnh, sắc mặt tối sầm, hướng Vương Quýnh chính là tức miệng mắng to, cợt mờ nờ Vương Quýnh, lao tử làm sao cùng ngươi giao phó. Ta nói, coi như là thiên vương lão tử tới, đều không cho phép quấy rầy chúng ta họp. Ngươi con mẹ nó là thế nào làm việc? Vương Quýnh bụng mặt lên đỏ bừng giấu bàn tay, hết sức ủy khuất nói, lão bản, ngài nghe ta giải thích à, ngài phân phó sự việc, ta làm sao dám lạnh nhạt, nhưng chính là cái này hai người, vừa tiến đến liền nói muốn tìm ngươi. Nhưng là thái độ làm được hay cùng ngài xin muốn gặp hắn như nhau, đặc biệt phách lối. Nghe được Vương Quýnh nói, Diệp Nam sắc mặt lạnh xuống, vậy bọn họ là vào bằng cách nào? Ngươi không biết ngăn lại bọn họ sao? Chút chuyện này cũng không làm xong, ngươi là phế vật sao? Vương Quýnh hơn nữa hủy khuất, ta ngược lại là muốn ngăn lại hắn nha. Nhưng căn bản không ngăn được. Liên hổ tử đều không phải là hắn đối thủ. Nghe vậy, Diệp Nam đôi mắt co rúc nhanh một chút, toát ra một vẻ kinh ngạc, hổ tử là hắn chiêu mộ tới quả đấm. Mặc dù không coi là đặc biệt lợi hại, nhưng là hắn cũng biết hổ tử thực lực, lại bị cái này nhìn như có chút gầy người tuổi trẻ như thế đánh ngã. Được rồi, ta biết. Diệp Nam gật đầu một cái, hướng trên bàn mấy vị khác lao bản nói, các vị, ngại quá, là ta thủ hạ không làm tròn bổn phận, vì không ảnh hưởng hội nghị tiến hành, ta lập tức giải quyết. Mấy vị khác lao bản gật đầu một cái. Hừ, Diệp Nam, coi là ngươi làm việc tạm được, nếu không cái này làm ăn, ta nói cũng lười nói. Tính toán một chút. Nhanh lên một chút giải quyết đi, cũng là khôi hài, không biết ở đâu ra hai kẻ ngu, liền Diệp Nam bãi cũng dám tạp. Diệp Nam ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh hai người, cặp mắt hơi híp, lộ ra hết sức nguy hiểm ánh mắt. Hắn mở miệng nói, các người hai cái, nữ lưu lại bồi chúng ta vui đùa một chút, ta có thể hạ thủ lưu tình, Nam, tự mình nói đi, muốn đoạn kia cái chân. Lão bản rốt cuộc là lão bản, uy hiếp tiếng người nghe so Vương Quýnh cái đó nhân vật nhỏ, thêm mấy phần dữ tợn. Chỉ tiếc. Hắn uy hiếp, ở Lưu Kiệt nhìn như rất buồn cười. Lưu Kiệt khỏe miệng ý tưởng một tia cười nhạt, nói, muốn đánh gãy chân ta. Ngươi chắc chắn sao? Ta bây giờ thiên chính thật là nhớ muốn chơi chơi, ngươi có thể thử một chút. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, ngồi ở trên bàn mấy ông chủ, nhất thời yên tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu sau đó, không biết là ai cái đầu tiên bật cười. Phúc! Ha ha ha, cái này con mẹ nó thật là một người ngu sao. Có lẽ thật sự là vùng khác tới, không biết quán ba thứ đầu lai lịch chứ. Ở chỗ này ngang ngược, chính là không gặp qua nơi này quả đấm bao lớn. Diệp Nam trên mặt cũng là mệt cười, giống như xem một cái gì chưa từng thấy sự vật mới lạ như nhau nhìn Lưu Kiệt, người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài à, ở ta nơi này nói muốn vui đùa một chút. Được rồi, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, theo ta thủ hạ quả đấm đánh một chẳng như thế nào. Lưu Kiệt khẽ hừ một tiếng, đang có ý đó. Trên thực tế, Lưu Kiệt chỉ cần lấy ra thân phận tới, bây giờ liền có thể lập tức lấy được Diệp Nam coi trọng, ngồi xuống và mấy cái này lão bản nói chuyện làm ăn. Nhưng Lưu Kiệt cân nhắc đến một chút, hắn dâu sao là vừa mới đến, mà là từ thành phố Minh Hải như vậy tương đối xa địa phương tới, hắn có tiền, có tư cách và những ông chủ này nói chuyện làm ăn, nhưng Lưu Kiệt biết, làm đồ cổ buôn bán lão bản, không có một cái là đèn cạn dầu, phải biết từ Tú Tú phụ thân từ Sương Linh, cũng hoặc là cái đó Hùng Thúc, loại này tiệm nhỏ chủ, đều là tinh minh đã thành tinh nhân vật, những thứ này tương đối mà nói làm ăn lớn một ít lão bản, không biết từng cái. Trong lòng cũng đánh tính toán gì đây? Làm không tốt, những người này cũng cảm thấy Lưu Kiệt là trẻ trâu, làm ăn nói tiếp sau đó, đem Lưu Kiệt làm một cái người tiêu tiền như rác tới lừa dối. Mặc dù lấy Lưu Kiệt đầu óc, hơn nữa mã cờ giờ năng lực, còn có sau lưng có Mai Tầm Cầm chỉ điểm, căn bản không biết bị lừa gạt, nhưng nếu như bị gạt, luôn là nhiều một chút phiền toái, cần tốn thời gian tới xử lý, Lưu Kiệt không thích phiền toái. May mắn, ngay tại ngày hôm nay, và những ông chủ này lần đầu tiên gặp mặt, cho bọn họ tới ra vai phủ đầu, phòng ngừa sau này có người muốn cái hố mình. Cho nên Lưu Kiệt đồng ý và Diệp Nam thủ hạ quả đấm luận bàn một chút, lộ bản lĩnh chấn nhiếp bọn họ một chút. Diệp Nam hướng trên bàn mấy ông chủ nói, các vị, ta sao biết lái cũng có một hồi, không bằng xem một chàng quyền thi đấu nghỉ ngơi một chút đi, xem cái này thằng hề muốn biểu diễn cái gì cho chúng ta xem, vương lòng một chút, các người cảm thấy thế nào. Ha ha, tốt, Diệp Mập, không nghĩ tới đến ngươi tới nơi này còn có tiết mục xem, thật là có lòng. Mấy ông chủ rối rít đồng ý, vì vậy, đoàn người đi ra phòng riêng, đi tới bên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài có hai cái quả đấm đang luận bàn, dưới đài người xem đang không ngừng giống to, thét lên, là quả đấm kêu gào trợ uy, cũng có một ít người ở chỗ này xuống tiền đặt cuộc. Mà Diệp Nam tới một cái, trên đài thi đấu lập tức bị ngừng, hai cái quả đấm vốn là lên khí, nếu không phải là phân cái thắng bại, nghe nói thi đấu muốn ngừng, hai người ngay tức thì nổi cơn thịnh nộ. Nhưng một biết được yêu cầu trong tranh tài chỉ người là Diệp Nam, lập tức hãy ngoan ngoãn kết quả, có thể gặp Diệp Nam ở chỗ này uy tín. Diệp Nam đem dưới quyền mình quả đấm toàn bộ kêu tới đây, có chừng 10 người, mỗi một người đều là thân cao một thước 8 trở lên người to con, cả người bắp thịt giống như núi như nhau xếp chồng. Diệp Nam cười mỉa một tiếng, hướng Lưu Kiệt nói, bại đã rõ ràng, ta mấy cái này quả đấm tùy ngươi chọn, ngươi muốn cùng ai đánh đều được. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua những thứ này quả đấm, chỉnh tề đứng thành một xếp. Mặc dù đều là người to con, nhưng nhìn ra được vẫn là có chênh lệch, từ trái sang phải, phơi bày ra càng ngày càng cường tráng khuynh hướng. Nếu như nói, Lưu Kiệt chọn một cái yếu nhất, Diệp Nam và những thứ khác những cái kia lão bản cũng có thể hiểu, dẫu sao ở bọn họ xem ra, Lưu Kiệt là tự dứt lấy, nhất định sẽ chọn một cái yếu một chút, bị đánh cũng nhẹ một chút. Nhưng Lưu Kiệt làm ra lựa chọn, nhưng là bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp Lưu Kiệt nói, ta người này, không thích lãng phí thời gian. Để cho bọn họ cùng lên đi, ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Chương 135, nổ tung. Ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Lưu Kiệt thanh âm ở toàn bộ quán ba thứ đầu bên trong còn quấn, bốn phía yên lặng lại, liền liền trong quán rượu sao động âm nhạc, vào giờ khắc này cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, không ngừng đánh giá cái này khuôn mặt mới, nhìn như một cái thậm chí có chút gầy yếu chàng trai, lại tuyên bố muốn một người một mình đấu Diệp Nam lão bản thủ hạ toàn bộ quả đấm. Hồi lâu sau đó, không biết đám người bên trong là ai cái đầu tiên bật cười. Con bà nó, ha ha ha. Người này cũng quá ngạo mạn đi. Một người một mình đấu toàn bộ. Khôi hài đâu. Người này tuyệt đối là đầu óc có bệnh, cũng không đi tiểu xem mình là món hàng gì sắc. Một người một mình đấu tất cả quả đấm, nói vơ vẩn đi. Chẳng những là bên trong quán rượu người xem náo nhiệt khinh miệt cười lớn, Diệp Nam và vậy mấy ông chủ, cũng đều từng cái lộ ra buồn cười diễn cảm. Mà đây chút quả đấm, thì từng cái cắn răng nghiến lợi. Bọn họ loại người này, không có người nào là thánh tốt, Lưu Kiệt nói một người muốn một mình đấu bọn họ mười mấy, phân minh không đem bọn họ coi ra gì, đây là mười phần khiêu khích. Hùng Thúc vậy đứng ở một bên, một mặt hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt, không biết Lưu Kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trước bị Lưu Kiệt quạt bàn tay Vương Quýnh, giờ phút này có Diệp Nam chỗ dựa, lại khôi phục phách lối kiêu căng, hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi liền làm ra vẻ đi. Nhiều như vậy quả đấm, thu thập ngươi còn không phải là dễ dàng. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu các người cảm thấy muốn thu thập ta dễ dàng, vậy còn nói nhảm cái gì, đi thử một chút à. Vừa nói, Lưu Kiệt lại chủ động đi lên lôi đài, cái lôi đài này bốn phía, bao phủ một cái lớn lồng sắt, một khi bắt đầu tranh tài, cái này lớn lồng sắt thì biết đóng kín đứng lên. Quyền thủ bây giờ chiến đấu, giống như thú bị nhốt chi đấu, quán ba thứ đầu, cũng chính là dựa vào cái này hắc vòng lôi đài, thu được rất nhiều người xem trọng, vì vậy làm ăn tốt vô cùng. cợt mờ nở. Các huynh đệ, thằng nhóc này quá ngông cuồng, chúng ta sẽ tới thăm hắn có mấy cân mấy lượng, dạy hắn làm người. Quả đấm chính giữa có một người hô to một tiếng, xông lên lôi đài, còn lại mấy chục quả đấm vậy đều rối rít đi lên lôi đài. Diệp Nam hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, phân phó thủ hạ nói, đem cái lồng cho ta giam lại, để cho thằng nhóc này trốn đều không địa phương trốn. Loảng xoảng một tiếng, lập tức có người đem lồng sắt đóng lại. Ngay sau đó, Diệp Nam lại hướng dưới tay hắn các quả đấm nói, các người cứ đánh. Chỉ cần không xảy ra án mạng, đều có ta chịu trách nhiệm. Vừa nghe đến Diệp Nam mà nói, mấy chục quả đấm sắc mặt hưng phấn, từng cái lăm le, chuẩn bị hung hãn thu thập Lưu Kiệt. Mà quán ba thứ đầu chính giữa mọi người, cũng đều tập trung tới đây, xem cái này một trận thi đấu, khều một cái một đám, đây là bọn họ chưa từng thấy qua thi đấu. Trở lại quán ba thứ đầu tới vui đùa người, nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết tốt một hôm này, giờ phút này hưng phấn, hướng trên đài các quả đấm hét lớn, liền chết hắn. Dạy hắn làm người. Quá đặc biệt lớn lối. Cho ta đem thằng nhóc này đánh được liền ba ba hắn cũng không nhận ra. Dưới đài các khán giả bầu không khí hết sức cao tăng, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Kiệt nhất định phải thua, cảm thấy Lưu Kiệt không thể nào là nhiều quyền như vậy tay đối thủ. Toàn trường vậy chỉ có Lô Tư Dĩnh một người sắc mặt tương đối bình tĩnh, bởi vì nàng biết, Lưu Kiệt không phải người bình thường, nàng cũng từng chính mắt thấy qua Lưu Kiệt một người đối phó thành phố Minh Hải thế lực dưới đất bát hòa hội những cao thủ. Mặc dù Lô Tư Dĩnh đối với Lưu Kiệt rốt cuộc có thể hay không đối phó nhiều quyền như vậy tay, trong lòng cũng không có chắc, nhưng chí ít, Lưu Kiệt sẽ không có chuyện gì. Đông đông. Trong quán rượu bốn phía âm hưởng trong truyền tới một tiếng cân nặng tiếng vang, cái này bày tỏ bắt đầu tranh tài. Một đoạn hết sức kính bạo chết kim loại âm nhạc từ âm hưởng chính giữa truyền ra, toàn trường bầu không khí bắt đầu vô cùng sao động lên. Tiểu tử. Ăn cất đi đi. Một cái nóng nảy hết sức nóng nảy quả đấm, sai bước vào tới. Nâng lên quả đấm to lớn, liền hướng Lưu Kiệt gọi lại. Theo một người động thủ, càng nhiều hơn quả đấm rối rít ra tay, trong chốc lát, mưa rơi quả đấm cũng hướng Lưu Kiệt đập tới. Toàn bộ lôi đài cũng không phải rất lớn, mười mấy người ở trên lôi đài, lộ vẻ được có chút chen chúc, vì vậy, Lưu Kiệt né tránh không gian cũng không nhiều. Đối mặt với đầy trời quả đấm, hơn nữa những thứ này quả đấm võ lực trị giá trên căn bản đều ở đây 4 ngôi sao, thậm chí có 2 cái 5 sao, thực lực đều rất mạnh. Lưu Kiệt đứng sừng ở lôi đài ở chính giữa, trong lòng mặc niệm một tiếng, mở nổ tung tiểu mẫu. Hệ thống nhắc nhở, đinh. Nổ tung tiểu mẫu đã khai mở. Một cổ cường đại lực lượng ở Lưu Kiệt trong cơ thể hiện lên, Lưu Kiệt chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt bên trong ánh sáng lạnh lẽo bộc phát ra, trong chốc lát, điều này các quả đấm, trong lòng cũng vô hình xuất hiện một loại cảm giác bất an. Người đầu tiên xuất thủ quả đấm đã đến bên cạnh, mà cái kế tiếp ngay tức thì, hắn hoa mắt một cái. Hắn trong lòng điều kiện phản xạ sinh ra một cái ý niệm, còn bà nó, người đâu? Một khắc sau, tráng hán này cũng cảm giác được sau lưng có một cổ bén lực lượng chuyển tới, trực đảo hắn xương cuộc sống. Lưu Kiệt sử dụng bát cực quyền. Ở không mở ra nổ tung tiểu mẫu thời điểm, Lưu Kiệt đánh ra bát cực quyền, cũng đã có rất mạnh lực sát thương. Mà bây giờ, mở ra nổ tung tiểu mẫu dưới trạng thái, bát cực quyền lực sát thương, lại là có thể nói kinh khủng. Giáp giáp. Quyền này tay xương cuộc sống trực tiếp bị Lưu Kiệt cắt đứt. Ngay tức thì mất đi sức chiến đấu, nếu như không thể chữa trị kịp thời mà nói, cái này quả đấm sợ rằng cả đời này đều phải lâm vào là một người phế nhân. Làm sao có thể? Ta không nhìn lầm chứ? Dưới đài những thứ này người xem, thậm chí căn bản không thấy rõ Lưu Kiệt là làm sao làm được, liền nghe được một tiếng hết sức dứt khoát tiếng sướng nức. Không kịp cho những thứ này các khán giả kinh ngạc, trên lôi đài, mỗi một giây, đều là dị thường kịch liệt. Lưu Kiệt vừa quay người cánh tay chính là trợn cơ ra ngoài. Trạng thái bùng nổ xuống hắn lực lượng biết bao đáng sợ. Căn bản không cần quá nhiều né tránh, trực tiếp cứng đôi cứng. Ken két ken két. Trong nháy mắt, hết mấy quả đấm đập tới quả đấm, cũng Lưu Kiệt cái này chợt hủ ở hé ra cánh tay cho đập gãy, mà Lưu Kiệt cánh tay, chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Kiệt tốc độ cực nhanh, những thứ này quả đấm căn bản không phản ứng kịp, một khắc sau, Lưu Kiệt cũng không biết làm sao đường vòng mấy cái quả đấm sau lưng, mấy quả đấm thật nhanh sao đi ra ngoài, mấy cái này quả đấm phát ra kêu thảm thiết. Ngay tức thì ngã xuống đất, đều bị Lưu Kiệt phế bỏ xương. Dưới đài các khán giả, và những cái kia các lão bản, từng cái hoàn toàn ngây dại, những thứ này các quả đấm, mỗi một người đều cường hãn đáng sợ, làm sao đến Lưu Kiệt nơi này, liền như vậy không chịu nổi một kích. Thật là giống như là bị cắt dao hẹ như nhau ung dung đánh ngã. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái quả đấm ngã xuống, mọi người thấy trên lôi đài, vậy đạo lênh khốc, tàn bạo bóng người, trong mắt không khỏi có sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Ta cùng ngươi liều mạng. Một cái võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao quả đấm, không muốn sống vậy hướng Lưu Kiệt nào tới. Chương 136, không có một cái có thể đánh. và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Cái này võ lực cấp bậc đạt tới 5 ngôi sao quả đấm, ở nơi này một nhóm quả đấm chính giữa thực lực coi như là tương đối mạnh, khiến cho xuất toàn lực dưới tình huống hết sức khủng bố. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt trước mặt, hết thảy các thứ này đều là phí công. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này quả đấm hung mãnh công kích, chẳng những không làm ra bất kỳ né tránh, còn chính diện trực tiếp đánh ra một cái bát cực quyền. Phịch. Nắm đấm của hai người đụng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Chiến đấu vào giờ khắc này, ngắn ngủi dừng lại, chỉ gặp cái này quả đấm trên cánh tay, một hồi co rúm, vặn mèo, ken két ca. Miệng tiếng xương nứt vang lên, hắn đúng cánh tay trực tiếp bị phế. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp nhảy dậy, hết sức tàn bạo một kích, dùng đầu gối đập ở nơi này quả đấm trên mặt. Quyền này tay trên mặt ngay tức thì mặt đầy máu, ngay tức thì liền mất đi thần trí, ầm ầm ngã xuống đất. Đến lúc này, trên lôi đài còn sót lại mấy cái quả đấm, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ biết rõ, nhiều người như vậy chung một chỗ liên thủ, là khủng phố giường nào, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt vô tình nghiền ép. Cái này quá kinh khủng, cái này nhìn như một chút cũng tầm thường tiểu tử, nhất định chính là một cái ác ma. Cuối cùng, Lưu Kiệt lao ra, một đấm nện ở những thứ này quả đấm mặt lên, bắt cực quyền kinh khủng kình đạo truyền vào trong đầu, những thứ này quả đấm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống đất. Ca. Lưu Kiệt một cước giẫm ở một người trong đó ngực, đạp gãy mấy cây xương sườn, quyền này tay thân thể chợt co rút một chút, sau đó liền mất đi ý thức, hoàn toàn đã hôn mê. Đến đây, toàn bộ trên lôi đài, duy nhất còn đứng người, chỉ còn lại Lưu Kiệt một cái. Những thứ này các quả đấm, toàn bộ nổn ngang ngã ở Lưu Kiệt dưới chân. Cái này cũng ngay vào lúc này, bốn phía âm hưởng chính giữa, kính bạo chết kim loại âm nhạc một khúc cuối cùng, chậm rãi an tĩnh lại. Bốn phía lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chính giữa, châm rơi có thể nghe. Diệp Nam và những cái kia lão bản, còn có tham gia náo nhiệt xem cuộc chiến đấu này người, từng cái sắc mặt đọc lại, ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, đồng thời, bọn họ đều cảm giác được, trên mặt nóng hừng hực, tựa như bị người hung hãn sáng một bạt tai như nhau. Bởi vì ở 2 phút trước, mỗi người bọn họ, cũng không coi trọng Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt cái này nhìn như gầy yếu tiểu tử, không thể nào là những thứ này quả đấm đối thủ, chắc là phải bị ngược rất thảm. Mà Lưu Kiệt, dùng hành động thực tế, cho tất cả mọi người đều hung hãn lên một giờ học. Không tới 3 phút thời gian, mười mấy quả đấm, toàn bộ mất đi sức chiến đấu, hôn mê, tàn phế tàn phế. Lô Tư Dĩnh nhìn trên lôi đài đứng đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy hào quang, có sùng bái, có kính sợ, cũng có thưởng thức. Giờ phút này, nàng hết sức tin tưởng, Hỏa Phượng tộc tổ tiên nơi lưu lại ngôn ngữ, một ngày kia, cái đó cầm Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc người đàn ông xuất hiện thời điểm, chính là Hỏa Phượng tộc phục hưng thời điểm. A, thật là một cái có thể đánh cũng không có. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, đem tất cả mọi người kéo về thực tế, từng gương mặt một lên động lại diễn cảm cũng hoạt động, bọn họ đã đạt đến kinh ngạc cực hạn, không biết nên làm ra dạng gì diễn cảm mới phải, còn như khiếp sợ lời nói, lại là một câu cũng không nói được miệng. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía Diệp Nam, cứ việc cách lồng sắt, làm hắn bị cái này đôi lạnh như băng con ngươi để mắt tới thời điểm, chân hắn vẫn là không ngừng run rẩy đứng lên, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, trực tiếp nhảy lên tới sau gót, ra đầu một hồi tê dại. Một cổ mùi khai truyền vào Diệp Nam trong lỗ mũi, hắn thoảng qua thần tới, túi đầu xuống mới phát hiện mình đã tè ra quần, sắc mặt không khỏi cứng đờ, chẳng qua là bị Lưu Kiệt nhìn một cái, lại hù được tè ra quần, điều này thật sự là quá mất mặt. Hắn bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt thở hổn hển, đóng cửa nổ tung tiểu mẫu, trận chiến này, hắn sâu sắc cảm giác được luyện tập võ thuật chỗ tốt, có bắt cực quyền, hắn sức chiến đấu có thể nói là đại phúc tăng lên, xem ra sau này vẫn phải nhiều hơn luyện tập. Nếu như là trước kia, còn không có luyện tập bắt cực quyền thời điểm, phải đối mặt nhiều như vậy thực lực cường hãn quả đấm, cho dù là mở ra nổ tung tiểu mẫu, sợ rằng chiến thắng vậy rất mệt khó khăn, chí ít ở nổ tung tiểu mẫu bên trong 5 phút thì không cách nào giải quyết hết nhiều quyền như vậy tay. Một khi nổ tung tiểu mẫu thời gian dùng hết rồi, nếu như còn có sức chiến đấu quả đấm còn có 5-3 cái trở lên, hắn khẳng định liền không phải là đối thủ. Dẫu sao hiện giai đoạn, Lưu Kiệt thể lực trị giá, còn chỉ có 200 ra mặt, muốn dựa hết vào loại trình độ này thể lực, đối phó những thứ này chuyên nghiệp quả đấm, có thể là đặc biệt khó khăn. Thấy Diệp Nam lại hù được tè ra quần, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, mau cút đi đem ngươi trên mình rửa sạch sẽ đi, bây giờ ta chắc có tư cách và các người nói chuyện làm ăn liền chứ. Diệp Nam cuống quýt rời đi, phụ trách công tác lồng sắt người, bây giờ có thể không dám thờ ơ Lưu Kiệt, vội vàng đem Lưu Kiệt thả ra. Đi tới những thứ khác những cái kia các lao bản trước mặt, những lao bản này hù được mỗi một người đều đứng thẳng người, không dám đối với Lưu Kiệt có bất kỳ bất kính, cùng trước kia phách lối thái độ so sánh, hoàn toàn là hai loại dáng vẻ, phục phục thiếp thiếp. Thấy như vậy hiệu quả, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là rất hài lòng, những thứ này đồ cổ lão bản, mỗi một người đều là thủ đoạn người phi phạm, lấy Lưu Kiệt một cái người bên ngoài thân phận, muốn cùng bọn họ làm ăn, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Muốn cho loại này loại hình người ngoan ngoan nghe lời, chỉ có tiền là không đủ, phải dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn. Và những thứ này quả đấm đánh một tràng, là Lưu Kiệt cố ý mà thôi, hy vọng có thể lập uy, bây giờ nhìn lại, cái này lập uy hiệu quả vẫn là rất tốt. Đều đi phòng họp đi, cùng Diệp Nam tới đây. Lưu Kiệt chỉ là như vậy thuận miệng nói một câu, những lao bản này phản ứng nhưng là dị thường kịch liệt, vội vàng thật nhanh đi vào phòng họp chính giữa, lại không nói Lưu Kiệt có tiền hay không và bọn họ làm ăn, chỉ là Lưu Kiệt cái này thực lực kinh khủng, bọn họ bây giờ cũng không thể không khuất phục tại Lưu Kiệt, ai không muốn sống khỏe mạnh đây. Lưu Kiệt ánh mắt phẩy một cái, thấy được hai chân run rẩy được theo run cầm cập vậy Vương Quýnh, cười lạnh một tiếng nói, ngươi vậy lăn đi bên trong phòng họp đi. Vương Quýnh hù được cả người run lên, thiếu chút nữa nhảy cất lên, cả người run rẩy không ngừng đi vào hội nghị chính giữa. Lưu Kiệt quay đầu, nhìn về phía Lô Tư Dĩnh, hướng Lô Tư Dĩnh hơi khẽ gật đầu báo cho biết một chút. Chật, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía một bên Hùng Thúc, và cái này Hùng Thúc, Lưu Kiệt trước bất quá chẳng qua là duyên gặp một lần, vốn là đối với Hùng Thúc là không có cảm giác gì. Nhưng Hùng Thúc trước lại đứng ra giúp Lưu Kiệt nói chuyện, bỏ mặc hắn là từ mục đích gì, Lưu Kiệt đối với Lưu Kiệt giác quan nhiều ít khá hơn một chút. Suy nghĩ thêm đến cái này Hùng Thúc là một cổ lỗ sĩ cửa hàng, công ty Ngọc Kiệt vừa mới đến, tương đối cần như vậy nghề lão luyện, Lưu Kiệt trong lòng thì có ý tưởng, quyết định mang khu vực Hùng Thúc. Hắn hướng Hùng Thúc nói, Hùng Thúc, đợi một hồi họp, ngươi vậy theo chúng ta cùng nhau đi, đúng rồi, ta đây là thật là tò mò, chúng ta bây giờ bản không có gì dây dưa dễ má, mới vừa Vương Quýnh muốn gây khó khăn ta thời điểm, ngươi làm sao đột nhiên tốt bụng nói giúp ta đâu. Chương 137, ta là tới nói chuyện làm ăn. Mới vừa thấy được Lưu Kiệt kinh khủng như vậy thực lực, Hùng Thúc coi như là hoàn toàn hiểu được Lưu Kiệt là đáng sợ dường nào một người. Giờ phút này nghe được Lưu Kiệt câu hỏi, Hùng Thúc không dám thờ ơ, vội vàng đáp, thật ra thì ngươi lên lần đi lao hán ta tiệm đồ cổ thời điểm, lộ một tay dám định đồ cổ bản lãnh, ta cũng biết ngươi là một nhân tài. Hơn nữa, sau đó ngươi hướng ta nghe thành hỏa phượng sự việc, đi tỏa kia kinh khủng tử thành, mới vừa ở quán ba này thấy ngươi thời điểm, ta cũng có chút không dám xác định là không phải ngươi, nói thật. Một cái có thể từ tử thành đi ra người, nhất định là có lớn bản lãnh, lão hán ta cũng có thể không coi trọng sao. Có thể không giúp ngươi nói chuyện sao. Mà bây giờ nhìn lại, tiểu huynh đệ ngươi cái này mạnh có chút ngoại hạng, nhất định chính là một tượng Phật lớn à, lão hán ta suy đoán, quả nhiên là không có sai. Nghe xong Hùng Thúc giải thích, Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng vấn đề mở ra, Hùng Thúc lý do có thể nói là lại không quá bình thường, cũng khó trách, một cái có thể từ tử thành đi ra người, quả thật không bình thường. Hùng Thúc chính là coi trọng Lưu Kiệt, cảm thấy Lưu Kiệt bất phàm, hắn chịu đứng ra giúp Lưu Kiệt nói chuyện, vậy cũng rất tốt giải thích. Hùng Thúc, ngươi vậy cùng nhau đến phòng họp tới đi, ta cái này vừa vặn cũng có chút làm ăn cùng ngươi nói một chút. Lưu Kiệt mời, để cho Hùng Thúc có chút thụ sủng nhược kinh. Dẫu sao ở Hùng Thúc xem ra, Diệp Nam những người này cũng coi là ông chủ lớn, Lưu Kiệt là cùng loại này ông chủ lớn nói chuyện làm ăn người, làm sao biết vừa ý hắn cái này tiểu cổ đồng cửa hàng đâu. Bất quá Lưu Kiệt nếu mời. Hắn vậy không tiện cự tuyệt, chỉ tốt có chút thấp thỏm vậy đi vào phòng họp chính giữa. Không lâu sau, Diệp Nam rửa sạch, đổi cả người sạch sẽ quần áo đi vào phòng họp chính giữa. Lưu Kiệt đi theo tiến vào, Diệp Nam vội vàng để cho Lưu Kiệt ngồi ở chủ vị, nơi này là hắn Diệp Nam sân nhà, cho dù đang ngồi những thứ khác lão bản, và Diệp Nam thể tính cũng không lớn bao nhiêu, ở Diệp Nam sân nhà lên, vẫn sẽ để cho Diệp Nam ngồi chủ vị. Mà bây giờ, cái này chủ vị, trực tiếp nhường cho Lưu Kiệt vậy không khách khí. Đặt mông ngồi ở chủ vị, lấy công ty Ngọc Kiệt thể tính mà nói, và những thứ này ông chủ nhỏ hoàn toàn không phải một tầng thứ, để cho hắn ngồi ở đây cái chủ vị, dễ hiểu. Ngồi ở trên bàn, Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, những lao bản này mỗi một người đều cúi đầu, cả người cũng đang phát run, bọn họ mới vượt nhưng mà thấy Lưu Kiệt là biết bao lãnh khốc cùng tàn bạo. Lưu Kiệt không khỏi được cười nói, các người cũng sợ cái gì. Ta người này là rất nói phải trái, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Không nghĩ. Lưu Kiệt những lời này nói xong, mấy cái này các lão bản run rẩy được lợi hại hơn, bọn họ trong lòng một cái cũng thầm mắng, ngươi đặc biệt còn nói phải trái. Ra tay như vậy tàn nhẫn người, nhìn giống như là nói phải trái người sao. Nhìn cả bàn họp đều bắt đầu lay động, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu nói không dùng, sau đó trực tiếp bắt đầu hội nghị. Hắn hướng Lô Tư Dĩnh nhìn một cái, Lô Tư Dĩnh lập tức hội ý, cầm trong tay một mực mang theo cặp tài liệu, đi trên bàn ném một cái. Lưu Kiệt hai tay khoanh bình để lên bàn, nói, đây là công ty chúng ta tư liệu, cùng với tiền vốn tình huống, các người xem kìa, ta lặp lại lần nữa, ta thật sự là tới nói chuyện làm ăn, các người không nên hiểu lầm ta. Mọi người trong lòng ngầm mắng Lưu Kiệt vô sỉ, ngươi đặc biệt như thế hung tàn, nơi nào giống như nói chuyện làm ăn, nói là tới cướp bóc còn không sai biệt lắm. Ở như vậy tâm tính hạ, mấy ông chủ trong lòng cũng làm xong chuẩn bị tâm tư, Lưu Kiệt rất có thể muốn mở ra rất quá đáng điều kiện, hoàn toàn là bằng vào võ lực tới chấn áp bọn họ trong lòng nặng nề, thật sự là làm bất quá Lưu Kiệt, chỉ ăn ngon một chút thua thiệt, cầm tiền tiêu thay. Đầu tiên cầm lên cặp tài liệu lật xem chính là Diệp Nam, Diệp Nam trong lòng đã làm xong bị bẫy chuẩn bị, mà làm hắn ánh mắt rơi vào cặp tài liệu tư liệu chính giữa sau đó, hắn cặp mắt không khỏi được sáng lên, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Còn bà nó, thành phố Minh Hải khổng ra mấy trăm triệu liên doanh, đồ cổ nghề nghiệp mới tinh người khai thác. Ở cặp tài liệu chính giữa còn bao hàm có một ít tương quan tài sản bằng chứng, đều có hiệu ứng pháp luật, vật này không thể nào làm giả. Diệp Nam chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Cả người như đi trên mây, có một loại từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường tới địa ngục cảm giác. Cái này đặc biệt thật sự là tới nói chuyện làm ăn à. Hơn nữa còn là thể số lượng nhiều đến bọn họ những thứ này ông chủ nhỏ căn bản không với cao nổi công ty lớn. Cái này đặc biệt là kim chủ à. Diệp Nam nhất thời ở giữa trực phiên bạch nhãn, vừa nghĩ tới mình trước lại vẫn muốn cho mình quả đấm đi đánh Lưu Kiệt. Đối với như vậy đại kim chủ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình, hắn chân tướng theo mình hai bàn tay. Diệp Nam đem cặp tài liệu truyền cho mấy cái khác lao bản ai cái nhìn một lần, những thứ này đều là cửa hàng đạo người trong, rất dễ dàng xem hiểu cặp tài liệu chính giữa hàng nghĩa, từng cái sắc mặt tái xanh đan sen, bọn họ lại dùng như vậy thái độ đi đối đãi bọn họ đại kim chủ, cái này đặc biệt là người ngu mới có thể làm sự việc đi. Lưu Kiệt, nha không, Lưu Tiên Sinh. Lời nói ở giữa, Diệp Nam trên mặt đã chất đầy nụ cười. Chuyện mới vừa rồi, đơn thuần là ta ở rốt nát dưới tình huống, sinh ra hiểu lầm à. Ta tự phạt hai bàn tay. Vừa nói, Diệp Nam liền nâng lên tay, ở mình trên mặt hung hãn tát hai bàn tay, là rất hạ ngoan thủ. Bản lĩnh chàng pháo tay, vang dội vô cùng, Diệp Nam trên mặt ngay tức thì hiện ra hai cái lớn dấu tay tử. Có Diệp Nam ngẩng đầu lên, mấy cái khác lão bản, vậy rối rít hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi, sau đó hung hãn quất mình. Cục diện này chuyển đổi quá nhanh, mới vừa không lâu, bọn họ còn rêu rao muốn thu thập Lưu Kiệt, hơn nữa còn là ôm không đánh chết đều không sao thái độ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói những thứ này làm ăn thật đúng là đều không phải là đèn cạn dầu, vì nói xin lỗi có thể buông xuống mặt mũi, mình tắt mình. Dĩ nhiên, đây đều là bởi vì Lưu Kiệt lấy ra mình thân phận thật sự, nếu như không bày ra thân phận, bọn họ đối với Lưu Kiệt nhiều lắm là sợ hãi, trong lòng vẫn sẽ không phục, nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn phục. Bọn họ nói xin lỗi nhất đủ có lòng thành, nhưng mà, Lưu Kiệt há lại như vậy dễ dàng là có thể lừa bịp được. Lưu Tiên Sinh, không biết ta như vậy tự phạt. Đủ chưa? Ngài xem, mặc dù là chúng ta xúc phạm ngài, nhưng là ngài thần uy vô cùng, ta thủ hạ quả đấm tất cả đều bị thương tàn phế, đối với ta lại nói cũng là giá không nhỏ đây. Diệp Nam nói xa nói gần nói, hy vọng Lưu Kiệt có thể rõ ràng, hắn đã rất thảm, mời Lưu Kiệt có thể thả hắn một lần. Lưu Kiệt không co xem hắn, mà là cúi đầu tay máy đầu ngón tay mình, hơi hờn nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nhiều như vậy hiểu lầm cùng mâu thuẫn, đều là bởi vì ngươi người bên dưới, làm việc bất lực sao? Vừa nghe nói như vậy, một mực đứng ở phía sau không dám lên tiếng Vương Quýnh, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Diệp Nam bừng tỉnh hiểu ra, thật ra thì Lưu Kiệt ban đầu tới chính là muốn nói chuyện làm ăn, một chút cũng không có muốn gây chuyện, nhưng bởi vì Vương Quýnh tên này mắt chó coi thường người, Lưu Kiệt như vậy thân phận người, làm sao có thể chịu đựng? Cho nên mới có phía sau một loạt mâu thuẫn. Nói cho cùng, cuộc nháo kịch này, chủ yếu trách nhiệm, cũng ở nơi này Vương Quýnh trên mình, nghĩ đến đây. Một cổ lửa giận khí ngay tại Diệp Nam trong lòng dâng lên. Chương 138, một cái trăm triệu hàng. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Diệp Nam trừng mắt trợn tròn, chợt quay đầu nhìn về phía Vương Quýnh. Vương Quýnh cả người run lên, vội vàng túi đầu túi người nói, Diệp lão bản, thật xin lỗi, ta. Diệp Nam soạt một chút liền đứng lên, ngươi cái gì ngươi? Chó má. Lưu Tiên Sinh tới không quá dễ hỏi rõ người ta thân phận, liền đối với người ta như vậy vô lễ. Chút chuyện này cũng không làm xong, phế vật. Vừa nói, Diệp Nam cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc, chợt hướng Vương Quýnh trên mặt đập xuống. Vậy vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc, trực tiếp bị đánh nát, Vương Quýnh sống mũi sụt xuống, mặt đầy đều là máu. Hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay bưng bít ở trên mặt, giận mà không dám nói. Cút! Sau này không muốn theo ta lan lộn. Diệp Nam trực tiếp quyền đấm cước đá đem Vương Quýnh đuổi ra ngoài, đem Vương Quýnh đuổi sau khi đi ra ngoài, Diệp Nam quay đầu tới. Đi tới Lưu Kiệt trước mặt, thái độ lại lập tức thay đổi, tư thái thả được đặc biệt thấp. Lưu Tiên Sinh, ngài xem, như vậy, ngài có hài lòng không? Liên lúc trước, Diệp Nam đối với Lưu Kiệt thái độ vẫn là vô cùng phách lối, bây giờ hắn kiến thức Lưu Kiệt mạnh mẽ, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, vô cùng cung kính. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, gật đầu một cái nói, ngươi ngồi đi, nói cho ta nói, trên tay các ngươi trước mắt có nhiều ít hàng tích trữ. Nghe vậy, Diệp Nam sắc mặt vui mừng, nếu Lưu Kiệt đều nói như vậy, vậy thì thuyết minh Lưu Kiệt đã tha thứ hắn, có thể thật tốt nói chuyện làm ăn. Diệp Nam sau khi ngồi xuống, lập tức để cho người lấy một phần tư liệu tới đây, giao đến Lưu Kiệt trên tay. Lưu tiên sinh, chúng ta những thứ này cái tiểu thương hàng rong à, có thể kém hơn ngài như vậy danh tác, trong tay hàng tích trữ vậy điều không phải rất nhiều, ngài xem, những hàng này có đủ hay không, không đủ, chỉ cần tiền vốn thích hợp, chúng ta còn có thể đi thị trường nhận hàng, chúng ta thành phố Thanh Lãng cái khác cũng thiếu, chính là đồ cổ không thiếu. Mấy cái khác lão bản, cũng đều lập tức để cho người sửa sang lại tư liệu, cùng nhau đưa tới, một đống lớn tư liệu đống ở Lưu Kiệt trước mặt. Hơn nữa, Diệp Nam trực tiếp để cho hai cái người đẹp phục vụ viên, đưa ra một chai nhìn như rất có niên đại rượu chát, là Lưu Kiệt rót. Lưu tiên sinh, thực không dám dầu dếm, cái này quán ba thứ đầu, chính là ta danh hạ một cái nghề tay trái, coi như là lái chơi chơi đi, ngày thường sẽ dùng tới và trong nghề vài bằng hữu sẽ tụ họp sẽ, đây là chúng ta bên trong quán rượu chân tàng rượu ngon, mời ngài thưởng thức. Diệp Nam hết sức khách khí nói. Lưu Kiệt tùy ý nhìn một cái này chai rượu chát mã cờ giờ liền bị hắn quét đi ra, không khỏi nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mã cờ giờ cung cấp ra tin tức đều là vô cùng cặn kẽ, bao gồm cái này chai rượu chát nơi sản xuất, cất tạo phương thức, cùng với niên đại, cũng nhìn rõ ràng. Cái này chai rượu chát đã cất giấu vật quý giá liền hơn mấy chục năm, mã cờ giờ cho định giá là hơn 200k, cứ như vậy mấy trăm hào thăng rượu thì phải hơn 200k nguyên, đúng là rượu ngon. Xem ra, Diệp Nam thành ý vẫn là rất đủ. Hơi nếm một cái rượu chát, tinh tế rượu giải phát ra thuần hương hơi thở, Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng là rượu ngon. Ngay sau đó, hắn mở ra tư liệu, cẩn thận nhìn. Diệp Nam trước mắt hàng tích trữ, tổng cộng có mấy chục kiện đồ cất giữ, tổng giá trị ở chừng 10 triệu dáng vẻ, cũng không có đặc biệt chân quý đồ cất giữ. Cái này cũng rất bình thường, đặc biệt chân quý đồ cất giữ, cũng không phải là nát vụn phố lớn đồ, nào có như vậy dễ dàng làm được. Diệp Nam những thứ này đồ cất giữ, trung bình mỗi món giá trị đều có một mười mấy 200 ngàn dáng vẻ, đây đã là một nhóm tốt hàng. Lưu Kiệt vậy tin tưởng, coi như cho mượn Diệp Nam 10 cái lá gan, hắn cũng không dám báo cáo lao giá cả tới lừa dối mình. Sau khi xem xong, Lưu Kiệt đại khái lật nhìn còn lại mấy ông chủ tư liệu, bọn họ đồ cất giữ số lượng và đồ cất giữ giá trị, cùng Diệp Nam cũng đều lớn kém không kém. Mặc dù roi mắt toàn bộ thị trường đồ cổ, nhiều hàng như vậy vậy không coi là nhiều, nhưng tổng giá trị cũng là đã đạt đến hơn 100 triệu. Đến khi Lưu Kiệt nhìn xong nhiều như vậy tư liệu, đã qua nửa cái tiếng thời gian, những lao bản này đều hết sức kiên nhẫn ở một bên chờ, liền ngay trước Lưu Kiệt mặt hút điếu thuốc cũng không dám. Sau khi xem xong, Lưu Kiệt khép lại cái cuối cùng cặp tài liệu, đem mấy cái này cặp tài liệu chất ở một chỗ, bình đặt ở trên bàn, trong mắt lộ ra tinh mang nói, nhiều như vậy hàng, ta đều muốn. Mấy ông chủ nghe vậy sắc mặt mừng rỡ, bọn họ ngày thường làm đồ cổ làm ăn, đều là từng món mua bán. Nào có Lưu Kiệt lớn như vậy khí phách, ngay tức thì phải cái kế tiếp nhiều ước hàng. Bây giờ, bọn họ buộc phát hối hận, Lưu Kiệt nhất định chính là bọn họ đại kim chủ, vừa nghĩ tới bọn họ trước còn đối với Lưu Kiệt vô lễ, bọn họ liền hận không được hung hăng cũng quất lên mình bạn hai. Các người vậy không nên cao hứng quá sớm, cái nhóm này hàng ta là nhất định phải, nhưng là, ở phương diện giá cả, các người có thể đừng nghĩ giống như chính các ngươi từng món bán như vậy cao lời, ta nhóm tính mua nhiều như vậy. Các người cũng nên thích hợp ưu đãi một ít chứ. Mấy ông chủ rối rít gật đầu, trong lòng treo lên, Lưu Kiệt sẽ không mượn cái này tình thế, hung hãn giết bọn họ một khoản chứ. Diệp Nam có chút thấp thỏm hướng Lưu Kiệt hỏi, Diệp tiên sinh, không biết ngài cảm thấy muốn dạng gì giá tiền đâu. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, yên tâm đi, ta cũng không cái hố các người mỗi người lên hàng, giá trị đại khái đều ở đây 10 triệu cơ đó, liền mất 20% đi, nhiều như vậy hàng, tổng cộng cho các người 80 triệu. Như thế nào? Mấy ông chủ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lưu Kiệt vừa mở miệng, liền từ một cái 100 triệu biến thành 80 triệu, 20 triệu đại dương cứ như vậy bốc hơi rớt. Trên thực tế, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có đếm, hắn muốn giá cũng không phải là quá mức, dẫu sao hắn mang công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ, cũng đã làm một đoạn thời gian, hơn nữa đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ vậy sớm đã có nghiên cứu. 80 triệu giá cả, không sai biệt lắm là gián phí tổn giá cả. Diệp Nam và mấy cái này lão bản, lớn không người có thể được lợi cái chừng 100 vạn dáng vẻ, cái này lợi mặc dù không bằng chính bọn họ bán, nhưng ít nhất không thua thiệt. Lưu Kiệt ánh mắt quét nhìn mọi người, mỉm cười nói, cái giá cả này, các người không có ý kiến chớ. Bị Lưu Kiệt ánh mắt vừa thấy, mấy ông chủ đều là cả người run lên, cho dù có ý kiến, cũng không dám nói à. Không ý kiến không ý kiến. Có thể cùng Lưu tiên sinh ngài hợp tác, là chúng ta vinh hạnh, cái giá cả này, chúng ta không thua thiệt. Diệp Nam cười ha hả nói, nụ cười nhưng là có chút đắng chát. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm cảm thấy buồn cười, cái này Diệp Nam cũng coi là có thể nhẫn lại, cái giá cả này, đối với bọn họ lâu dài lợi nhuận to mà nói, nhưng thật ra là rất đau lòng. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cũng coi là có đúng mực, không để cho bọn họ đau đến không cách nào nhịn được đến nước. Lưu Kiệt cười híp mắt nói, ta Lưu Kiệt vẫn là rất nói phải trái, mấy người các ngươi đều là mình làm ăn, nổi danh không phân, không bằng gia nhập vào công ty chúng ta tới, làm công ty chúng ta chú thành phố Thanh Lãng mua bộ chứ. Như thế nào? Chương 139, đánh giá cái trị giá đi, ta mua. Lưu Kiệt đột nhiên mời chào, để cho mấy cái này lão bản, đều là ngây ngẩn. Bọn họ đều là lâu dài mình làm ăn, một mực bị người gọi là lão bản, bây giờ lại muốn gia nhập người khác công ty, kêu người khác lão bản. Cái này làm cho bọn họ như thế nào thích ứng được. Lưu Kiệt nói tiếp, các người yên tâm, chúng ta công ty Ngọc Kiệt lối kinh doanh, là muốn lật đổ dĩ vãng thị trường đồ cổ, đi theo ta phối hợp, tuyệt đối sẽ không kém. Các người ở thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ tương đối có kinh nghiệm, sau này phụ trách cho công ty mua, bất luận nhận được nhiều ít hàng, ta cũng theo một toàn thu. Nghe vậy, mấy ông chủ đều là lâm vào do dự chính giữa. Vì vậy Lưu Kiệt lại nói, các người suy nghĩ một chút đi, nếu như chính các ngươi làm mua bán nói, có thể nhận được hàng, có thể không nhất định có thể bán hết hàng. Mà ở ta nơi này, có nhiều ít, ta muốn bấy nhiêu. Lưu Kiệt sau khi nói xong, Diệp Nam cái đầu tiên tỏ thái độ, Lưu tiên sinh, vậy ta sau này thì cùng ngươi phía sau liền. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái nói, được, cơ hội luôn là để lại cho người có chuẩn bị, ngươi, chính là công ty Ngọc Kiệt chú thành phố Thanh Lãng mua bộ trưởng. Nghe vậy, mấy cái khác lão bản rối rít tỏ thái độ, vậy muốn gia nhập công ty Ngọc Kiệt mua bộ. Bọn họ từng cái cắn răng nghiến lợi, thầm mắng Diệp Nam quá xảo quyệt, lại cướp trước một bước, trở thành bộ trưởng. Những thứ khác mấy ông chủ, Lưu Kiệt vậy đều cho bọn họ phó bộ trưởng vị trí, để cho bọn họ tận lực ngang hàng, thu mua lòng người còn là rất trọng yếu. Hơn nữa, Lưu Kiệt cho cái đầu tiên tỏ thái độ Diệp Nam bộ trưởng vị trí, cũng là đang ám chỉ bọn họ, chỉ phải thật tốt dốc sức, liền nhất định sẽ không bị bạc đãi, đây càng có thể điều động bọn họ tích cực tính, thiết lập chuyện tới nhất định sẽ nghiêm túc một ít. Loại này đối nhân xử thế đồ, cũng không phải là mã cờ giờ hệ thống có thể mang cho Lưu Kiệt. Cứ việc Lưu Kiệt đi tới cái vị trí này hôm nay, rất nhiều thứ đều là mã cờ giờ hệ thống mang tới, nhưng là hắn tự thân cũng là đang không ngừng tiến bộ. Một bên Hùng Thúc xem phải là kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện mình thật là càng xem nhẹ người trẻ tuổi này, một người liền đem những thứ này thị trường đồ cổ ra dặn cửa cho chăm sóc huấn luyện được phục phục thiết thiết, Lưu Kiệt cho hắn một loại rất nhìn không thấu cảm giác. Lưu Kiệt nhìn về phía Hùng Thúc, Hùng Thúc, ngài cửa tiệm kia, cho một giá trị cổ phần đi, ta mua. Lưu Kiệt là dự định trực tiếp đem hắn ở thành phố Minh Hải vậy một bộ cho sao chép được, một bên mình công ty làm mua, một bên sửa đổi đồ cổ một con đường, đem toàn bộ đồ cổ một con đường toàn bộ mua lại, xây xong công ty Ngọc Kiệt mình đồ cổ giữa chợ. Cái này một bộ nhưng thật ra là đặc biệt tác dụng, chỉ bất quá ở thành phố Minh Hải thời điểm, tình huống tương đối phức tạp một chút, tin tưởng rời đến thành phố Thanh Lãng sau khi tới, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Lưu Kiệt lại đem mình ý tưởng, cho Hùng Thúc nói một lần, Diệp Nam mấy cái này ở Hùng Thúc trong mắt ông chủ lớn cũng đi theo Lưu Kiệt lan lộn, Hùng Thúc không có lý do gì không gia nhập công ty Ngọc Kiệt. Hắn và Lưu Kiệt nói một chút mình cửa hàng giá cả sau đó, lại nói, lao hán ta ở đồ cổ đường phố vậy lăn lộn 20 mấy năm, những tiệm kia chủ ta cơ bản đều biết, chuyện này giao cho ta là được rồi, ta trở về cho ngươi tổ chức, chỉ cần ngươi bỏ tiền, những cửa hàng kia cũng giúp ngươi mua lại. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, vậy thì giao cho Hùng Thúc ngươi, ta lại phái mấy cái trong công ty người cùng ngươi cùng đi, đem giá cả nói gộp lại, sớm ngày đem đồ cổ trung tâm cho tạo dựng lên. Lưu Kiệt dự định là để cho Từ Tú Tú và Từ Sương Linh phụ nữ, cha con gái, chủ yếu tới phụ trách đồ cổ trung tâm đưa vào hoạt động, so sánh với Hùng Thúc, Từ Tú Tú và Từ Sương Linh là Lưu Kiệt từ thành phố Minh Hải mang tới vốn, hắn càng thêm tín nhiệm. Hơn nữa Từ Tú Tú và Từ Sương Linh ở thành phố Minh Hải tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đã phụ trách qua một đoạn thời gian, cũng càng thêm có kinh nghiệm. Đến đây, tối hôm nay cái này một chàng làm ăn hoàn toàn nói chuyện xuống, thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ, bởi vì Lưu Kiệt đến, sắp nên đón một chàng trước đó chưa từng có kỳ biến. Thành phố Minh Hải. Tống gia. Tống gia gia chủ Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh cũng một mặt kiêng kỵ đứng ở trong phòng khách, mà ngồi ở chủ vị lên, là một cái sáng mắt anh tuấn, khí vũ hiên ngang thanh niên. Thanh niên này, chính là trước ở Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa, bị Lưu Kiệt Lâm Nguyệt Anh tiểu tổ lực gáp Dương Tiền Phong. Tống Kiệt thân là thành phố Minh Hải buôn bán cá sấu khổng lồ, cả đời chính giữa trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, nhưng ở nơi này thanh niên trước mặt, chính là biểu hiện được 10 phần cung kính, bởi vì hắn biết, người trẻ tuổi này, đến từ quân sự thế gia Dương gia. Dương gia như vậy gia tộc lớn, là roi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng đứng đầu tồn tại, thế lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể nói, Dương gia và thành phố Minh Hải Khổng gia chủ mạch gia tộc, cái đó chân chính lớn Khổng gia, cùng một lượng cấp siêu cấp gia tộc lớn. Ở như vậy đại gia tộc sau trước mặt người, chính là thành phố Minh Hải Tống gia, chẳng qua là một con kiến hôi giống vậy gia tộc thôi. Dương công tử, trước mắt có thể xác định, Lưu Kiệt thằng nhóc kia, là liên lụy người khác, chuyển tới Nam Bộ biên thủy thành phố Thanh Lãng đi. Dương Tiền Phong siết quả đấm, âm lanh nói, chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá, hắn lấy là hắn có thể chạy thoát sao. Bỏ mặc hắn trốn tới chỗ nào, chỉ cần còn ở đây cái trên trái đất, ta cũng biết để cho hắn trả giá thật lớn. Vừa nói, Dương Tiền Phong đứng lên, sau lưng hai người tùy tùng theo sát, cái này hai người tùy tùng khí thế nội liễm, vừa thấy vậy đều không phải là người bình thường. Chúng ta đi, đi thành phố Thanh Lãng. À toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện Dương Tiền Phong cũng không quay đầu lại liền rời đi Tống gia. Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đem cái này tượng Phật lớn cho đưa đi. À, Lưu Kiệt thằng nhóc kia thật đúng là bản lãnh à, liền Dương gia công tử cũng dám chọc, nói chuyện cũng tốt, cho dù hắn chạy tới thành phố Thanh Lãng đi, lấy Dương công tử thông thiên thủ đoạn, hắn còn không phải là nhất định phải gặp họa, ngược lại là chúng ta Tống gia chấm dứt hậu hoạn. Tống Kiệt nhìn Dương Tiền Phong vận đi, trên mặt khinh thường cười lạnh nói. Tống Hạc Vinh gật đầu một cái, trong mắt có chút hưng phấn, đúng vậy, Lưu Kiệt thật sự là quá cuồng vọng, Dương gia công tử há là hắn có thể trêu chọc. Có Dương công tử thu thập hắn, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn, hì hì, một năm sau, ta liền có thể đón dâu Lâm Tuyết. Phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, Lưu Kiệt ta Lưu Kiệt, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi à, thật lấy là bằng ngươi tạm thời ổn định thành phố Minh Hải cách cục, liền có thể thay đổi gì sao? Đem ngươi cái gì vậy không thay đổi được. Một năm sau đó, Lâm Tuyết vẫn là gả nhập chúng ta Tống gia, Khổng gia, vẫn sẽ diệt. Đến lúc đó, thành phố Minh Hải, chính là chúng ta Tống gia thiên hạ. Mà ngươi, chỉ có thể quỳ mọc ở Dương công tử dưới chân. Mà Lưu Kiệt, còn cũng không biết Dương Tiền Phong sẽ vì trả thù hắn, trước là tìm ra thành phố Minh Hải, lại sắp đuổi kịp thành phố Thanh Lãng. Từ quán ba thứ đầu sau khi đi ra, Diệp Nam và mấy cái khác lao bản tự mình đem Lưu Kiệt đưa về công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Lưu Kiệt đối với sinh hoạt điều kiện không hề bắt bẻ, hắn liền cùng những thứ khác như nhau, cũng ở tại nhà trọ công nhân viên bên trong. Trở lại gian phòng của mình, Lưu Kiệt 8, trực tiếp tiến vào mã cờ giờ hệ thống huấn luyện thực chiến. Chương 140, Hàn Gia và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Đang cùng Diệp Nam thủ hạ những cái kia quả đấm đánh một trận sau đó, Lưu Kiệt đã hoàn toàn ý thức được, chiến đấu kỹ xảo là trọng yếu cỡ nào. Hơn nữa Lưu Kiệt còn phát hiện, thông qua ở giả tưởng thực tế huấn luyện trong hệ thống luyện tập, là có và ở phòng thể dục tập thể dục vậy hiệu quả, hắn thể lực tăng trưởng tương đối mau. Hôm nay, Lưu Kiệt thể lực trị giá đã đạt đến 230 điểm, số này trị giá, so với người bình thường, cao hơn rất nhiều. Trước kia lên lúc học đại học, Lưu Kiệt rèn luyện cũng không nhiều, mấy năm đại học đọc xuống, trên người có một ít thịt dư. Mà đây đoạn thời gian tới nay, Lưu Kiệt trên người thịt dư đã hoàn toàn biến mất, ở thể lực trị giá đạt đến bây giờ trình độ sau đó, hắn trên mình xuất hiện rất nhiều bắp thịt đường cong. Mặc dù không tính là rất cường tráng, nhưng là bắp thịt đường cong vô cùng đều dễ coi. Hơn nữa, Lưu Kiệt bắp thịt mật độ là rất cao, nhìn như không hề to con, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là rất mạnh. Lưu Kiệt suy đoán, có thể là bởi vì hắn luyện tập bắt cực quyền, ở mã cờ giờ hệ thống chính giữa, cung cấp võ thuật, đều là nhất chính thống thuần chính nhất, những thứ này võ thuật. Ẩn chứa người Hoa mấy ngàn năm trí khôn tích lũy, bản thân liền có cường thân kiện thể công hiệu, cho nên Lưu Kiệt mới có thể luyện được loại này rất hoàn mỹ bắp thịt. Lưu Kiệt ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu nghiêm túc luyện tập dạy bắt cực quyền tới. Và hôm nay đại chiến chính giữa, mặc dù bắt cực quyền phát huy rất lớn tác dụng, nhưng chỉ có Lưu Kiệt mình rất rõ ràng, quyền pháp của hắn vẫn là quá sống chắc. Mặc dù có thể bằng vào bắt cực quyền hành hung những cái kia quả đấm, chủ yếu là bởi vì hắn tự thân lực lượng và tốc độ rất cường hãn. Nếu như không có nổ tung tiểu mâu nói, hay hoặc là phải đối mặt cao thủ chân chính thời điểm, Lưu Kiệt bắt cực quyền là không có quá nhiều phát huy đường sống. Cho nên, hắn còn phải chăm chỉ luyện tập, nếu như nói đem bắt cực quyền độ thuần thục phân là cấp 5 mà nói, Lưu Kiệt trước mắt độ thuần thục mới ước chừng đạt tới cấp 2. Ở giả tưởng thực tế không gian chính giữa, luyện 2 tiếng quyền sau đó, Lưu Kiệt cảm giác tinh thần rất mệt mỏi, lúc này bước lui ra huấn luyện hệ thống, rất nhanh liền sâu đậm đã ngủ. Bởi vì luyện quyền nguyên nhân, Lưu Kiệt ngủ chất lượng lấy được rất lớn tăng lên, một đêm không ngộng, sáng sớm tỉnh lại, Lưu Kiệt cảm giác tinh thần tốt vô cùng. Hơn nữa, hắn cảm giác được mình tiểu huynh đệ dị thường bang cứng rắn, tựa như cứng rắn trụ tử, đem chăn cũng đỉnh đứng lên một cái tiểu lều vải. Xem ra, luyện quyền cùng với thể lực tăng lên, đối với tăng lên phái Nam Hùng Phong, cũng là rất có công hiệu mà. Lưu Kiệt cũng không có vội vã thức dậy, mà là thừa dịp tinh thần vừa vặn, tiến vào huấn luyện hệ thống, luyện 10 phút quyền. Sáng sớm mới vừa tỉnh lại trạng thái tốt, mặc dù chỉ luyện 10 phút, nhưng là mang đến hiệu quả nhưng là tốt vô cùng. Cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời miệng, đem tối ngày hôm qua luyện tập nội dung ôn lại liền một lần, Lưu Kiệt cảm giác mình đối với bát cực quyền lĩnh ngộ, ngay tức thì tăng lên không thiếu, sau này lại theo người động tới tay, cũng đem hơn nữa thực dụng. Buổi tối và buổi sáng luyện tập, tiêu hao Lưu Kiệt không thiếu thể lực, Lưu Kiệt đã sớm đói được bụng kêu rột rột. Rửa mặt thay áo sau đó, Lưu Kiệt đi tới công ty phòng ăn, lớn ăn một bữa, thật no đi tới phòng làm việc. Hôm nay là công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng chính thức vận doanh ngày thứ nhất. Từ Diệp Nam mấy người kia nơi đó mua lại hàng hóa, Diệp Nam mấy người bọn hắn đã liền đêm phái người đưa tới, sáng sớm lên, thì có mấy chiếc xe chở hàng dừng ở công ty Ngọc Kiệt cửa kho hàng. Bây giờ đang tiến hành nhập kho ghi danh, cái khâu này là do Lô Tư Dĩnh mang Hỏa Phượng tộc những tộc nhân kia cửa làm, bọn họ cũng nhất định có đồ cổ giám định năng lực, hết sức cẩn thận một kiện món nghiêm ngặt nắm chặt. Đây là Lưu Kiệt rõ ràng yêu cầu, mỗi một chi tiết, nhất định cũng muốn làm hoàn mỹ. Mà bên kia, Hùng Thúc bên kia, cũng đã bắt đầu và đồ cổ một con đường tiệm khác các chủ bắt đầu hẹn nói. Công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng giai đoạn trước bố trí, dần dần tiến vào nề nếp. Trước mắt mà nói, công ty Ngọc Kiệt thể tính còn không phải rất lớn, ở thành phố Thanh Lãng gia tộc lớn, trên căn bản đều có đồ cổ nghiệp vụ, sức cạnh tranh cũng là có thể tưởng tượng được. Bất quá Lưu Kiệt tin tưởng, lấy hắn công ty sắp đặt mà nói, chỉ phải nghiêm túc làm xong mỗi một chuyện, muốn không được bao lâu, công ty Ngọc Kiệt thể tính thì biết thật nhanh bành trướng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lưu Kiệt một nhìn mã số, là từ Tú Tú đánh tới. Này, Tú Tú à, có chuyện gì không? Từ Tú Tú trước mắt đang đổ cổ một con đường bên kia, và Hùng Thúc ở hẹn nói những thứ khác chủ tiệm, nàng gọi điện thoại tới đây, rất có thể là bên kia hẹn nói xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, từ Tú Tú thanh âm ở bên đầu điện thoại kia vang lên, Lưu Kiệt, ta và ta phụ thân, còn có Hùng Thúc, ở đồ cổ một con đường hẹn nói nơi này chủ tiệm, nguyên bản còn rất thuận lợi, đã nói tiếp liền mấy cửa hàng thu mua, nhưng bây giờ, đột nhiên gặp được một cửa tiệm trải, kiên quyết không phối hợp, bọn họ nói bọn họ cửa tiệm là cái gì thành phố Thanh Lãng Hàn gia, chúng ta phải làm sao? Hàn gia? Nghe vậy, Lưu Kiệt khỏe miệng nuốt một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thành phố Thanh Lãng Hàn gia, và Lưu Kiệt là có một đoạn sâu xa. Hắn lần trước tới thành phố Thanh Lãng tìm Thành Hỏa Phượng Di chỉ thời điểm, liền gặp được Hàn gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc, khi đó, Lưu Kiệt cũng đã và Hàn Nhạc Nhạc sinh ra mâu thuẫn, và cái này Hàn gia bây giờ, cũng coi là kết sông núi. Lưu Kiệt còn loáng thoáng nhớ, vậy Hàn Nhạc Nhạc trước nói qua phải chạy đến thành phố Minh Hải đi đối phó hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, Hàn gia còn không có chuẩn bị xong tấn công thành phố Minh Hải, Lưu Kiệt cũng đã dẫn đầu đi tới thành phố Thanh Lãng. Các người đừng nóng, đi trước hẹn nói nhà khác chủ tiệm, ta đích thân tới xem. Không được, cái đó Hàn gia chủ tiệm, bây giờ đã uy hiếp những thứ khác chủ tiệm, chúng ta trước nói tiếp mấy nhà chủ tiệm, bây giờ bởi vì sợ hãi Hàn gia, cũng phải trở mặt. Nghe được cái này dạng tình huống, Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống, xem ra, muốn ở thành phố Thanh Lãng đem thị trường đồ cổ làm xong, phiền toái vẫn phải có. Thành phố Thanh Lãng những thứ này nguyên bản liền tồn tại đồ cổ thế lực, không thể không đi đối mặt. Ta lập tức tới ngay, các người chờ một chút. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt lập tức đứng dậy, một người chạy tới đồ cổ một con đường, công ty công việc hàng ngày, có Tần Hồng Ngọc phụ trách, còn có Lô Tư Dĩnh giúp đỡ, Lưu Kiệt không cần quan tâm, có thể yên tâm đi ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới đồ cổ một con đường. Thành phố Thanh Lãng đổ cổ một con đường, còn là giống nhau náo nhiệt, lui tới du khách rất nhiều, nhìn những người này, Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, những thứ này đổ cổ nhân khẩu, cũng đều là công ty tương lai phát triển trọng yếu tài nguyên à, loại này tài nguyên, ở thành phố Minh Hải nhưng mà không có. Chỉ phải làm cho tốt thành phố Thanh Lãng thị trường đổ cổ, nhanh chóng lớn mạnh, hơn nữa những thứ khác một ít thủ đoạn, Lưu Kiệt là hoàn toàn có thể ở trong vòng một năm để cho Tống gia bị tiêu diệt, cho nên... Trước mắt bỏ mặc ở thành phố Thanh Lãng thị trường có khó khăn gì, đều phải thêm chặt giải quyết. Công ty Ngọc Kiệt người và người Hàn gia, bây giờ đang Hùng Thúc trong cửa hàng đàm phán, Lưu Kiệt bước nhanh đi tới, nghe được trong đó tiếng nói chuyện. Chương 141, cáo mượn oai hùng. Hùng Thúc cửa tiệm chính giữa, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, phân là hai cái trận doanh.